Chương 1094, Phong Thần Bảng. Vượt ngoại dục dịch chương 1094, Phong Thần Bảng. Vượt ngoại dục dịch tại Diệp Thu mở ra Phong Thần Bảng một khắc này, tức giữa thiên địa tất cả khí vận đều hội tụ hướng tiên vực mà đến. Một khắc này, toàn bộ vượt ngoại đều chấn động. Nơi nào đó hắc ám cấm khu ở trong, một mực tiềm phục tại trong bóng tối quỷ đạo đại tế ti, ánh mắt băng lãnh nhìn xem cái kia phía chân trời xa xôi. Chỉ thấy trên 9 tầng trời, cái kia liên tục không ngừng khí vận, tức sinh cơ, điên cuồng tuân hướng tiên vực. Hừ, không có người có thể áp đảo hắc ám phía trên, quỷ đạo mới là các ngươi chân chính kết cục. Diệp Thu, vị trí này, ngươi nhất định ngồi không vững. Đây là một cái đại thời đại, càng là vô số người tha thiết ước mơ thời cơ. Cái kia cố liên tục không ngừng thiên địa khí vận, chính là vô số bị vây ở tiên vương, tiên đế nhiều năm lão quái vật trong mắt, tốt nhất thuốc bổ. Chỉ cần có thể chặn đứng những khí vận này, liền có thể một khi nhập đạo, đánh vỡ gông cùm xiển xích. Chính như năm đó, thiên đế kế vị thời điểm, phát sinh náo động bình thường, bất luận một vị nào tân đế kế vị, đều tránh không khỏi khiêu chiến, chính là đến từ vực ngoại đủ loại uy hiếp. Tân đế kế vị sao? Có chút ý tứ. Bất quá, dễ dàng như vậy liền để ngươi thành công khai sáng một cái trật tự mới, cái kia không khỏi cũng quá tiện nghi ngươi. Vực ngoại nơi nào đó cấm khu thần bí ở trong, một tên dáng người còng xuống lao giả chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra ánh mắt tham lam. Tính mạng của hắn đã tiếp cận với khô kiệt, không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, tại cái này cực kỳ trọng yếu thời khắc, thiên đế vậy mà tái hiện nhân gian. Cái cơ hội này, để hắn lại một lần nữa tỏa ra sự sống, thấy được hy vọng. Chỉ cần hắn có thể thành công chặn đứng những cái kia khí vận, đem trật tự mới đánh vỡ, liền có thể thành công đăng lâm đại đế, siêu thoát thế ngoại. Đây là một kiện cực kỳ dụ hoặc sự tình, chắc hẳn vực ngoại những đại thế lực kia không có một cái nào có thể chống cự được. Cùng lúc đó, vạn mèo thế giới, một chỗ hoàn toàn phong bế vạn mèo trong xào huyệt, vạn mèo yêu hoàng Phù Phong tựa như nhận lấy cảm ứng bình thường, đột nhiên mở hai mắt ra. Thiên đế sao? Không nghĩ tới đi nhiều năm như vậy, vậy mà lại nên đón một vị mới thiên đế. Có ý tứ. Xem ra bản tọa đánh vỡ cực đạo gông cùng xiềng xích kỳ ngộ, muốn tới. Trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ, trên mặt đều là ý cân nhắc. Tại Phù Phong trong mắt, thời đại này lại không có người có thể ngăn cản hắn. Trải qua đoạn thời gian này tĩnh dưỡng, thực lực của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục, lại một thân tu vi đã đến gần vô hạn tại cực đạo. Cho dù là năm đó chân võ đại đế sống lại, giờ phút này cũng không làm gì được hắn. Huống chi một cái vừa mới kế vị, lại tu vi chưa đến đại đế cảnh gia hỏa. Nô hoàng, chúng ta muốn hay không, làm chút gì? Dưới tay, một đám vật mẹo sinh linh, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ra. Diệp Thu Phong Thần kế hoạch cho thiên vực mang đến cơ duyên cực lớn, có thể đồng thời cũng là vực ngoại rất nhiều sinh linh cơ duyên. Rất nhiều thế lực lớn đã sớm dục dịch Phù Phong yêu hoàng cũng là mỉm cười, nói đi thôi. Đi trước đưa chút lễ gặp mặt, để bọn hắn sớm cảm thụ một chút. Nặng. Vạn Mèo đại trưởng lão ngay sau đó trịnh trọng đáp lại, liền lập tức mang theo Vạn Mèo bộ tộc thiên tài rời đi xào huyện. Cùng lúc đó, Diệp Thu tại Nguyên Thủy Đế thành phía trên che trời ngộ đạo, kết hợp Hà Lạc Sách báo hai đại tiên tiên chí bảo, bắt đầu bố trí chính mình phong thần đại nghiệp. Cảm thụ được ở giữa thiên địa này liên tục không ngừng khí vận tụ đến, Diệp Thu nội tâm cuồng hỉ, thầm nghĩ, không hổ là đả thần thạch, vậy mà trong nháy mắt liền đưa tới nhiều như thế thiên địa khí vận. Kể từ đó, phong thần đại nghiệp ở trong tầm tay. Chỉ bất quá Diệp Thu trong mắt lóe lên một tia lo lắng, trận này phong thần đại nghiệp đối với tiên vực mà nói là một trận tân sinh. Một khi thụ phong hoàn thành, tiên vực sẽ tranh nhau chen lấn nô nước tấp nập ra một nhóm thời đại mới bá chủ, mỗi một cái đều là tồn tại cực kỳ cường đại, vượt lên trên chúng sinh. Có thể nói đây là một cái đại thời đại, nhưng cùng lúc cũng là hủy diệt căn nguyên. Diệp Thu không tin vực ngoại những thế lực kia sẽ không ngấp nghé những thần vị này khí vận. Thật không biết tiên vực mấy cái này tu sĩ có thể hay không đứng vững áp lực như vậy. Một khi mở ra phong thần đại nghiệp, Diệp Thu liền không thể nhúng tay, toàn bộ hành trình do bọn hắn phát huy, tức đoạt thiên mệnh, đoạt tiên cơ, tranh tiên lộ, không biết sẽ tử thương bao nhiêu người. Diệp Thu có chút không dám suy nghĩ, nhưng vì đại cục cân nhắc, hắn không thể không làm như vậy. Tiên vực không có bao nhiêu thời gian, thiên tôn hóa đạo cũng liền tranh thủ tới 300 năm thời gian, trong vòng 300 năm này, Diệp Thu nhất định phải hoàn thành một hạng này vĩ đại hành động vĩ đại. Trật tự mới cần khảo nghiệm, nếu như ngay cả điểm ấy khảo nghiệm đều gánh không được, như vậy, Diệp Thu thành lập Tân Thiên Đình cũng sẽ không phải chịu thiên đạo tán thành, không cách nào ra cô trật tự thống trị. Cảm thụ được cái kia đầy trời nhiệt huyết dâng trào hò hét, phấn khởi âm thanh, Diệp Thu cũng là được ăn cả ngã về không, nói từ hôm nay, phong thần đại nghiệp, bắt đầu chư quân, thần vị đã là chư vị thiết hạng, có thể hay không trở thành dưới một người, trên vạn người thiên thần, đều bằng bản sự. Trong chốc lát, Hà Lạc Sách báo rơi xuống, cái kia đầy trời trật tự pháp tác hội tụ thành một tấm cẩm tú sơn hà sách báo, sơn hải giao hội ở giữa, va chạm ra sáng chói hoa hỏa. Đây là thiên đạo sân thí luyện, cũng có thể xưng là thần vị chỗ khảo hạch. Nó cứ như vậy lặng lặng đứng ở đế thành trước, giống như một đạo lệnh trời, liên tiếp tiên vực cùng vực ngoại chúng sinh, bao dung ngàn vạn. Thiên đạo sân thí luyện xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người sôi trào. Cái kia từng cái như lang như hổ giống như ánh mắt, trong nháy mắt toát ra hỏa hoa. Bầu trời chi chủ, không phải ta Côn Bằng không ai có thể hơn, ha ha. Ta tới, ta là tới từ địa ngục các ma, ta là tội ác sứ giả, U Minh đế quân, ngoài ta còn ai? Trung trung điệp điệp đại quân, bắt đầu điên cuồng nhào về phía thiên đạo sân thí luyện, tham gia trận này khảo hạch. Như vậy rung động lòng người cảnh tượng hoành tráng, sợ ngây người ở đây vô số tiên gia cự đầu, từng cái ánh mắt bốc lên tia lửa, nhiệt huyết dâng trào. Đại thời đại, đây là một cái chân chính đại thời đại, trăm ngàn vạn người đi ngược dòng nước, tranh nhau chen lấn chỉ vì tranh đoạt một cái thần bị, đánh đầu rơi máu chảy. Nó trình độ tàn khốc, khó mà diễn tả bằng lời. Lao Kim Ô giờ phút này, nội tâm không gì sánh được bề ngoài, hối tiếc không thôi nói nếu như ta tôn nhi kia còn tại, có lẽ hắn cũng có thể tranh đến một cái thần bị. Đáng tiếc, xưa kia người đã đi, giờ phút này hắn lại hối tiếc thần thường, cũng không làm nên chuyện gì. Kim Lột đã chết tử, hồn phi phách tán. Lao Kim Ô nhất mạch, giờ phút này chân chính xuống dốc không người kế tục. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái này đại tộc dòng dõi, giống như điên sông về tiên đạo sân thí luyện. Bầu trời một bên khác, Hiên Viên Vô Vọng đầy cõi lòng vui mừng nhìn xem chính mình hai cái cháu gái, nói Thanh Loan, Thanh Phượng, các ngươi cũng đi đi. Là, ra ra. Hai người không có dư thừa nói nhảm, giắt tay cùng nhau đi vào tiên đạo sân thí luyện. Đây là một hạng khảo nghiệm, càng là củng cố Hiên Viên gia địa vị cơ hội, mặc kệ là Thanh Loan hay là Thanh Phượng, cũng không dám khinh thị. Cùng lúc đó, một bên khác, Diệp Thanh sắc mặt lạnh lùng nhìn xem một màn này, hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, tứ đại thiên thần sao? Có lẽ, đối với ta mà nói, chưa chắc không phải một cái tân sinh. Thiên đế vị trí, hắn đã triệt để đã mất đi tranh đoạt cơ hội, trước mắt duy nhất có thể đụng tay đến thần vị, cũng chỉ còn lại cái này tứ đại thiên thần vị trí. Huyền Tiêu có chút ngạc nhiên nhìn về phía hắn, nói ngươi thật muốn đi tranh thần vị này? Tại sao lại không chứ? Người ta hẳn là đều biết, chúng ta đã triệt để không có cơ hội, nếu như lúc này lại không tranh, chúng ta sẽ triệt để cùng đại cơ duyên này bỏ lỡ cơ hội. Có đôi khi, lui mà cầu thứ, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Chương 1095, Phong Thần đại chiến. Dốc toàn bộ lực lượng chương 1095, Phong Thần đại chiến. Dốc toàn bộ lực lượng ai, các ngươi nghe nói không? Chúng ta vị tiểu sư thúc kia, tại Nguyên Thủy Đế thành đang lâm tuyệt đỉnh, kế vị thiên đế. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Ta đã nói rồi, đánh lần đầu tiên ta nhìn thấy chúng ta tiểu sư thúc lúc, ta đã cảm thấy hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành sự tình, quả nhiên, hắn thật trở thành một đời mới thiên đế. Đây coi là cái gì? Chúng ta tiểu sư thúc còn tại Nguyên Thủy Đế thành trước, mở Phong Thần đại nghiệp đâu, này sẽ toàn bộ người vực ngoại đều điên rồi, điên cuồng tuần hướng Nguyên Thủy Địa thành, y đồ tranh đoạt đại khí vận. Bất Chu Sơn, Mẹ Lao núi, Thiên Thánh Sơn, Bổ Thiên Thần Sơn, rất nhiều tiên gia thánh địa, ẩn thế tiên cảnh cao thủ tất cả đều xuất động. T. Ta dựa vào, đây chính là cảnh tượng hoành tráng a. Một cái tác động đến nhiều cái, giữa thiên địa có thể gây nên như vậy rung động lòng người cảnh tượng hoành tráng người, không nhỏ sư thúc không ai có thể hơn. Các ngươi nói, chúng ta muốn hay không, cùng đi đến một chút náo nhiệt. Là tiểu sư thúc, trợ trận. Theo Diệp Thu mở Phong Thần bảng một khắc này bắt đầu, toàn bộ vực ngoại đều chấn động. Đảo Huyền Sơn, vô số cái tiếng thảo luận tiếp tục lên men, toàn bộ đảo Huyền Sơn trên dưới, tất cả trí tôn môn nhân cũng bắt đầu nhao nhao muốn thử đứng lên. Nhưng mà, đại trưởng lão không phát lệnh, không người nào dám động. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn tòa kia cao vút trong mây Trích Tinh lâu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đột nhiên, một đạo tiếng chuông vang lên, đám người đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia Trích Tinh trong lầu, truyền ra một giọng dàn mua. Nó thanh âm giống như đại đạo thanh âm, xa xăm chạy dài, trong nháy mắt truyền đến vạn dặm có hơn, phản âm không dứt. Chí tôn môn nhân nghe lệnh, lập tức lên, toàn viên xuất động, phó đế quan, vì ta chí tôn môn nhân, trợ trận Phong Thần bảng. Đệ tử nghe lệnh. Trong chốc lát, cái kia đinh thai nhức góc tiếng đáp lại vang vọng toàn bộ đảo Huyền Sơn, tất cả chí tôn môn nhân giờ phút này nhiệt huyết dâng trào. Trận này Phong Thần đại nghiệp, chính là Diệp Thu Thiên thu vạn thế đại nghiệp, cũng là bọn hắn chí tôn môn nhân vô thượng bình quang thời khắc đỉnh cao. Tại cái này hỗn loạn dung chuyển thời đại, một vị mới thiên đế đằng không xuất thế, biểu thị cái này đáng chết thời đại, cũng nên đến phải kết thúc thời khắc. Đây là tất cả mọi người chí tôn môn nhân trong lòng kiêu ngạo, vô luận thành bại, bọn hắn đều hẳn là tiến đến trợ trận, là Diệp Thu. Trợ trận Phong Thần bảng. Trong chốc lát, lít nha lít nhít chí tôn môn nhân lần lượt từ trong động thiên đi ra, nó ánh mắt sắc bén, phảng phất giống như một trận đại chiến tiến đến trước yên tĩnh, nghiêm túc mà đợi. Cùng lúc đó, Bổ Thiên trên thần sơn, nương theo lấy một đạo đinh thai nhức góc tiếng chuông vang lên, một vị dáng người còn xuống lao giả chậm rãi từ Bổ Thiên các bên trong đi ra. Người này không phải người khác, chính là Bổ Thiên đạo thống truyền giáo trưởng lão, nó thân phận hiển hách, địa vị gần với thiên tôn phía dưới. Mà thiên tôn hóa đạo đằng sau, hắn tự nhiên mà vậy liền trở thành Bổ Thiên đạo thống lãnh đạo tối cao nhất người. Chỉ thấy hắn ngóng nhìn phương xa, không biết trong lòng nghĩ gì, chậm rãi mở miệng nói, tất cả Bổ Thiên môn nhân nghe lệnh, lập tức lên, đình chỉ bế quan, buông xuống trong tay hết thảy sự vật. Tân đế đã hiện, chư quân, thời đại mới đã đến, tất cả Bổ Thiên môn nhân lập tức xuất phát, trung phó Nguyên Thủy Đế thành, là tân đế. Trợ trận Phong Thần bảng. Nặng. Một khắc này, toàn bộ Bổ Thiên đạo thống trên dưới vang lên núi kêu biển gầm bình thường tiếng đáp lại, tất cả mọi người vận sức chờ phát động, vì một ngày này, bọn hắn đã chuẩn bị rất nhiều năm. Không nghĩ tới một ngày này cuối cùng vẫn đến, tâm tình của tất cả mọi người đều khó mà áp chế hưng phấn. Sớm tại Thiên Tôn hóa đạo trước đó, liền sớm đã hạ đạt chỉ lệnh, mặc kệ tân đế là ai, Bổ Thiên môn nhân không được vi phạm, hết tất cả lớn nhất khả năng là tân đế củng cố trật tự mới, trợ hắn thành đạo. Đây là Bổ Thiên đạo thống duy nhất tôn chỉ, kết thúc cái này hỗn loạn thời đại mới là bọn hắn mục tiêu chủ yếu nhất. Mặc dù vị này tân tiên đế cùng Bổ Thiên trong đá tiên đoán cái kia có chỗ khác biệt, nhưng ảnh hưởng không lớn, chỉ cần có thể trùng kiến trật tự mới thời đại, bất luận kẻ nào trở thành tiên đế đều không vi phạm Bổ Thiên dự tính ban đầu. Một khắc này, Bổ Thiên toàn viên xuất động, cơ hồ là cùng chí tôn đạo thống đồng thời xuất động, hai cố đại đạo thống nhân mã trùng trùng điệp điệp trùng phó đế quan trợ trận Phong Thần bảng. Giờ phút này, đế thành phía trên, Diệp Thu lấy thân hóa đạo dung nhập cái kia Phong Thần bảng bên trong, một lần nữa chế định trật tự mới. Phong Thần lượng kiếp một khi mở ra, hắn toàn bộ hành trình đều không được lại nhúng tay, bất luận trong hạo kiếp kia chết sẽ là ai, hắn đều không được can thiệp. Chỉ đợi phong thần đại nghiệp hoàn thành một khắc này, trật tự mới sinh ra. Một khắc này công đức sẽ một bước trợ hắn leo lên cái kia chí cao vô thượng đại đế chi cảnh. Nghe rất điên cùng đâu. Diệp Thu trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng, theo hắn không ngừng chỉnh sửa trật tự, không ngừng diễn hóa, nội tâm của hắn càng phát hưng phấn, kích động. Cái này phong thần bảng mang đến chỗ tốt là to lớn. Đối với toàn bộ thiên vực, thậm chí Diệp Thu bản thân đều là ngàn năm một thở kỳ ngộ. Có thể đồng thời cũng là cực kỳ hung hiểm. Cái kia được trời ưu ái thiên địa khí vận, chính là bao nhiêu thế lực to lớn nhìn chằm chằm đồ vật, bọn hắn sẽ không như thế dễ dàng liền để Diệp Thu đắc thủ. Hắn có thể dự cảm đến, trận chiến này có thể muốn chết rất nhiều người, rất nhiều rất nhiều. Mà dám đạp vào con đường này người, không ở ngoài. Tất cả đều là chân chính dũng sĩ, có can đảm khiêu chiến vận mệnh bất công, có can đảm duy trì trật tự mới chân thần. Vâng, quần quần thiên lôi chấn động cửu tiêu, mây đen quần quần đánh tới, tất cả mọi người ở đây sắc mặt dần dần trở nên nghiêm trọng, một cỗ cảm giác gáp bách vô hình đánh tới, trong lòng tất cả mọi người không khỏi run lên. Bắt đầu sao? Phong thần hạo kiếp. Trận đại chiến này, hẳn là có thể tính được là, cái này vạn vạn năm đến, quy mô khổng lồ nhất một trận đại chiến đi. Như vậy, đối thủ của chúng ta, là ai đâu? Đám người nghị luận ở Mỹ, một giây sau. Một cỗ mây đen xuất hiện trên 9 tầng trời, Huyền Tiêu lên tiếng trước nhất nói quỷ đạo. Đáng chết. Tới trước lại là những này tên đáng chết. Cái gì? Quỷ đạo. Hắc ám cũng muốn đến phân một chén canh sao? Không. Vẫn chưa xong, còn có ô ương ương một mảng lớn hắc ám trào lưu, từ cách xa nơi cuối hư không, dần dần lộ ra chân thân. Tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía mảnh hư không kia, chỉ thấy đến từ bạn bèo sinh linh, chậm rãi lộ ra thân hình. Cái này vẫn chưa xong, đến từ viễn cổ cấm khu huyết tộc, U Minh Chi Hải vong linh bộ tộc chờ chút. Khi theo những này tà ác sinh linh xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người ở đây, hô hấp đều trở nên chặt chẽ. Trời ạ! Nhiều như vậy! Cái này! Đánh như thế nào? Bằng vào ta tiên vực thực lực hôm nay, căn bản không đánh được a. Một khi khai chiến, chúng ta sợ là đều sẽ trở thành bọn hắn món ăn trong mâm. Xong, xong! Chẳng lẽ nói, cái này kiếm không dễ thiên cơ, thật muốn cho bọn hắn cướp sạch sao? Không! Ta không đáp ứng. Cơ hội ngàn năm một thở này, chính là Diệp Thu vì ta tiên vực sinh linh, tranh thủ mà đến. Nếu như cứ thế từ bỏ, chẳng phải là cô phụ tân đế, cô phụ thiên hạ chúng sinh. Hỗn đản! Vậy liền đánh, đơn giản chính là vừa chết. Đại trượng phu tại thế, tầm thường vô vi, tại hủ một cỏ mục có gì khác. Trong chốc lát, chiến ý dâng trào, tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Phong thần chi lộ, không có đơn giản như vậy. Muốn trở thành dưới một người, trên bạn người vô thượng thần minh, chỉ có giết ra một đường máu, mới có đăng lâm tuyệt đỉnh cơ hội. Chương 1096, ai còn không có điểm nhân mạch. La sát nhất tộc đăng tràng chương 1096, ai còn không có điểm nhân mạch. La sát nhất tộc đăng tràng ha ha phong thần bảng. Cảnh tượng hoành tráng a. Như vậy rung động lòng người tràn diện, làm sao có thể thiếu được ta vĩ đại hắc ám thần tộc đâu. Mây đen cuồn cuộn phía trên, đến từ quỷ đạo tà ác sinh linh, phát ra khiếp người tiếng cười, nó trong đôi mắt lộ ra sát ý, cực kỳ khủng bố. A, làm sao, vạn mèo yêu hoàng, cũng nghĩ đến phân một chiến canh. Cầm đầu vị kia quỷ đạo tư tế, đột nhiên thần sắc kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa vạn mèo đại quân, mang theo châm chọc nói ra. Mà tự mình dẫn đội vạn mèo trưởng lão, thì là cười khẩy, nói ha ha. Các ngươi những này trong bóng tối con dẹp đều có thể ngấp nghé thiên cơ, ta vạn mèo, há có không đến lý lẽ? Thiên cơ đang ở trước mắt, ngươi quỷ đạo lấy được, ta vạn mèo, vì sao lấy không được? Trong nháy mắt giao phòng, dương cung bạc kiếm, rất hiển nhiên. Bọn hắn mặc dù đều là đến đây trộm vận thiên cơ, có thể rõ ràng không phải một con đường lẫn nhau xem thường đối phương. Quỷ đạo tư tề ánh mắt lạnh lẽo, sau đó lại châm chọc cười nói, được à, vậy chúng ta liền đều bằng bản sự thôi. Hai đại thế lực hắc ám giao phòng, kinh hãi người ra đầu run lên, chỉ là cái kia làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, cũng đủ để cho rất nhiều người khó mà phát lên nửa điểm lòng phản kháng. Tiên độ chúng sinh, thời khắc này tâm tính đã rơi vào hờ băng, loại kia dãy rủa, khó nói nên lời. Trộm vận người đến, thật chẳng lẽ muốn thả tay cái này tốt đẹp cục diện sao? Thử. Trong lồng ngực một chút hạo nhiên khí, liêm kết thanh bạch ai địch, ta mặc dù bất tài, nguyện vì người thứ nhất trợ trận phong thần bảng. Lúc này, một đạo âm thanh vang dội truyền đến, Khổng Vân Phong dẫn đầu xuất trận, khí thế của nó như hồng, nhanh chân đi ra, không sợ sinh tử khí phách, trong nháy mắt lây nhiễm tất cả mọi người ở đây. Hắn đi lần này ra, lập tức có người hưởng ứng. Có người lập đoàn, lập tức liền có người giáng cùng. Cái thứ hai đi ra chính là Trích Tiên. Thanh bình kiếm chỉ là có chút bay xuống, giữ trong tay, ngựa khí lạnh như băng nói, những này quỷ đạo sinh linh giao cho ta. Trong thoáng chốc, đám người phảng phất nhớ tới năm đó. Thanh Hoa đại đế một người một kiếm, kết thúc quỷ tổ hắc ám náo động hình ảnh. Mắt thấy hai người đi ra, ở đây tất cả đại tộc, thánh cảnh bắt đầu nhao nhao hưởng ứng. Thiên Long thánh cảnh, Hứa Quân Sơn mang theo các sư đệ sư muội đến đây trợ trận phong thần bảng. Trong chốc lát, trong đám người, một đạo tao nhã trang nhã thư sinh cách ăn mặc quý công tử đi ra, nó toàn thân tản ra một cỗ hạo nhiên chi khí, không gì sánh được chính trực. Người này chính là lúc trước tiên ma cổ chiến trường, dám đơn thương độc mã cùng 6 quan vương hạng từng cái so sánh Hứa Quân Sơn. Từ tiên ma cổ chiến trường đằng sau, hắn liền quay trở về Thiên Long Thánh Cảnh, từ năm đó chân võ đạo tràng lưu lại di tích cổ ở trong, tìm kiếm chân võ chi ý ảo diệu. Trải qua nhiều năm tôi luyện, hắn giờ phút này cũng là thành công đạt đến quyền đạo đỉnh phong, một tay chân võ thái cực quyền đã tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Hứa Quân Sơn sau lưng, thình lình đứng vững từng dãy Thiên Long Thánh Cảnh đệ tử, sau lưng nó còn đứng lấy một vị tiên đế, chính là Thiên Long Thánh Cảnh vị đại trưởng lão kia. Mọi người thấy hắn, nội tâm không khỏi một trận nhiệt huyết dâng trào, trong chốc lát, lại là một bóng người đi ra. Phục Long Sơn, Lạc Chi, hàng phía trước chợ chiến Phong Thần Bảng. Mẹ lao núi trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều người đi ra, cái này vẫn chưa xong. Cùng lúc đó, đến từ vực ngoại rất nhiều đại tộc, thánh cảnh, cũng tại thời khắc mấu chốt này, nhao nhao đổi tới. Một khắc này, toàn bộ Nguyên Thủy Đế Thành trên không, đứng đây lít nha lít nhít đám người, càng ngày càng nhiều, quy mô của nó khổng lồ, kém chút đều đứng không xuống. Ha ha, lớn như thế chẳng diện, làm sao có thể thiếu được ta Thiên Trì thánh cảnh, Thiên Trì. Thất quái, đến đây trợ chiến Phong Thần Bảng. Ta cũng tới. Bất Chu Sơn, Hỏa Vân Tức bộ tộc, đến đây trợ chiến Phong Thần Bảng. Vâng, quần quần cửu tiêu lôi đỉnh, hỏa hoa vang khắp nơi, nương theo lấy to lớn Hỏa Vân Tức đăng tràng, một khắc này, toàn trường đều sôi trào. Chơi ạ, đều tới, đều tới. Bực này cảnh tượng hoành tráng, chưa từng nghe thấy A Hỏa Vân Tức, hỗn độn cự biên, vòng quanh núi thần dê, không sợ sư tử, tất cả đều là bừng ngoại, có mặt mũi lại tộc, hôm nay, vậy mà tất cả đều đến trợ chiến Phong Thần Bảng. Một khắc này, dân thanh sao động, hiện trường phảng phất giống như sôi trào. Nhìn xem cái kia từng cái khí thế như hồng thân ảnh, quỷ đạo bên này, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Ngược lại là không nghĩ tới, như vậy cơ hội trời cho thời khắc, lại có nhiều người như vậy đến đây kiếm một chén canh. Kể từ đó, muốn thuận lợi cướp đoạt thiên cơ, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Không phục thôi. Nếu bàn về so với người mạnh, hắn quỷ đạo cũng không phải không có nhân mạch. Ha ha, tôm kép lại nhép, cũng dám ngăn ta quỷ đạo đại kế, đã các ngươi vội vã như vậy tại muốn chết, bản tọa liền thành toàn các ngươi. Hiện thân đi, các vị đạo hữu. Hắc ám trong dòng lũ, từng đạo bóng người màu đỏ ngòm dần dần hiện hình, đến từ U Minh huyết hà La Sát bộ tộc hiện thân một khắc này, cả thế gian sôi trào. La Sát, trong truyền thuyết U Minh quỷ thần, thiên địa sát tinh, bọn hắn vậy mà đầu phục quỷ đạo. Một khắc này, toàn trường trong nháy mắt vang lên núi kêu biển gầm tiếng nghị luận, nhân hoàng trong cờ. Mai Táng chủ cái kia khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía La Sát. Chuyện gì xảy ra a, nhỏ sắc con, thử cam đoạ lạc. Vậy mà đầu nhập vào quỷ đạo. La Sát sắc mặt lập tức cùng ăn phân một dạng khó coi, mẹ nó. Ta cái gì cũng biết a, năm đó ta chính là La Sát bộ tộc một thành viên không biết tên tiểu tướng, vừa ra đời liền bị mang đến hạ giới, đối với vực ngoại La Sát bộ tộc, hoàn toàn không biết gì cả. Ta làm sao biết bọn này ra hỏa không có tiền đồ, sẽ đi đầu nhập vào quỷ đạo a? La Sát mặt đen khó coi, lạnh lùng nói, một đám ra hỏa không có tiền đồ, không xứng cùng ta đồng tộc, nếu để cho vĩ đại La Sát chi thần biết bọn cẩu vật này đầu phục quỷ đạo, khẳng định sẽ đem bọn hắn xóa tên không phải, ngươi được hay không a? Ngươi thế nhưng là đường đường đã biết vũ trụ lớn nhất phôi trùng a, liền không có nghĩ tới trở thành kế tiếp vĩ đại La Sát chi thần. Mai Táng chủ lúc này kích thích đạo, lời này vừa nói ra, La Sát bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Đợi lát nữa, trở thành vĩ đại La Sát chi thần, có chút dụ hoặc là chuyện gì xảy ra? Nhân hoàng trong cờ, mặc kệ là Mai Táng chủ hay là Ma Huyên Long, bọn hắn đều có thuộc về mình bộ hạ đại quân, duy chỉ có hắn không có. Quan Can tư lệnh một cái, ai cũng chỉ huy bất động. Nếu như hắn cũng có thể thu phục một chi thuộc về mình quân đội, sau này lãnh đạo địa vị không thì càng cao sao? Nghĩ tới đây, La Sát lập tức hiện lên một chút tâm tư, nói thật, hắn quá muốn làm thống soái. Người khác đều có thể chỉ huy thiên quân vạn mã đi công kích, đi giết địch, liền hắn chỉ có thể đơn thương độc mã làm một mình, ngay cả bưng trà đổ nước sống đều được chính mình làm. Ngươi nói đúng, ta xác thực nên suy nghĩ một chút, trọng chỉnh La Sát bộ tộc chí ít. Không có khả năng trơ mắt nhìn bọn hắn ngộ nhập lạc lối không phải sao? Trong ánh mắt hiện lên một tia nụ cười tà ác, cản phát làm cản. Làm La Sát bộ tộc một thành viên, La Sát không có khả năng trơ mắt nhìn tộc nhân của mình ngộ nhập lạc lối, hắn đến cứu vớt bọn họ, đem bọn hắn đưa đến quang minh đấy trên con đường đến, lan lộn đến biên chế. Không phải vậy, một mực tại cái kia hắc ám trong vũng bùn đợi, tổng không phải chuyện gì, đúng không? Ta lão La bây giờ cũng là lan lộn tốt, sao có thể quên các huynh đệ đâu? Vĩ đại La Sát chi thần đã không có ở đây, từ giờ trở đi, ta chính là kế tiếp La Sát chi thần. Bất quá, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn chinh phục bọn này phôi trùng, trở thành một đời mới La Sát chi thần, chỉ sợ còn chưa đủ. Chương 1097, Hắc ám đại tế ti quá khứ. Các phương trợ giúp chương 1097, Hắc ám đại tế ti quá khứ. Các phương trợ giúp ha ha cái kia tàn phá bừa bãi tiếng cùng thiếu, quanh quẩn trên 9 tầng trời, quỷ đạo đại tế ti tiếng cười âm lãnh tiếp tục truyền đến, đám người không khỏi trong lòng trầm xuống. Chỉ thấy, trong bóng tối kia, một đoàn huyết sắc nở rộ, nương theo lấy một đạo hình thể thon dài, tản ra đầy trời sát khí tu la đi ra. Một khắc này, cả thế gian chấn động. Diệp Thanh sắc mặt đột nhiên đột biến, tiến lên một bước, chỉ nói, hỗn đàn. Bọn này đáng chết quỷ đạo, thậm chí ngay cả tu la thế giới cũng thẩm thấu. Huyền Tiêu cũng là không dám tin nhìn xem một màn kia, nói tu la thế giới. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh sắc mặt không gì sánh được khó coi, lúc này mới chậm rãi nói ra tình hình thực tế, nói lúc trước, ta ngộ nhập tu la thế giới. Tu la thủy tổ muốn khống chế ta, nhưng không nghĩ bị ta phản chế, bây giờ tu la thế giới, rắn mất đầu. Ta nguyên bản còn nghĩ qua đoạn thời gian trở về một chuyến, triệt để khống chế tu la bộ tộc, nhưng không nghĩ nói đến đây, Diệp Thanh tâm bên trong một trận hối tiếc, hắn cũng không nghĩ tới, quỷ đạo sẽ ở lúc này thừa lúc vắng mà vào, trực tiếp nắm trong tay tu la bộ tộc. Tại mất đi tu la thủy tổ đằng sau, tu la bộ tộc chính là mê mang nhất, thời điểm suy yếu nhất. Mà lúc này đây, quỷ đạo xuất hiện, hứa cho bọn hắn vĩnh sinh hứa hẹn, dẫn đầu tu la bộ tộc quay về thế gian sân khấu, trở lại đỉnh phong. Cái hứa hẹn này vừa ra, tu la bộ tộc trực tiếp biểu đạt ý thần phục theo bọn hắn, cùng nhau xuất hiện tại phong thần trên chiến trường. Mắt thấy thế gian tà ác nhất hai đại tà tộc bây giờ đều đứng tại quỷ đạo phía bên kia, giờ khắc này tiên vực chúng sinh nội tâm càng phát bất an. Quỷ đạo đại tế ti cười âm lãnh nói, thế giới sẽ lâm vào vĩnh hằng hắc ám, đầu nhập vào vĩ đại thần tộc chính là các ngươi đường ra duy nhất. Đánh rắm. Khổng Vân Phong một tiếng gầm thét, trong chốc lát toàn thân hạo nhiên chi khí bỗng nhiên bộc phát, mấy trăm vạn người đọc sách đồng thời đi ra, khí thế của nó bằng bạc, không cam lòng yếu thế. Mà cùng lúc đó, tại tất cả vạn phần khẩn trương thời khắc, đột nhiên chân trời một đạo hỗn độn tiếng chuông vang lên. Cái gì? Còn có cao thủ? Là ai? Mọi người nhất thời giật mình, chỉ ánh mắt nhìn cái kia xa xôi sâu trong hư không, một chiếc phi thuyền khổng lồ từ bên mông bờ bên kia chạy tới, nương theo lấy êm hai tiếng chuông quen quẩn, toàn bộ thiên địa hỗn độn phảng phất giống như bị sốc lên bình thường. Hỗn độn chuông? Không phải, hỗn độn chuông sớm đã theo thiên tôn cùng nhau hóa đạo, đây là hỗn độn chuông quan phẩm, là bổ thiên đạo thống. Cái gì? Bổ thiên đạo thống đến. Đám người đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy trên chín tầng trời, cái kia lít nha lít nhít đám người qua lại trong bóng tối, chậm rãi rơi vào đế thành trên không. Đệ tử, từng cái toàn thân tản ra bất hủ tiên đạo pháp tắc khí tức, tiêu ký tính bổ thiên đạo bảo, giờ phút này cho tất cả mọi người một loại không gì sánh được an tâm cảm giác. Trường sinh ngày, Bàn Long đạo nhân mang theo bổ thiên môn nhân đến đây trợ trận, phong thần bảng. Và anh, trong chốc lát, sấm sét vang dội, Hắc Ám đại tế ti sắc mặt trắng nhợt, tiến lên một bước, mắng, tốt ngươi cái bổ thiên đạo thống, dám đến đây làm rối. Đợi ta quỷ tổ khôi phục ngày, bản tọa cái thứ nhất trước diệt ngươi bổ thiên. Chẳng ai ngờ rằng, bổ thiên sẽ ở thời khắc này đăng tràng. Tần Hạo vui mừng quá đỗi, liền vội vàng tiến lên, nói Bàn Long sư thúc, các ngươi rốt cuộc đã đến. Bàn Long đạo nhân chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía vực ngoại khoảng trời kia, không nói một lời. Mọi người thấy nghi hoặc, sau đó cũng đi theo hắn ánh mắt nhìn lại. Đột nhiên, hư không một trận bật mèo, tại hỗn độn tiên tri thượng sinh ra một đóa sáng chói hoa sen. Đó là không gian bí thuật. Đám người không khỏi giật mình, chỉ thấy một cái cự đại tiên cơ cuộn rơi vào đế thành trên không. Trong chốc lát, lần lượt từng bóng người từ trong mâm bay ra. Chí tôn đạo thống. Một khắc này, đám người đột nhiên kinh hỉ. Huyền Tiêu sắc mặt khẽ giật mình, nói là Huyền Thiên sư thúc. Huyền Thiên sư thúc? Đó là ai? Diệp Thanh hơi sững sờ, chỉ nghe Huyền Tiêu giải thích nói, Huyền Thiên sư thúc, hào Huyền Thiên đạo nhân, chính là ta Chí Tôn đạo thống, trên danh nghĩa người thứ hai, hắn thực lực cũng là tiếp cận nhất lão sư ta cường giả Chí Tôn, không nghĩ tới lần này lại là do hắn tự mình dẫn đội. Nghe vậy, Diệp Thanh nội tâm lập tức khẽ giật mình, Chí Tôn đạo thống người thứ hai sao? Nói cách khác, bây giờ hai đại siêu cấp đạo thống, cơ hồ đã là dốc toàn bộ lực lượng chỉ vì trợ trận Diệp Thu Phong thần bảng. Nương theo lấy Huyền Thiên đạo nhân xuất hiện, lít nha lít nhít Chí Tôn môn nhân cũng bắt đầu hiện thân, đến từ đảo Huyền Sơn, rất nhiều dãy núi đệ tử thiên tài, từng cái hiện thân, một khắc này, cả thế gian chấn động. Đảo Huyền Sơn, Huyền Thiên đạo nhân mang theo Chí Tôn môn chúng, đến đây trợ trận, phong thần bảng. Ha ha, Tu Di lão đạo, đã lâu không gặp. Huyền Thiên đạo nhân cười lạnh một tiếng, chỉ thấy đối diện cái kia Hắc Ám đại tế ti, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc chi ý. Mà ở trông thấy hắn một khắc này, Tu Di lão đạo sắc mặt trắng nhợt, phảng phất nhớ tới cái gì nghĩ lại mà kinh quá khứ, cả giận nói, đáng chết Huyền Thiên lão đạo. Mười vạn năm trước một bút kia sổ sách, lão phu sớm muộn muốn tìm người tính toán rõ ràng. A, ta sớm đã xin đợi đã lâu, lúc nào đến? Huyền Thiên đạo nhân khẽ mỉm cười nói, hắn cùng vị kia Hắc Ám đại tế ti, tựa hồ từng có một đoạn qua lại, lẫn nhau kết thù kết toán nhiều năm, bây giờ cửu nhân gặp nhau, tự nhiên là hết sức đỏ mắt. Đợi lát nữa, Tu Di lão đạo, pháp này hảo, làm sao có điểm giống? Phật gia pháp danh, A Di Đà Phật. Lúc này, đến từ phương Tây thế giới Cực Lạc Phật chủ, Thích Lạc Phật chủ rốt cục hiện thân, hắn cấp ra giải thích. Tội nghiệp, tội nghiệp. Tu Di lão tổ, vốn là ta thế giới Cực Lạc chí cao Phật chủ một trong, năm đó, bởi vì cùng ngay lúc đó Phật tổ lý niệm sinh ra khác nhau, hai người vì vậy mà triển khai một trận Phật đạo biện luận. Trận kia biện luận, hắn thua. Nhưng thủy chung chấp mê bất ngộ, nhất trí cho rằng chính mình là đúng, đến tận đây mà rơi vào hắc ám, nội nhập lạc lối. Những năm gần đây, hắn bị thương sinh tạo quá nhiều sát nghiệp, đây là ta Phật môn chi họa, đủ loại ác nhân cũng nên do ta Phật môn tự tay giải quyết. Nghe vậy, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mấy cái này cái gọi là quỷ đạo cự đầu, đã từng đều là có lai lịch lớn cự đầu nhân vật. Chỉ tiếc, bởi vì lý niệm khác nhau, đưa đến rơi vào hắc ám. Cụ thể chi tiết tất cả mọi người không biết, chỉ biết là một sự kiện, đó chính là năm đó trận kia biện luận kết thúc về sau, Phật tổ liền tọa hóa, hóa thành thế giới Cực Lạc một gốc Bồ đề thụ, thủ hộ một phương thế giới Cực Lạc. Có người nói, hắn là bởi vì không cách nào vãn hồi chấp mê bất ngộ sư đệ mà nội tâm hổ thẹn, lựa chọn tọa hóa. Cũng có người nói, trận kia biện luận để hắn giải khai trong lòng nhiều năm nghi hoặc, đại triệt đại ngộ sau, lựa chọn hóa đạo. Nghe xong Thích Lạc Phật chủ giải thích, đám người cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, mới nói không nghĩ tới, vị này tà ác Hắc Ám đại tế ti đã từng cũng là một vị đắc đạo cao tăng a. Nói như thế, tạo thành bây giờ cái này ác nhân, còn phải ngược dòng tìm hiểu đến năm đó trận kia biện luận phía trên. Vậy tại sao, hắn nếu là người trong Phật môn, vì sao pháp danh lại xưng lão đạo đâu? Người ngu xuẩn a. Phật đạo bản một nhà, khác nhau ở chỗ nào sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, Thích Lạc Phật chủ nhãn thần bên trong lại tràn đầy hổ thẹn, lần này, hắn mang theo thế giới Cực Lạc tất cả tăng nhân đến đây, chính là vì chấm dứt đoạn nhân quả này. Sư thúc, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Nhìn xem Tu Di lão đạo, Thích Lạc Phật chủ tận tình quên. Nhưng mà, Tu Di lão đạo lại kinh thường cười một tiếng, nói ha ha, quay đầu là bờ. Buồn cười. Còn tại lừa mình dối người sao? Chương 1098, phong thần mở ra. Vì ta chứng nhận tên chương 1098, phong thần mở ra. Vì ta chứng nhận tên bất nói nhiều lời. Hôm nay, lão phu đến đây, chỉ vì đánh cắp thiên cơ, vì ta vĩ đại hắc ám thần tộc phục hưng tầm thường chúng sinh, chuẩn bị kỹ càng nên đón hắc ám giáng lâm đi. Thời khắc này Tu Di lão đạo đã lâm vào điên cuồng, nơi nào còn có nửa điểm Phật môn cao tăng khí chất. Tại cái này trăm ngàn vạn năm trầm luân bên trong, hắn sớm đã rửa sạch trong thân thể tất cả Phật môn kinh điển, lễ pháp, đã trở thành một cái chính cống quỷ đạo sinh linh, nơi nào còn có một chút nhân tính. Nhìn xem hắn tự cam đoạ lạc dáng vẻ, Thích Lạc Phật chủ nhãn thần bên trong hiện lên một tia áy náy. Hắn áy náy không phải Tu Di lão đạo tại sao lại biến thành bây giờ cái dạng này, mà là hắn phạm vào tội ác, chân thật tất cả đều rơi vào Phật môn trên đầu. Chính là bởi vì những ngày nghiệp quả, để thế giới phương Tây trăm ngàn năm khó mà ra mặt, cho đến hôm nay, đều không thể lại xuất hiện một vị Phật tổ chấp trưởng thế giới cực lạc. A Di Đà Phật, thiện hai, thiện hai. Chỉ một tiếng cảm thán, Thích Lạc Phật chủ đã hạ quyết tâm, trận này phong thần đại chiến chính là hoàn toàn đoạn trận này nhân quả thời khắc. Là Phật môn, là thế giới cực lạc. Hắn nguyện ý bồi lên đầu này mạng giả. Bớt nói nhảm, muốn đánh cắp thiên cơ, phải hỏi một chút chúng ta có đồng ý hay không. Khổng Vân Phong một tiếng gầm thét, chỉ đợi lấy phong thần bảng mở ra một khắc này, chính là đại chiến bộc phát thời điểm. Tại trên 9 tầng trời, Diệp Thu lấy thiên đế thân thể, thôi diễn phong thần bảng, hắn giờ phút này, cao quý mà hiển thánh, giống như cái kia không thể làm trái thiên đạo, nhìn chăm chú lên vùng thiên địa này. Không sai biệt lắm, phong thần bảng cần máu tươi mở thế, muốn khai sáng trật tự mới, tránh không được một trận luyện ngục bình thường thảm liệt đại chiến, mà cái này chính là ta chỗ chúa tể chiến trường. Trong ánh mắt lộ ra điên cuồng, đến một bước này, Diệp Thu đã không có đường quay về. Nhân Hoàng Thiên tại dung nhập đả thần thạch đằng sau, thình lình thăng cấp làm phong thần bảng, mà hắn chính là chấp trưởng phong thần bảng người. Cũng chỉ có hắn, thừa thiên địa ý chí, phân phong thiên hạ chúng thần. Trật tự mới đản sinh một khắc này, chính là hắn chấp trưởng thiên địa thời khắc. Đây là một trận đại tạo hóa. Chí ít đối với hắn mà nói, là hắn đột phá đại đế tốt nhất thời cơ. Nhưng điều kiện tiên quyết là trật tự mới có thể thủ hộ được, nếu không, tất cả cố gắng đều đem phí công nhọc sức. Đối với cái này, Diệp Thu nội tâm cũng cực kỳ bất an. Cách đại đế chỉ kém một bước này xa, thị phi thành bại liên quan đến lấy hắn sau này tương lai, hắn có thể không khẩn trương sao được? Các ngươi có thể nhất định phải cho ta đứng vững a. Nếu bị thua, ta coi như toi công bận rộn. Trong lòng âm thầm vùng hộ đạo, Diệp Thu giờ phút này cũng là mồ hôi đầm địa, hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái ý tưởng đột phát suy nghĩ sẽ có to lớn như vậy ảnh hưởng biến hóa. Có lẽ đây chính là đả thần thạch chỗ đặc biệt đi, thiên đạo ý chí gia trì, trực tiếp đem trận này phong thần đại nghiệp đẩy lên đỉnh phong. Xem như niềm vui ngoài ý muốn, cũng là tai nạn bản nguyên. Cùng lúc đó, vô tận ma vực nào đó một chỗ trên hoa mạc, rơi xuống một đạo trắng loan thân ảnh, nàng thánh khiết dáng người rơi vào sát khí ngập trời trong ma vực, lộ ra cực kỳ đột ngột, không hợp nhau. Tựa hồ nhận lấy cái gì cảm ứng, Minh Nguyệt quay đầu nhìn lại. Mỗi ngày bên cạnh cái kia một sợi nở rộ kim quang, nội tâm tràn đầy kinh ngạc. Phong thần đại điện, người cái tên này, thật đúng là dám làm. A khỏe miệng có chút co lại, Minh Nguyệt có chút do dự. Nàng hiện tại là trở về là Diệp Thu hộ giá hộ tống đâu, hay là đi trước tìm cái kia đáng chết đế tôn đâu? Cái này hai đầu cũng không tốt lựa chọn a, phải biết, bây giờ đế tôn bị trọng thương, giờ phút này chính là giết chết hắn thời cơ tốt nhất, một khi bỏ lỡ, về sau khả năng liền không có dễ dàng như vậy. Nhưng nếu như nàng không quay về, Diệp Thu thật có thể thuận lợi hoàn thành phong thần đại nghiệp sao? Trong nội tâm nàng đang âm thầm suy nghĩ, có lẽ thời gian hoàn toàn tới kịp, chỉ cần nàng bên này xử lý nhanh một chút, hoàn toàn đầy đủ. Huống chi, cho tới bây giờ, còn có một tấm dấu ở chỗ tối, chưa bao giờ hiện thân vương bài còn chưa có xuất hiện đâu. Diệp Thu bên kia hẳn không phải là vấn đề, muốn thật đến tiên về một bên thời khắc, Khương Thị khẳng định sẽ xuất thủ. Đây là Minh Nguyệt trong lòng phỏng đoán. Khương Thị mưu đồ nhiều năm như vậy, không phải là vì trật tự mới sinh ra sao? Bây giờ trật tự mới đã xuất hiện, bọn hắn không có khả năng một mực quanh tay đứng nhìn. Nói không chừng, giờ phút này, bọn hắn sớm đã thân ở đế quan, âm thầm lập mưu hết thảy đâu. Cũng được, thời gian hẳn là tới kịp. Ta đi trước thu thập lão già kia, quay đầu lại trở về đế quan. Vừa nghĩ tới Linh Lung cái kia sở sở động lòng người bộ dáng, Minh Nguyệt trong đầu liền nổi trận lôi đình. Đáng yêu như vậy tiểu gia hỏa, ngươi vậy mà hạ thủ được. Hôm nay nếu là không đem ngươi rút gần lột ra, bản cô nương liền không gọi Minh Nguyệt. Đế quan phía trên, nương theo lấy Diệp Thu thành công hóa đạo phong thần bảng. Một khắc này, đầy trời kim quang phun trào, ma linh tàn phá bừa bãi. Trong tay, Hà Lạc Đồ, Hà Lạc Sách trong nháy mắt tách ra hào quang sáng chói. Tới. Và anh. Thiên địa phát tác, mạnh mở một cái chiến trường, tất cả thiên cơ, khí vận, một mạch toàn bộ tràn vào bên trong chiến trường kia. Phong thần đại chiến, hết sức căng thẳng. Bên trên, đoạt tiên cơ, đoạt tiên mệnh, vào thời khắc này, trong chốc lát, tranh nhau chiến lớn, lít nha lít nhít đám người phun trào, vô số đại tộc dốc toàn bộ lực lượng, chỉ vì trước tiên đến chiến trường, dẫn đầu thông qua khảo nghiệm, cầm tới thiên cơ khí vận thạch. Cái kia từng khối thiên cơ khí vận thạch, liền chiếu xuống Hà Lạc thế giới các ngóc ngách, phân biệt lấy Diệp Thu đưa ra thiết thần bị phân bố. Trừ bỏ tứ đại thiên thần bên ngoài, Diệp Thu còn mặt khác mở ngũ phương đại đế. Theo thứ tự là Đông Cực Đãng Ma đại đế, Bắc Cực Trường Sinh đại đế, Nam Cực Vô Lượng đại đế, Phương Tây Cực Lạc đại đế. Mà trấn thủ ở giữa chính là Thiên Đế. Vị trí này tạm thời không mở ra. Diệp Thu cũng không có ý định chính mình ngồi, mà là đem nó chống chỗ đi ra. Đây coi như là Diệp Thu một chút lo lắng, bởi vì một khi ngồi lên vị trí kia, hắn rất có thể sẽ một mực bị khóa ở vùng thế giới này. Cho nên, hắn lựa chọn chống chỗ ra. Trên danh nghĩa, hắn đã là Thiên Đế không cần lại đi ngồi vị trí kia, chứng minh địa vị của mình. Dù là không ngồi lên, hắn vẫn như cũ có thể chấp trưởng thiên địa, lấy Thiên Đế tên, ra lệnh. Đây chính là hắn chiêu này thao tác xảo diệu chỗ. Khi những thần vị này từng cái xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người ở đây ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng đứng lên. Ha ha, ta tức là thiên thần, cái này hải thần vị trí, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Lan, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Thế gian có thể xưng hải thần người, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Trong lúc nhất thời, hỗn loạn bộc phát, tiên vực sinh linh dẫn đầu ra trận, dẫn đầu đi tới chỗ khảo hạch. Trận này phong thần đại chiến, quy tắc cực kỳ đơn giản. Lúc có người có thể thông qua phong thần khảo hạch thời điểm, thiên cơ khí vận thạch liền sẽ xuất hiện. Lúc này, ngươi cần làm chính là giữ vững viên này thiên cơ khí vận thạch, đánh ngã tất cả đến đây trộm vận người, thủ hộ thần uy nghiêm. Nếu như thực lực ngươi không tốt, bị người khác trộm vận, đã nói lên, ngươi không xứng ngồi vị trí này, thần cách sẽ bị xóa đi. Tại làm rõ quy tắc một khắc này, tất cả mọi người ở đây đều trở nên cực kỳ điên cuồng đứng lên. Đây là một trận huyết chiến, càng là bọn hắn chứng minh chính mình tốt nhất thời khắc. Vô luận là Diệp Thành, Huyền Diêu, Tần Hạo, lại hoặc là Liêu Thanh Phong, Lâm Thanh Sam bọn người, giờ phút này tất cả đều lộ ra ý chí chiến đấu sục sôi ánh mắt. Bọn hắn thiếu không phải liền là dạng này một cái sân khấu sao? Nếu như có thể tại trận này phong thần trong đại chiến, một trận chiến mà văn danh thiên hạ, cho dù là chết, bọn hắn cũng ở đây không tiếc. Chương 1099, thần kiểm tra bắt đầu. Các lộ tranh đấu chương 1099, thần kiểm tra bắt đầu. Các lộ tranh đấu soạn. Quần quần sóng biển đang điên cuồng đập, cái kia nhìn không thấy bờ trên biển lớn, lần lượt xâm nhập từng đạo thân ảnh tuổi trẻ. Bọn hắn chỉ là đứng thẳng ở trên bờ biển, vậy đến từ đáy biển sát ý, để bọn hắn có loại tâm kinh đảm hàn cảm giác. Không cách nào tưởng tượng, cái kia quần quần thủy triều phía dưới, đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu hung hiểm đáng sợ cự thú. Nói thế nào? Thủy triều phía trên, côn bằng tử chấn sĩ vung lên ở giữa, hiển thị rõ vương giả phong phạm, chỉ nói, các ngươi là muốn chính mình từ bỏ, hay là để ta từng cái đánh bại các ngươi? Tại cuối cùng khảo nghiệm tiến đến trước đó, bọn hắn cần kinh nghiệm một trận huyết chiến, quyết thắng ra sau cùng bên thắng, đi thông qua hải thần khảo hạch. Mà ở đây trong những người này, thực lực mạnh nhất, không thể nghi ngờ là côn bằng tử. Nó một chút đã nhìn chằm chằm cái này hải thần vị trí, cơ hội là không chút do dự, trực tiếp tiến nhập hải thần chỗ khảo hạch. Nhìn xem Diệp Thu Châu biến hóa ra hải thần chi địa, trong đám người, một đạo thân ảnh màu trắng giữ im lặng, chỉ là lặng lặng quan sát lấy. Thật thần kỳ thủ pháp, trực tiếp đem toàn bộ tu La Hải trở tới sao? Tốt một cái phong thần bảng, quả nhiên khủng bố, ngươi thật muốn đi tham gia cái kia khảo hạch sao? Bên hai truyền đến hải thần chi nữ nhẹ giọng hỏi thăm, Liêu Thanh Phong ánh mắt kiên định, nói đương nhiên, vì một ngày này, ta đã chuẩn bị đã lâu. Kể từ hôm nay, ta muốn để hải thần danh hiệu một lần nữa đứng tại tiên vực đỉnh phong. Nghe vậy, hải thần chi nữ nội tâm không gì sánh được vui mừng, càng là vì hắn cổ vũ, nói ta tin tưởng ngươi, ngươi cuối cùng sẽ thực hiện chúng ta cộng đồng mộng tưởng, một lần nữa để hải thần danh hiệu vang vọng thế gian. Bất quá, muốn thông qua khảo hạch này cũng không phải là một kiện chuyện dễ, từ trước mắt tình huống đến xem, cái này khảo hạch nói rõ chính là muốn cho chúng ta thông qua tầm tầm trở ngại tu La Hải vực, đến hải thần điện tiến hành cuối cùng khảo nghiệm. Ở trong đó hung hiểm, ngươi hẳn là rõ ràng, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào thâm nguyên, triệt để mất đi hải thần khảo hạch tư cách. Bởi vì nơi này là Diệp Thu mở đi ra phong thần bảng, hà lạc thế giới. Như là lúc trước Vân Đỉnh chi chiến bình thường, tất cả mọi người là lấy linh hồn trạng thái tham dự khảo hạch, thất bại không có nghĩa là tử vong, như ngươi sẽ triệt để mất đi khảo hạch tư cách, đào thải ra khỏi cục. Mà ngươi cần đối mặt đối thủ, không chỉ có đến từ đồng bọn của ngươi, còn có đáy biển những cái kia hải yêu tập kích. Kinh khủng nhất là, tại ngươi kế thừa thần vị một khắc này, sẽ nên đón chân chính đại khảo nghiệm. Đó chính là đến từ vực ngoại những cái kia trộm vận người tập kích. Ngươi cần đứng vững áp lực rất lớn, trở ngại trùng trùng, trông chất thành một đầu con đường thành thần. Chỉ có bước qua đi, mới có trở thành thần tư cách. Thời khắc này Liễu Thanh Phong, nội tâm áp lực cũng vô cùng to lớn, bất quá, đến một bước này, hắn chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Dù là không vì mình, là hải thần, còn Triều Hy, là cái kia dùng sinh mệnh, vì chính mình trải ra một đầu sinh lộ ra, hắn cũng muốn liều. Bớt nói nhiều lời, ở chỗ này khoe khoang không có tác dụng gì, chúng ta liền so một lần, ai trước dẫn đầu đến hải thần chi địa. Trong đám người, thình lình đi ra một đầu toàn thân xanh trắng làn da nam nhân, người này toàn thân mọc đầy lân phiến, cầm trong tay một thanh cái nĩa, đỉnh đầu sừng, bộ dáng cực kỳ xấu xí. Côn bằng tử chỉ là liếc mắt nhìn hắn, nói ha ha, không biết tự lượng sức mình. Trên biển lớn này, ta tức là chúa tể, ta tức là thiên địa. Và anh, trong chốc lát, côn bằng tử chấn xí vừa bay, thẳng đến hải thần chi địa mà đi, tốc độ kia nhanh chóng, sợ ngây người tất cả mọi người ở đây. Chỉ bất quá, một giây sau, từ đáy biển phía dưới, một đầu to lớn râu bạch tuộc đống nhiên chui ra, đột nhiên đưa nó thân thể cao lớn cho một mực khóa lại. Cũng ngay, và anh, toàn thân pháp tác phủ văn nổ tung, côn bằng tử đột nhiên bạo khí ở giữa, trực tiếp đem trọn đầu râu bạch tuộc cho chấn vỡ. Đi. Liêu Thanh Phong trong nháy mắt nắm lấy thời cơ, thừa dịp đông đảo hải yêu vây công côn bằng tử trong nháy mắt, vọt thẳng ra ngoài. Mà cùng lúc đó, thiên không chi thành, đám chìm ở thời gian pháp tắc bên trong, Diệp Thanh hai mắt mê ly, trong lúc nhất thời hoảng hốt có loại như cách thiên thu cảm giác. Đây là thời gian bí cảnh sao? Quanh thân pháp tắc đang lưu động, sinh mệnh cũng đang không ngừng sói mòn. Nơi này là thời gian bí cảnh, cũng là thiên không chi thần chỗ khảo hạch. Bên người không có mưa hay. Diệp Thanh cẩn thận cảm thụ được trong thân thể pháp tắc biến hóa, tâm như gương sáng. Hắn cần phải đi ra mảnh phế tích này, đi ra thời gian trói buộc, mới có thể tiến nhập chân chính tiên không chi thành, hoàn thành khảo hạch. Thời gian lĩnh vực, ta đến cùng hay là không quá am hiểu, chẳng đi U Minh địa phủ, có lẽ nơi đó mới là ta chân chính nên đi địa phương. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, Diệp Thanh lập tức làm ra quyết đoán, bản thân hắn cũng chỉ là tới đây thử một lần, một khi không được, hắn lập tức từ bỏ, thẳng đến hắn chân chính nên đi địa phương. Thật kỳ quái không gian, vì cái gì ta sẽ có chủng? Giật mình cách một thế hệ cảm giác. Cùng lúc đó một bên khác, xanh mắt Phượng Thần Mê Ly, nàng cũng tới đến Thiên Không Chi Thành, chuẩn bị tiến hành Thiên Không Chi Thành khảo nghiệm. Thế nhưng là, vô luận trong cơ thể nàng thất thải thánh quang như thế nào nở rộ, nàng từ đầu đến cuối không cách nào đi ra thời gian cuốn cảnh. Không chỉ là nàng, đến từ Bắc Cảnh Thiên Nhân tộc thánh nữ, Vân Nguyệt giờ phút này cũng bị vây ở thời gian trong bí cảnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rằng co tại trong bí cảnh này, từ đầu đến cuối không có một người có thể đánh phá gông xiềng. Một bên khác đại địa trên phế tích, rơi xuống một đạo màu trắng đen thân ảnh, Tiêu Thiên Kỳ từ dưới đất đào một nắm đất, nắm lên hướng trong miệng lấp một ngụm. A, hay là cực phẩm đất hiếm đâu. Đồ tốt ta, muốn hay không làm điểm trở về, quay đầu nuôi vài quặng tiên thảo nhìn xem hiệu quả. Ánh mắt lập tức sáng lên, Tiêu Thiên Kỳ lập tức sinh ra một tia khác ý nghĩ, đương nhiên, không gian chung quanh lóe lên, lại là một bóng người rơi vào bên cạnh hắn. Ta dựa vào, tại sao là ngươi ra hỏa này? Tiêu Thiên Kỳ lập tức giật mình, quay đầu nhìn lại, cái kia người sau lưng, thình lình chính là hắn, kẻ thù cũ, Tần Hạo. Hừ, vô sỉ tiểu tặc, gặp ngươi chỉ định không có chuyện tốt. Tần Hạo vừa nhìn thấy Tiêu Thiên Kỳ, khóe miệng lập tức co lại, không hiểu có loại dự cảm bất tường. Ngươi nói gì vậy? Nói thật giống như, đụng tới ngươi ta liền có vận khí tốt một dạng. Tiêu Thiên Kỳ lập tức một buồn bực, mỗi lần gặp được Tần Hạo, hắn kiểu gì cũng sẽ xui xẻo, tiểu tử này chính là mạng hắn bên trong thai tinh. Bớt nói nhảm, bản công tử hôm nay đến đây cũng không phải đến đấu với ngươi, miệng ta khuyên ngươi hay là nhanh chóng rời đi, cái kia đại địa chi thần xưng hảo, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Thân vị này không phải kêu cái gì đại địa chi mẫu sao? Ngươi một người nam, làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt? Tiêu Thiên Kỳ ý tưởng đột phát đạo. Tân Hạo thì là thẹn quá hóa giận, phản bác: Tiêu Thiên Kỳ, ngươi đủ. Thân vị này gọi đại địa chi thần, không phân biệt nam nữ, a a, ta đã biết, ta liền theo miệng nói chuyện thôi, ngươi nhìn ngươi vừa vội. Tiêu Thiên Kỳ trợn trắng mắt, đầu đen rau muống đạo: Ngươi trẻ tuổi này, cái nào đều tốt, liền một chút không tốt, quá nóng nảy. Hơi nói hai câu liền nổi nóng với ngươi mắt, thật sự là không có chút nào thành thủ. Hai vị công tử, các ngươi đây là đối diện nói thời khắc, bên hai truyền đến một đạo thanh âm ôn nhu, Tiêu Thiên Kỳ lập tức hai mắt tỏa sáng, nói nha, đây không phải khéo hiểu lòng người, người gặp người thích nhã nhã tỷ tỷ sao? Nhã nhã khỏe miệng giật một cái, nói: Tiêu công tử, ngài cũng đừng gọi ta là tỷ tỷ thôi, ngươi còn lớn hơn ta hơn 1000 tuổi đâu. Chương 1100, thần thi vào thịnh hành. Tiêu Thiên Kỳ đầu góc chương 1100, thần thi vào thịnh hành. Tiêu Thiên Kỳ đầu góc nghe vậy, Tiêu Thiên Kỳ lập tức khỏe miệng giật một cái, lập tức lại nói: Nhã nhã cô nương, đây là đâu, tuổi tác không là vấn đề, tình cảm mới là khoảng cách, ta đối với ngươi chi nhìn lên, như nước sông cuồn cuộn. Nói còn chưa dứt lời, một bên Tần Hạo lúc này lạnh lùng chế rêu một câu, nói: Hử, thiệp cầu, hô trướng, họ Tần ta nhịn ngươi rất lâu, làm sao, muốn đánh nhau phải không a? Đến a, ai sợ ai, đánh liền đánh, ngươi cho rằng ta sợ ngươi a? Hai người lúc này liền muốn hô khát, Nhã nhã vội vàng ngăn cản, nói: Hai vị công tử, các ngươi đều là ta tiên đạo nhân vật thủ lĩnh, làm gương mẫu, sao có thể như vậy hành động theo cảm tính? Đừng ảnh hưởng đoàn kết, dù sao khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau đâu. Chúng ta bất kể là ai, thông qua được thần thi, cuối cùng đều muốn trải qua đạo kia cuối cùng khảo nghiệm, nói không chừng còn cần lẫn nhau trợ giúp đâu. Nghe vậy, Tần Hạo cùng Tiêu Thiên Kỳ lập tức bình tĩnh lại. Nhã nhã nói không sai, thần bị nhìn như chỉ có một cái, nhưng kỳ thực còn có rất nhiều ẩn tàng thần bị, bây giờ đều không có nổi lên mặt nước. Trận này phong thần khảo nghiệm, cuối cùng đối kháng hay là đến từ vực ngoại những cái kia trộm mật người, mà không có gì bất ngờ xảy ra. Những cái kia ẩn tàng thần bị cuối cùng sẽ từ đối kháng những cái kia trộm vận người trung sản ra. Bởi vậy như phải, trộm vận người bản thân cũng là khí vận mang theo người, cả hai cũng không xung đột. Bởi vậy, trộm vận người có thể thông qua đánh giết thần bị người tham gia khảo hạch đánh cắp khí vận, mà thần thi người cũng có thể thông qua đánh giết trộm vận người thu hoạch được khí vận, từ đó thu hoạch được trí cao vô thượng vinh dự, khí vận gia thân. So với những chiến trường khác, bởi vì Nhã nhã xuất hiện, không khí nơi này cực kỳ hòa hợp, tại làm rõ điểm này quy tắc đằng sau, đám người vừa rồi bình tĩnh lại, chăm chú suy tư đối sách. Cho nên nói, nơi này khảo nghiệm là cái gì? Đại điệu ý chí. Nhã nhã cấp ra giải thích, nàng rất thông minh, lại giỏi về quan sát, cực kỳ cẩn thận. Chỉ hơi quan sát qua sau, liền cấp ra đáp án. Trước đây, trừ U Minh địa phủ bên ngoài, còn lại tứ đại thần địa, ta đều đã đi qua. Bầu trời bí cảnh, chỗ khảo nghiệm là thời gian bí cảnh. Tức, đối nhau bệnh cũ chết, thời gian lĩnh ngộ. Mà Tu La Hải, đó là một mảnh ngập trời giết chóc chi hải, quy tắc đơn giản nhất. Chỉ cần thực lực ngươi đủ cứng, liền có thể bằng vào sức một mình, giết ra một đường máu, từ đó chấp trưởng hải dương chi lực. Nói đến đây, Nhã nhã ánh mắt hiện lên một tia lo âu, kỳ thật nàng lo lắng nhất, không thể nghi ngờ là Tu La Hải tình huống bên kia. So với mặt khác ba cái thần thi chi địa, nơi đó cạnh tranh tàn khốc nhất, lại huyết tinh. Có thể từ vùng biển kia giết ra tới, không tầm thường mặt hàng. Đại điệu ý chí. Nghe. Có chút hư vô mờ mịt, nó cuối cùng hàm nghĩa, đến cùng chỉ là cái gì? Tân Hạo sầm mặt lại, bắt đầu chăm chú suy tư đứng lên. Mà hắn kẻ thù cũ, giờ phút này đã yên lặng móc ra chính mình cái xẻng, chuẩn bị ở chỗ này làm một vô lớn. Lúc đầu hắn tới tham gia thần thi, chính là vì chơi. Cái gì cậu thí thần bị hắn mới không quan tâm. So với cái này, hắn càng để ý, mảnh đất này phía dưới, đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật. Chỉ thấy, Tiêu Thiên Kỳ đột nhiên hướng phía một chỗ thổ nhưỡng đảo xuống dưới, đột nhiên, một cỗ huyết sắc đỏ tươi chảy ra, nhuộm đỏ một mảng lớn thổ địa. Ta dựa vào cái đồ chơi này sẽ còn đổ máu. Tiêu Thiên Kỳ giật mình, Tần Hạo lập tức chửi ầm lên, cả giận nói, hỗn đản, ngươi có thể hay không có chút chính sự? Đừng mẹ nó làm càn rỡ a. Đại địa bắt đầu chấn động, nguyên thủy phù văn dần dần hiện hiện, bao phủ toàn bộ phế tích. Một khắc này, tất cả mọi người phảng phất giống như đưa thân vào pháp tắc thế giới ở trong. Đây là nguyên thủy phù văn khí tức. Nhã Nhã nội tâm rung động nói ra, không nghĩ tới Tiêu Thiên Kỳ một cái xẻn xuống dưới, trong lúc vô tình đem cái này nguyên thủy phù văn phá tan lộ ra. Cái này vẫn chưa xong, cái kia một mảnh bị Tiêu Thiên Kỳ đào móc trên thổ địa, từ lòng đất đông nhiên lộ ra một cái lối đi đến. Nhã Nhã lập tức kinh hãi, nói tìm được. Đó là thông hướng lòng đất thần cung thông đạo. Cái gì? Lòng đất thần cung? Tiêu Thiên Kỳ lập tức giật mình, tuân theo dù sao mạng của lão tử cứng rắn ý nghĩ, trực tiếp chui vào, nhưng rất nhanh, hắn liền mất phương hướng, bởi vì lòng đất kia phía dưới là một cái mê cung, bốn phương thông suốt, rắc rối giao hội, lại đưa tay không thấy được năm ngón, không gì sánh được đen kịt, căn bản là không có cách phân rõ phương hướng. Ta dựa vào, cái này cái gì a? Cái này vẫn chưa xong, Tiêu Thiên Kỳ còn chưa kịp phân rõ phương hướng, đột nhiên, từ trong bóng tối, một cái tà ác hắc thủ đưa ra ngoài, một tay lấy hắn bắt lấy. Dưới sự bối rối, Tiêu Thiên Kỳ lập tức đem nó chặt đứt, rất nhanh. Một ánh lửa nhóm lửa, Nhã Nhã cũng tiến vào thông đạo. Chỉ thấy nơi xa, cái kia thông đạo u ám trên vách tường, rác rối cuộn căn từng cây cây mây, hoàn mỹ khảm tại trong thổ nhưỡng. Đột nhiên, Nhã Nhã hít vào một ngụm khí lạnh, nói đây là một cái cây. Như là thế giới thụ bình thường, toàn bộ lòng đất mê cung thế giới, hoàn toàn do gốc cây này thần thụ bệnh mà thành, chỉ cần ngươi xâm nhập lãnh địa của nó, liền sẽ nhận nó tập kích. Vừa rồi, tập kích Tiêu Thiên Kỳ đồ vật, chính là cây này. Có chút ý tứ. Ta giống như minh bạch cái gì, cái gọi là đại địa ý chí, kỳ thật chính là cây này, chúng ta cần từ trên ngọn cây này, lĩnh ngộ được đại địa ý chí ảo diệu, mới có thể thu được thần thụ tán thành, mở ra thông hướng thần cung con đường. Tần Hạo lúc này mở miệng nói, nó trên mặt lộ ra vẻ đắc ý biểu lộ, phảng phất đã xuyên thủng hết thảy. Người thông minh như vậy, vậy ngươi lĩnh ngộ được sao? Lúc này, Tiêu Thiên Kỳ đột nhiên không tử tế mà hỏi, Tần Hạo mặt lập tức liền đen lại. Nếu là hắn có thể lĩnh ngộ được, làm sao đến mức ở chỗ này thổi ngưỡng bức? Đã sớm tiến vào thần tích chi địa. Đừng nói nhảm, mọi người đều bằng bản sự đi, nhìn xem ai có thể dẫn đầu tìm tới thông hướng thần tích chi địa lối vào. Bất quá trước tiên nói rõ, mặc kệ ai trước thông qua khảo nghiệm, chúng ta những người còn lại đều được tương lai vì đó hộ giá hộ tống. Đây là ta tiên vực cơ duyên, bất luận cái gì trộm bọn người, dám can đảm ngấp nghé ta tiên vực to lớn tạo hóa, đều phải chết. Tiêu Thiên Kỳ vung tay lên, bên ngoài mấy chục vạn chí tôn môn nhân sớm đã vận sức chờ phát động, chỉ còn chờ sau cùng đại chiến tiến đến. Ta đồng ý. Nhã Nhã dẫn đầu đồng ý đề nghị này, Tần Hạo hơi suy tư một phen, cũng nhẹ gật đầu, nói có thể. Mặc kệ chính mình là có hay không có thể thông qua khảo nghiệm, thân vị này đều chính là tiên vực tương lai, chỉ cần không bị những cái kia trộm bận người trộm đi, hết thảy đều có thể tiếp nhận. Cái này cùng lập trường của hắn không chút nào xung đột. Cùng lúc đó, bên ngoài sân bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, nhìn chòng chọc vào cái kia phong thần bảng bên trong phát sinh từng màn, không dám có nửa điểm thư giãn. Trận này phong thần đại nghiệp liên quan đến lấy 9 ngày tiên vực tương lai, yên ổn. Bất luận cái gì 9 ngày sinh linh cũng không dám coi nhẹ. Chỉ đợi cái thứ nhất thông qua thần vị người khảo hạch xuất hiện một khắc này, chính là bọn hắn ra trận thời khắc. Đến lúc đó, một trận chân chính huyết chiến sẽ bộc phát, đến cùng có thể hay không giữ vững trật tự mới, liền nhìn song phương nội tình. Hô, thật khẩn trương a. Các ngươi những này tiểu tử thúi, có thể nhất định phải đứng vững a, ta tiên vực chi thiên thu vạn đại tương lai, coi như tất cả đều phó thác tại trong tay các ngươi. Chương 1101, vây quét bắt đầu. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 1101, vây quét bắt đầu. Đại chiến hết sức căng thẳng cha. Nhạc phụ đại nhân. Đế thành trên không, Tô Triều Phong mặt âm trầm đi vào nữ nhi trước mặt, nhìn trước mắt tên hôn trướng này con rể, trong lòng nổi giận trong bụng không biết nơi nào lên. Nhưng hôm nay cục diện vạn phần nguy cấp, cũng không phải bộc phát thời điểm, chỉ có thể trầm mặt nói hừ. Diệp Cẩn, cho ta xem trọng ta cháu gái ngoan, nàng nếu là lại có nửa điểm sơ suất, ta duy ngươi là hỏi. Cha, ngươi muốn đi làm cái gì? Mà nói, Tô Uyển Thanh một bên tiếp nhận nữ nhi, một bên nóng nảy hỏi thăm. Tô Triều Phong chỉ là thản nhiên nói, trận chiến này liên quan đến ta Cửu Thiên Tiên Vực, ước vạn sinh linh chi sinh tử đại chiến, lão phu khi xung phong đi đầu, là cái này hậu thế, giết ra một đường máu. Ánh mắt hiện lên một tia khó nói nên lời ấy nấy, Tô Triều Phong chỉ là đau lòng nhìn xem An Tường chìm vào giấc ngủ linh lung, nội tâm cực kỳ không bỏ. Làm một cái ông ngoại, hắn là thất trách. Hắn không thể tại hài tử lúc mới sinh ra, trước tiên tại bên người nàng, nhìn xem nàng đi vào thế giới này, càng không có làm bạn nàng, cho nàng không buồn không lo tuổi thơ sinh hoạt. Đây là Tô Triều Phong trong lòng ấy nấy, nhưng có một số việc hắn phải đi làm. Nếu như hắn không đi làm, như vậy tương lai chờ đợi linh lung chính là một cái tàn phá không chịu nổi thế giới, một cái tràn ngập tuyệt vọng thế giới. Hào hai tử, ngủ đi, ngủ đi. Ông ngoại hổ thẹn ngươi, không thể tại ngươi cần có nhất ông ngoại thời điểm hầu ở bên cạnh ngươi. Đang khi nói chuyện, Tô Triều Phong từ trong ngực lấy ra một cái 10 phần tinh xảo khóa trường mệnh, treo ở linh lung trên thân, lại nói khối này khóa trường mệnh là ông ngoại ở trên trời ma chỉ lúc vì ngươi khắc sinh nhật lễ vật, chỉ tiếc không thể trước tiên tặng cho ngươi. Hôm nay ông ngoại liền đem nó tặng cho ngươi, hy vọng nhân sinh của ngươi thuận buồm xuôi gió, bình bình an an. Mang theo đầy cõi lòng tự ái, Tô Triều Phong không gì sánh được tiêu tan nói. Tại sắp xếp cẩn thận linh lung đằng sau, Tô Triều Phong không để ý đến ngăn cản nữ nhi của hắn, càng không có nhìn nhiều Diệp Cẩn một chút. Thẳng đến thương khung mà đi, một bước ở giữa, đã đi tới phong thần bảng trước. Tô đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Hiên viên vô vọng kinh hãi, vội vàng hỏi thăm, chỉ nghe Tô Triều Phong cười lớn một tiếng, nói ha ha. Hiên viên đạo hữu, Tô Mỗ đã là lão hủ, sống lâu mấy năm không nhiều, sống ít đi mấy năm, cũng không lộ hôm nay, do ngã trấn thiên môn. Ai dám lên trước một bước, hết thảy trấn áp. Và anh. Trong chốc lát, Tô Triều Phong giơ kiếm chặn lại, trực tiếp canh giữ ở thiên môn bên ngoài, mà trong thiên môn kia, thình lình chính là Diệp Thu khai sáng trật tự mới. Hắn muốn làm gì? Đám người đột nhiên kinh hãi, một giây sau, tại mục nát hắc ám hư không chỗ sâu, một cái huyết thủ đột nhiên đưa ra ngoài. Và anh. Kiếm khí đón cửu thiên chém xuống, huyết thủ kia bỗng nhiên bị Tô Triều Phong một kiếm trấn áp. Huyết thủ chủ nhân trong nháy mắt nổi giận, cuồng khiếu không chỉ. A, đáng giận, đáng chết sâu kiến, dám hỏng ta đại kế. Và anh. Một khắc này, cả thế gian chấn động. Hiên viên vô vọng bọn người lúc này mới phản ứng được, bừng tỉnh nói hỗn trướng. Vậy mà muốn tại lúc này phá hư trật tự mới, cản trở phong thần đại điện. Cái gì? Đáng chết quỷ đạo, quả nhiên không thành thật. Bọn hắn trên danh nghĩa đánh lấy trộm vận mà đến, trên thực tế, bọn hắn muốn khống chế là trật tự mới. Thiên môn kia bên trong chính là Diệp Thu phong thần ý chí chỗ, quỷ đạo ý đồ dùng mê hoặc loạn tâm, tu hú chiếm tổ chim khách, khống chế thiên đế. Một khi Diệp Thu thân chúng quỷ đạo, sẽ triệt để rơi vào hắc ám. Đến lúc đó, toàn bộ thiên địa đều sẽ được hắc ám bao phủ. Ý thức được điểm này, tiên vực đám người đột nhiên hoàn hồn. Khổng Vân Phong bước nhanh đến phía trước, thình lình dựng nên tại thiên quân vạn mã trước đó, phẫn nộ quát: Tiểu nhân vô sỉ, cứ việc phóng ngựa tới. Đại chiến trong nháy mắt hết sức căng thẳng, vạn mẹo sinh linh lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, ngồi nhìn quỷ đạo cùng tiên vực đại chiến. Mà vị tia quỷ đạo đại tế ti thì là lã vọng vô cần, không có chút nào ý xuất thủ. Bởi vì hắn biết, trận này tranh thiên mệnh đại chiến, chính là đại nhân quả chi tranh, đại đế cấp bậc cường giả, không phải vạn bất đắc dĩ, không được cưỡng ép xuất thủ. Mà lại, chủ yếu nhất một nguyên nhân là, lúc này treo ngược trên núi, còn có một cái lao bất tử gia hỏa nhìn chằm chằm, một khi hắn xuất thủ, vị kia lão gia hỏa tất nhiên sẽ không xa vạn dặm mà đến, đem hắn chấn áp. Trừ cái đó ra, còn có một vị ẩn tàng cự đầu, liền giấu ở cái này ngàn vạn chúng sinh bên trong, hắn không có hiện thân, quỷ đạo đại tế ti cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là để dưới tay những cái kia tiên đế trở xuống thủ hạ xuất mã, dùng hết khả năng trở ngại Diệp Thu phong thần đại điện. Mắt thấy gian kế bị nhìn thấu, quỷ đạo đại tế ti cũng không chút nào hoảng, chỉ nói: "Ha ha, cái này làm cho người chán ghét khí tức, ngươi là Thanh Hoa truyền nhân." Tô Triều Phong giữ im lặng, chỉ là yên lặng ngăn tại thiên môn bên ngoài. Bất luận sinh linh gì, dám can đảm tới gần một bước, một kiếm giết chi. Ngắn ngủi mấy phút, cái kia chết đi tu la sát vô số kể. Tô Triều Phong mặt lạnh lấy, hắn biết quỷ đạo khẳng định còn có chuẩn bị ở sau, tuyệt đối không có dưới mắt đơn giản như vậy. Nội tâm của hắn bất an cũng càng phát mãnh liệt. Nếu như nói ở đây trong những người này, đối với quỷ đạo uy hiếp lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Tô Triều Phong. Hắn thiên kiếm ý cảnh có thể trực tiếp coi nhẹ quỷ đạo mê hoặc, không nhận nó ảnh hưởng, liền như là năm đó Thanh Hoa đại đế bình thường, một loại kia thẳng tiến không lùi kiếm thế không thể đỡ, không sợ dãy rủa. Các ngươi hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này, tất cả đều phải chết. Quỷ đạo đại tế ti tự tin vô cùng nói. Cùng lúc đó, vực ngoại, cái kia hoàn toàn hoang lương bắc cảnh cấm khu ở trong, một tên lão binh ngay tại gặp đến từ vực ngoại quỷ đạo điên cuồng đuổi giết, trên thân nó vết thương máu chảy rầm rề, cực kỳ khiếp người. Diệp Không Tuyệt, ngươi trốn không thoát. Tức giận tiếng gào thét quanh quẩn tại trong toàn bộ hư không, vị kia thủ hộ đế thành vạn vạn năm không có ngã xuống lão binh, giờ phút này ngay tại kinh lịch nhân sinh bên trong thời khắc nguy hiểm nhất. Bọn này bẩn thỉu sinh linh, thật đúng là quỷ kế đa đoan a. Vậy mà dùng mê hoặc chi tâm loạn tâm thần ta, ý đồ đem ta trấn áp ở nơi này. Trong lòng một tiếng thầm mắng, lúc trước thật vất vả đem cái kia bốn vị quỷ đạo tiên đế chạy về bắc cảnh, lão binh còn tưởng rằng bọn hắn sau đó sẽ trung thực một chút, nhưng không nghĩ mới vừa tiến vào bắc cảnh, hắn lập tức liền gặp mai phục, trực tiếp thân chúng gây tiên chú, nó lực lượng trong cơ thể đang không ngừng suy kiệt, sinh mệnh lực tựa hồ cũng đi tới dầu hết đèn tắt cuối cùng. Chẳng lẽ lão phu hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Đáng hận a, tiên đế lão nô cuối cùng vẫn là cô phụ ngài kỳ vọng cao. Nguyên bản đã bỏ đi chống cự lão binh, đã làm tốt liều chết đánh cược một lần dự định, nhưng không nghĩ cái kia tứ đại tiên đế đột nhiên đình chỉ truy sát, ngược lại hướng phía tiên vực phương hướng mà đi. Bọn hắn muốn làm gì? Lão binh nội tâm mơ hồ có chủng dự cảm bất tường, bọn hắn không phải là muốn thừa dịp thời cơ này trực tiếp phát động hắc ám náo động đi? Phải biết trong tay bọn họ thế nhưng là cầm năm đó quỷ tổ bản mệnh sát khí mê hoặc chi tâm, một khi nó hiện thế đối với toàn bộ thế giới đều chính là một trận tính hủy diệt đả kích. Hỗn đản, không thể để cho bọn hắn đạt được, dù là liều mạng vừa chết ta cũng muốn đem bọn hắn gắt gao đóng đinh tại bắc cảnh. Cảm thấy hung ác, lão binh đã không để ý tới thương thế trên người hắn, nhất định phải ngăn cản bốn vị này quỷ đạo tiên đế. Chương 1102, lão binh bất hủ. Tử chiến không lùi. Chương 1102, lão binh bất hủ. Tử chiến không lùi. Bắc cảnh phong ấn kết giới lại một lần nữa bị phá, mấy trăm vạn quỷ đạo sinh linh quy mô xuất quan, thời khắc này bắc cảnh sớm đã loạn thành một bầy. Trận này mưu đồ vạn vạn năm hỏa loạn, rốt cục vẫn là bạo phát. Lúc trước, thiên tôn còn tại thời điểm, còn có thể bằng vào bổ thiên thuật cưỡng ép đem nó trấn áp tại bắc cảnh, nhưng hôm nay, thiên tôn hóa đạo, thế gian lại không vừa tới cường giả có thể đem vây khốn. Vậy đến từ bắc cảnh tứ đại quỷ đạo tiên đế, rốt cục vẫn là rời núi. Đế Hồng đạo hữu, chúng ta cứ như vậy buông tha lão già kia, tiến về Nguyên Thủy Đế thành trên đường. Vũ, Thương, Khô ba vị tiên đế mười phần nghi ngờ dò hỏi. Cái này đáng chết lão binh, thế nhưng là cùng bọn hắn đấu mấy triệu năm, mỗi một lần bọn hắn sắp xuất quan thời khắc, đều bị cái kia đáng chết lao thất phu đè trở về. Lần này thật vất vả lại đem hắn trọng thương, nếu như không thừa thắng truy kích, chẳng phải là đáng tiếc. Đối mặt ba người chất vấn, Đế Hồng lại mỉm cười, nói hử. Một bộ sắp sửa hủ một trong mộ xương khô, gì đủ gây cho sợ hãi. Ta quỷ đạo trăm ngàn vạn năm chi đại kế, ngay tại hôm nay, một khi công thành, vạn thế thiên thu đều sẽ thành chúng ta chỗ chúa tể thiên địa. Lao thất phu kia tính mệnh, cùng cái này phong công vĩ nghiệp cùng so sánh, không đáng giá nhắc tới. Đế Hồng tự tin vô cùng nói, cơ hội ngàn năm một thừa này, bọn hắn thế nhưng là đợi vô số năm lâu, lần này chính là bọn hắn triệt để chúa tể thiên địa thời khắc. Quỷ tổ cũng sẽ tại trận này hạo kiếp phía dưới nên đón tân sinh, đến lúc đó bọn hắn chính là khoáng thế công thần, thực hiện cái kia xa không thể chạm mộng đẹp. Và anh, đang lúc bọn hắn huy động nhân lực thẳng hướng tiên vực thời điểm, đạo kia thân ảnh dàn mua vậy mà chủ động hiện thân ngăn ở đại quân trước đó. Hắn người mặc khôi giáp, cầm trong tay thương thép, giống như một tòa tường thành bình thường đứng sừng sững ở chỗ đó, cả người tản ra một cỗ vô tận sát khí, trong lúc nhất thời chấn trụ toàn trường. Đế Hồng trong nháy mắt giận dữ, lạnh nhạt nói, Diệp Không Tuyệt, ngươi cái này đáng chết lão thất phu, lão phu không có đi tìm ngươi, chính ngươi ngược lại đưa tới cửa, muốn chết. Và anh, một tia chớp lấp lóe, đầy trời quỷ đạo chi khí trong nháy mắt bộc phát, Đế Hồng xuất thủ. Nếu như là dưới trạng thái đỉnh phong lão binh, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, căn bản là không có cách chiến thắng, nhưng hôm nay hắn sớm đã là sắp sửa hủ một thân thể, há lại sẽ là đối thủ của mình. Ha ha, Đế Hồng, thu hồi mộng đẹp của ngươi đi, hôm nay có lão phu một người tại, các ngươi ai cũng không bước qua được đạo lệch trời này. Tựa hồ là mang theo quyết tâm quyết tử, lão binh quanh thân bắt đầu bộc phát mãnh liệt nguyên thủy phù văn. Cái gì? Hỗn đản, hắn muốn lấy sinh mệnh làm đế, mạnh khai thiên đế chi pháp, đem chúng ta vây ở chỗ này. Thương, Vũ, Khô ba vị tiên đế trong nháy mắt phản ứng lại, tứ đại tiên đế đồng thời xuất thủ, ý đồ ngăn cản lão binh mở ra thiên đế phong ma trận. Nhưng không nghĩ, lão binh cực kỳ quả quyết. Chỉ trong tích tắc, một giọt tinh huyết rơi vào trong lòng bàn tay phía trên, sinh mệnh vương hoa giờ phút này bắt đầu tiêu tán. Một gốc huyết sắc chi hoa tại trong bóng tối chậm rãi nở rộ. Chính như một câu kia kinh điển danh ngôn bình thường, lão binh bất tử sẽ chỉ tàn lụi. Hắn giờ phút này cũng như cái kia một đóa huyết sắc đạo hoa, tại từ từ tàn lụi, mà nó huyết tế sinh ra lực lượng kinh khủng, dần dần tạo thành một đạo lĩnh vực, đem tất cả quỷ đạo sinh linh một mực vây chết trong hư không này. Hô trướng, Đế Hồng trong nháy mắt nổi giận, một trường hung manh vô tới, lão binh kia trong nháy mắt biến thành một bộ xương khô, phi tốc mục nát. Có thể phong ma trận đã thành, bọn hắn giờ phút này coi như lại thế nào phẫn nộ, cũng khó có thể chạy ra cái này phong ma trận. Hỗn đản, nghĩ biện pháp mau chóng phá trận để phòng sinh biến. Cái này phong ma trận thế nhưng là thiên đế thủ bút, nào có dễ dàng như vậy phá. Coi như có thể phá, chúng ta cũng phải tốn hao thời gian rất dài. Trong lúc nhất thời, tứ đại quỷ đạo tiên đế giận dữ không thôi, không nghĩ tới lúc sắp chết cái kia đang chết lao binh lại còn cho bọn hắn đến như vậy một tay. Cùng lúc đó, vô tận ma vực, một trận ngập trời máu nghiệp ngay tại nở rộ. Ngọc kiếm trong tay tay nâng kiếm rơi, một viên huyết hồng đầu trượt xuống, lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Minh Nguyệt sắc mặt không gì sánh được lạnh lùng, quay đầu nhìn lại. Sau người nó, núi thây biển máu, máu chảy thành sông. Trận này đến từ Minh Nguyệt đánh tan, trực tiếp tốt quét ngang mấy chục vạn ma tộc sinh linh, tiên vương phía dưới cường giả vô số kể. Trong đó càng là đã bao hàm rất nhiều đại tộc cường giả, mà những sinh linh này tất cả đều là bám vào đế tôn dưới tay những gia tộc kia. Minh Nguyệt không có lưu tình, cơ hồ là lấy lôi đỉnh thủ đoạn cho bọn hắn tới một cái đánh tan, không chừa mảnh giáp. Trời ạ, nữ nhân này đơn giản chính là ác ma, không thể cùng chi ngạnh kháng, mau bỏ đi đáng chết. Vì sao lão tổ không nhận thân, đem nữ nhân đáng chết này giết, làm hại chúng ta không công chết nhiều người như vậy? Ma quỷ, nàng chính là một cái ma quỷ. Tại chứng kiến trận này giống như ma quỷ sát nghiệp đằng sau, những cái kia may mắn sống sót ma tộc sinh linh giờ phút này trong ánh mắt chỉ có sợ hãi. Một loại này sợ hãi không chút nào kém cỏi hơn năm đó đối mặt chân võ đáng ma thời điểm sợ hãi. Phải biết năm đó chân võ đáng ma còn không đến mức đến như vậy hung tàn tình trạng, đối mặt một chút nhỏ yếu sinh linh, chân võ đại đế chí ít sẽ còn hạ thủ lưu tình, không có đuổi tận giết tuyệt. Khả Minh Nguyệt, nó thủ đoạn sấm rền gió cuốn, cơ hồ là những nơi đi qua quần ma chết tận, một tên cũng không để lại. Tại trong hỗn loạn, Minh Nguyệt ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt mấy bóng người, chỉ thả người nhảy lên ở giữa, liền tới đến trước mặt của bọn hắn, ngăn trở bọn hắn đường đi. Ngươi Minh Nguyệt, chúng ta không oán không cửu, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Bất kể nói thế nào, chúng ta đã từng đều là tiên vực một phần tử. Bị ngăn lại tên kia đại tộc tộc trưởng sắc mặt trắng bệnh, còn muốn lấy tình động, ý đồ thuyết phục Minh Nguyệt. Nhưng không nghĩ, Minh Nguyệt ngữ khí không gì sánh được băng lãnh nói, tiên vực một phần tử, các ngươi còn có mặt mũi sách? Bản cô nương lần này đến ma vực, chính là vì quét dọn các ngươi phản đồ này, một tên cũng không để lại sát tâm đã lên. Minh Nguyệt đã không biết, nàng đến cùng giết bao nhiêu người. Những cái kia đã từng phản bội tiên vực, coi là đầu phục ma vực liền có thể đổi lấy một con đường sống đại tộc, giờ phút này triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Minh Nguyệt sẽ điên cuồng đến sân bãi này bước, vì sát quang bọn hắn những phản đồ này, thậm chí không tiếp tại ma vực, mở ra một trận đánh tan đãng ma hành trình. Người phải chết thực sự nhiều lắm. Số lượng không thể đoán chừng. Để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, từ đầu đến cuối, vị kia đế tôn lão tổ cũng không từng hiện thân, cho dù là Bạch Vân Phi, cũng ngầm cho phép loại hành vi này. Minh Nguyệt thân ở ma vực, cơ hồ là thông suốt, cơ hồ không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Một khắc này, quần ma sợ hãi, thiên hạ phải sợ hãi. Toàn bộ ma vực sinh linh đều biết, vô tận ma vực xuất hiện một cái nữ ma đầu, nàng dùng cực kỳ tàn bạo phương thức đánh tan bình thường, quét sạch toàn bộ ma vực. Những cái kia đảo vong ma vực, ý đồ tham sống sợ chết phản đồ, tham dự qua đế thành phản loạn, đã thương linh lung những đại tộc kia, tất cả đều vì thế bỏ ra đại giới. Ngắn ngủi trong nửa tháng, không biết có bao nhiêu ma tộc sinh linh chết tại nữ nhân này trong tay. Thời khắc này thiên ma thần điện, Bạch Vân Phi yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này, hắn không có nhúng tay, càng là ra lệnh để nó thống soái phía dưới, tất cả mọi người không được ra ngoài. Chương 1103, đánh tan. Đế tôn luôn cuống. Chương 1103, đánh tan. Đế tôn luôn cuống chạy mau. Nữ nhân này điên rồi, nàng chính là cái ma quỷ, nàng muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Bạch Vân Phi, người tên hỗn đản, tính là gì ma chủ, lại bỏ mặc tiên vực người, tại ta ma vực tùy ý làm bậy, lạm sát kẻ vô tội, ngươi lại không quan tâm, ngươi hưởng là ma chủ. Giờ khắc này, toàn bộ vô tận ma vực đều lâm vào một trận trong lúc bối rối, theo minh nguyệt từng chút xâm nhập, vạn tộc hoảng hốt, vô số đại tộc trốn ở cấm khu ở trong, không dám thò đầu ra. Thậm chí trên mặt đất đào một cái hố to, trực tiếp đem chính mình chôn, sợ bị minh nguyệt cho tìm tới. Tại tất cả ma tộc sinh linh trong mắt, minh nguyệt đã điên rồi. Cũng bởi vì một vị tiểu cô nương, cần phải tạo bên dưới to lớn như vậy sát nghiệp sao? Đều do những cái kia đáng chết tiên vực phản đồ, là bọn hắn đem họa tinh dẫn tới chúng ta ma vực trên người, giết bọn hắn. Một đường hát vang tiến mạnh, minh nguyệt đã không biết chết tại dưới kiếm của nàng ma tu có bao nhiêu cái, ngay cả trên thân trắng nõn bấy, giờ phút này đều nhiễm lên một tia huyết hồng, toàn thân lộ ra sát khí. Trên đầu minh nguyệt cao chiếu, một đôi màu trắng dày nhẹ nhàng giẫm tại trên ma thổ, dưới đáy trận trận run rẩy khiên động thổ nhưỡng, minh nguyệt lông mày nhướng lên, cười nói, cái đuôi lộ ra a. Bình một thanh âm vang lên, thần kiếm chớp xuống. Phía dưới mặt đất, một đầu cái đuôi lớn ma hạt trực tiếp bị minh nguyệt kiếm khí ép ra ngoài, nó toàn thân run rẩy, giờ phút này trong ánh mắt chỉ có sợ hãi, sợ sệt. Đường đường ma vương cấp bậc cự thú, giờ phút này đối mặt một tên nhân tộc con gái yếu ớt, thậm chí ngay cả nhìn thẳng dũng khí của nàng đều không có. Đừng giết ta, đừng giết ta. Việc này không quan hệ với ta, tiên tử. Chỉ cần ngươi chịu thả ta một con đường sống, ta nguyện chúng sinh đi theo ngươi. Cái đuôi lớn ma hạt run rẩy cầu xin tha thứ, nó cho là mình trốn ở dưới nền đất liền an toàn, không nghĩ tới vẫn là bị Minh Nguyệt tìm cho ra. Minh Nguyệt không có trực tiếp trả lời nó, mà là ánh mắt nhìn về phía phương xa, sau một hồi, nói Minh Nguyệt trên trời, có thể chiếu sáng nội tâm tà ác, trên người ngươi tội nghiệt. Thầy không hết. Có cái gì di ngôn, trên hoàng tuyển lộ rồi nói sau. Tay nâng kiếm rơi, cơ hồ là không có nửa điểm kéo dài, Minh Nguyệt một kiếm trực tiếp chém xuống đối phương đầu lâu. Nàng chuyến này, muốn chính là chết để tuyệt cái này hậu họa, đem đế tôn thế lực nhổ tận gốc. Trăm ngàn vạn năm tính toán, tiên vực bị trọng thương, xa so với ma vực giờ phút này kinh lịch giết chóc muốn tàn nhẫn nhiều. Nhưng mà đây hết thảy đều là đế tôn mang đến. Bạch Vân Phi nhập ma, cá sấu chủ độc loạn. Thậm chí, năm đó mê hoặc chi loạn, đủ loại nhân quả, bây giờ cũng nên đến hoàn lại thời điểm. Giải quyết xong trước mắt cái đuôi lớn ma hạt, Minh Nguyệt cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, tiếp tục hướng phía cái kia ma vực chỗ sâu đi đến. Nàng đi đến cái nào, nơi đó chính là núi thây biển máu đồ sát, những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Những cái kia tự cho là lẫn mất rất bí mật đại tộc đều bị nàng cho tùy tiện tìm được, nhìn xem cái kia từng đôi ánh mắt tuyệt vọng, Minh Nguyệt chỉ cảm thấy, ta có phải hay không có chút quá mức tàn nhẫn. Cái này đều là sống sờ sờ sinh mệnh a, thế nhưng là, nếu như bọn hắn không chết, chết nhưng chính là tiên vực những cái kia vô tội sinh linh a. Người của ma tộc, thật đáng giá đồng tình sao? Minh Nguyệt trong lòng không khỏi tự hỏi, không bài trừ, cho dù là ma tu, cũng không ít tâm địa thiện lương hạng người, chỉ là đi đường khác biệt, cũng không đại biểu bọn hắn thuần túy ác. Có lẽ năm đó Trần Võ đại đế, cũng là bởi vì nghĩ đến điểm này, cho nên mới không có triệt để đuổi tận giết tuyệt đi. Hôm nay nếu là không giết bọn hắn, tương lai ta không tại lúc, bọn hắn lại tiến đánh tiên vực làm sao bây giờ? Người nhà của ta có thể tất cả đều tại tiên vực đâu? Thật là một cái để cho người ta nhức đầu vấn đề, xem ra chỉ có thể giết. Trong lòng hơi an ủi một chút chính mình, Minh Nguyệt nghiêm trang nói, nàng có dự cảm, chính mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi vùng thế giới này, tiến về thiên địa rộng lớn hơn, đi theo đại đạo mà đi. Vì triệt để tuyệt cái này hậu hoạn, quét dọn hết thể tiềm ẩn uy hiếp, nàng quyết định làm một lần ác nhân. Cái này không chỉ là vì chính nàng, càng là vì tiên vực tuyệt đối sinh linh, vì tốt đẹp hơn tương lai. Không có người so ta rõ ràng hơn, bọn này âm hiểm xảo trá ma tu tính nguy hiểm. Nếu là đổi lại Diệp Thu đến đây, chỉ sợ cái này điểm tâm để ý gánh vác, trong lòng hắn căn bản liền không có xuất hiện qua. Hắn sẽ giết càng thêm thuận buồm xuôi gió, càng giết càng khoái nhạt. Trên một điểm này, Minh Nguyệt không thể không thừa nhận, chúng ta vĩ đại ma thần đại nhân, hay là quá quyền uy. Luận giết chóc khối này, hắn là cái này. Yên lặng giơ ngón tay cái lên. Theo Minh Nguyệt từng chút xâm nhập, giết chóc quét sạch toàn bộ ma vực, thời khắc này không chết cấm khu, đế tôn sắc mặt mắt trần có thể thấy bối rối. Hỗn đản, nữ nhân đang chết này, nàng muốn làm cái gì? Nàng dám hướng ta tới? Khinh người quá đáng, chẳng lẽ lại thật sự cho rằng lão phu bị thương thật nặng, liền có thể tùy ý nắm phải không? Vô cùng nhục nhã. Điều khiển thiên địa vạn vạn năm, đế tôn còn chưa từng gặp được như vậy sỉ nhục thời khắc. Nữ nhân kia càng ngày càng tới gần cấm khu, mục tiêu của nàng hết sức rõ ràng, nói rõ chính là đến đây vì hắn. Lão tổ, có muốn hay không ta phái người tiến đến thu phục nàng? Dưới đáy, một tên trưởng lao sắc mặt âm trầm nói, đế tôn liếc mắt nhìn hắn, nghĩ sâu tính kỹ qua đi, nói gửi. Giết nàng. Để nàng triệt để mai táng ở khu vực này. Nặng. Trưởng lao kia còn chưa đi ra, đế tôn nội tâm mơ hồ có chút bất an, lại vội bằng hô, chờ một chút. Ta luôn cảm thấy, nữ nhân này rất cổ quái. luôn có thể cho ta một loại không xác định không biết sợ hãi, lý do an toàn, ngươi mang loạn ma thạch tiến đến. Lão tổ, cái này không khỏi có chút lớn tài tiểu dụng đi. Trưởng lão kia không hiểu, Minh Nguyệt tuy là tiên đế, nhưng đến đấy hay là một cái tuổi trẻ tiên đế, có thể có thủ đoạn gì? Đơn giản chính là ỷ vào tiên đế cảnh giới, tại ma vực đổ sát một chút nhỏ yếu sinh linh, chết tại trong tay nàng cường giả ma tộc, cao nhất cũng bất quá mới tiên vương. Trấn áp nàng, không cần dùng loạn ma thạch. Nhưng mà đế tôn lại quá lớn, ngươi một mực xử lý là được. Không nên hỏi đừng hỏi ngay vậy, trưởng lão kia lúc này không dám nhiều lời, mang theo thiên ma thạch cùng một đám cấm khu cường giả xuất động. Mà trong ma điện, Hạc một mặt sắc tái nhợt nhìn xem một màn này, nội tâm mơ hồ có chút bất an. Bọn hắn chân trước vừa mới trở lại tổ điện, một giây sau, Minh Nguyệt liền đã đến ma vực, đồng thời tại trong ma vực triển khai một trận dài đến một tháng đồ sát. Đến mức, hắn thậm chí cũng không kịp khôi phục tự thân thương thế, liền vội vàng đi tới đại điện, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lão tổ, nữ nhân này có chút tà môn. Ngay hiện tại lại bản thân bị trọng thương, nó thể nội chu tiên sát khí chưa suy yếu, lúc này đối đầu, chỉ e bất lợi, ta nhìn, chúng ta không bằng tránh một chút. Hạc Thường thức thử tính thuyết phục, đế tôn lại âm trầm nghiêm mặt, cả giận nói, hôn trướng, ta tránh nàng phong mang, một con kiến hôi thôi, liền xem như năm đó chân võ tới, lão phu cũng không sợ. Tại cái này không chết trong cấm khu, ta chính là vĩnh sinh bất diệt chúa tể, không có người có thể giết chết ta. Dù là thân chúng chu tiên sát khí, ta cũng không sợ chút nào. Đế tôn không gì sánh được phẫn nộ, hắn là bực nào bất hủ cường giả, làm sao lại e ngại một vị tiểu cô nương? Chuyến đi, chẳng phải là để cho người ta làm trò hề cho thiên hạ? Huống chi, bây giờ Bạch Vân Phi đã trở lại ma vực, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tiếp xuống thao tác, chính là muốn trọng chỉnh toàn bộ ma vực. Lúc này, nếu để cho hắn thu phục nhân tâm, ngược lại gây bất lợi cho hắn. Chương 1104, ở trước mặt ta cách chơi thì. Đế tôn tâm hoảng. Chương 1104, ở trước mặt ta cách chơi thì. Đế tôn tâm hoảng. Mà nếu như lúc này hắn có thể triệt để trấn áp Minh Nguyệt, nó hy vọng liền sẽ tăng nhiều, ngược lại càng thêm dễ dàng để hắn chấp trưởng ma vực. Cho nên, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, Minh Nguyệt phải chết ở chỗ này. Nếu không, hắn bạn bạn năm đại kế sẽ thất bại trong gang tấc. Bất quá để cho an toàn, đế tôn hay là cho mình lưu lại một tay, dù sao hắn sinh tính cẩn thận, những năm gần đây một mực duy trì ưu điểm này. Tại phái gia cao thủ tiến đến chặn giết Minh Nguyệt đồng thời, hắn đã bí mật cho mình an bài đường lui. Một khi phía trước gánh không được, hắn liền sẽ lập tức mang theo hạt nhất tiến về ma hạch tổ trốn đi. Nơi đó chính là vô tận ma vực nơi hạch tâm, cực kỳ bí ẩn. Năm đó hắn cũng là bởi vì trốn ở bên trong, chân võ đại đế mới không có tìm tới hắn. Mặc dù rất mất mặt để một vị tiểu cô nương bị hủ trốn đi, nhưng người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Tại nguy nan trước mắt, đế tôn nhưng không có cái gì ranh giới cuối cùng nguyên tắc có thể nói, nếu không hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Chờ mình thương thế trong cơ thể có thể khôi phục, tiêu trừ thể nội chu tiên sát khí, chính là hắn ngóc đầu trở lại thời khắc. Về phần hạng nhất, hắn còn phải còn sống. Đây chính là hắn một tay vun trồng thiên tài, đắc ý nhất tác phẩm. Tương lai hắn còn có càng lớn tác dụng. Hiện tại hắn còn không thể chết. Cùng lúc đó, trăm vạn dặm trên huyết hà, một đạo thân ảnh màu trắng thình lình xâm nhập mảnh này cấm khu. Minh Nguyệt, đến cùng hay là tiến nhập nơi chẳng lành này, cảm thụ được đến từ bốn phương tám hướng ma khí ăn mòn, Minh Nguyệt hơi nhíu nhíu mày. Khó trách Bạch Vân Phi cũng không dám tùy tiện đặt chân mảnh đất này, trong này ma khí quá nặng nề. Cái này cần là bao lớn sát nghiệp mới có thể luyện thành phen này ngập trời luyện ngục. Nếu không có trong lòng Minh Nguyệt không ngừng tịnh hóa thể nội ma khí, Minh Nguyệt cũng không dám ở đây dừng lại quá lâu, thời gian lâu dài rất có thể sẽ bị mê thất tâm trí. Trùng hợp chính là nàng trời sinh năng lực chính là miễn dịch cô ma khí này, bởi vậy trận chiến này nhất định là bọn này ác ma cả đời khó quên kinh lịch. Gió nhẹ nhàng thổi qua, bên hai điều hưu hàn phòng thổi lòng người hoảng ý loạn. Minh Nguyệt bình tĩnh tự nhiên, từng bước một chậm rãi hành tẩu tại cấm khu ở trong. Ta tới tìm ngươi a. Đế tôn, ngươi giấu cái nào? Ngươi cần phải tránh tốt, một khi bị ta tìm được, ngươi coi như bị lao tội a. Cái gì gọi là ác ma nói nhỏ? Minh Nguyệt cái kia nghĩ linh tinh thanh âm rơi vào dấu ở trong hắc ám những cường giả ma tộc kia trong tai, liền như là một tôn ác ma tại bọn hắn bên thai khuynh thuật bình thường. Muốn đem đầu của các ngươi chặt đi xuống làm cầu để đá, đem các ngươi gân rút ra ở giữa màng, cái kia từng tiếng nhắc tới, để cho người ta tê cả da đầu. Nhị trưởng lão, bên trên sao? Không đổi. Chờ một chút, đợi nàng triệt để lâm vào chúng ta bố trí bẫy dập lại động thủ không muộn. Nhị trưởng lão giờ phút này cũng là mồ hôi đầm địa, hắn ngay từ đầu xác thực không đem Minh Nguyệt để vào mắt. Thế nhưng là tại tận mắt cảm nhận được khí tức của nàng một khắc này, đột nhiên có loại hối hận đón lấy nhiệm vụ này quyết định. Nữ nhân này, quá quỷ dị. Nàng vậy mà không chút nào thụ mà khí ăn mòn, như vào chỗ không người bình thường, tại cấm khu này ở trong thông suốt. Càng kinh khủng chính là, nàng cái kia một thân thanh minh khí tức phát tác, không dính nhất trần, không dính một vận, phảng phất giống như trên 9 tầng trời kia, không ăn khói lửa chân tiên người. Nữ nhân này, đến cùng lai lịch gì? 9 ngày tiên vực, ra một cái Diệp Thu còn chưa đủ, lại còn có như thế một tôn tồn tại đáng sợ. Năm đó, vì suy yếu tiên vực thực lực, lão tổ tiên sau 2 lần tạ ma, suýt nữa hủy diệt toàn bộ tiên vực. Nhưng không nghĩ, bởi vì cái này 2 lần náo động, không có triệt để hủy diệt tiên vực, ngược lại nên đón tiên vực đụng đáy bắn ngược. Thiên địa khí vận hội tụ tại một thời đại này, sáng tạo ra một cái càng khủng bố hơn thịnh thế cảnh tượng. Cái này đến cái khác tuyệt thế vô song tiên kiêu đằng không xuất thế, triệt để phá vỡ đế tôn mộng đẹp. Bây giờ, Minh Nguyệt càng là đối với ma vực tới một trận cực kỳ tàn ác lê đình đám ma. Những cái này trốn ở độc phủ, lòng đất, thậm chí là trong xào huyệt đại tộc, tất cả đều bị nàng cho quét đi ra, đuổi tận giết tuyệt. Quá tàn nhẫn. Nàng đơn giản chính là cái sát thần, so ma tộc còn cực kỳ tàn ác. Quang mang chiếu rọi, Minh Nguyệt tùy ý đi xuyên qua hắc ám rừng cây héo bên trong, đột nhiên, trung quanh pháp tắc bắt đầu biến hóa, một đoàn huyết sắc đạo hoa tại trong hắc ám nở rộ. A, ta nhìn thấy ngươi, A Minh Nguyệt lông mày nhướng lên, đưa tay chỉ giữa tháng. Đột nhiên, quang mang chiếu sáng toàn bộ hắc ám, trên trời mặt trăng tách ra cực hạn quang mang. Không tốt. Nhị Trường Lao kinh hãi, chỉ nhìn ánh trăng chiếu rọi xuống, dấu ở trong hắc ám bọn hắn, triệt để hiện hiện thân hình. Hỗn đản. Bên trên, giết nàng. Vâng. Trong chốc lát, bảo thuật phù văn nổ tung, sấm sét vang dội, từng đạo hủy thiên diệt địa pháp thuật thần thông một mạch toàn bộ tuôn ra, ý đồ lấy lôi đỉnh thủ đoạn giết chết cái kia tà ác nữ nhân. Giờ khắc này, thế nhân cũng chưa không rõ đến cùng ai mới là ma. Minh Nguyệt thủ đoạn xa so với bọn hắn muốn tàn nhẫn nhiều, nàng tay ngọc nhỏ dài dưới chỉ, trong chốc lát, rửa sạch phồn hoa kiếm khí phun trào, toàn bộ hắc ám đều được thắp sáng. A đau chết mất, ta không muốn chết, ta không muốn chết ma quỷ, nàng chính là cái ma quỷ. Ta không muốn chết ở chỗ này, mọi người mau trốn. Phanh, một trường rơi xuống, Nhị Trường Lao giận dữ, quát lớn, dám can đảm nói lui người, giết không tha. Vừa dứt lời, một thanh thần kiếm đã chỉ tại trước người hắn, Nhị Trường Lao trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng lên. Nhanh, thật sự là một hối. Chỉ ở trong nháy mắt, Minh Nguyệt sát ý liền khóa chặt hắn, không đợi hắn kịp phản ứng, cái kia tịnh hóa thế gian hắc ám một kiếm đã chém tới. Trong chốc lát, đầu người rơi xuống đất. Có thể, Nhị Trường Lao còn chưa chết. Tại cái này không chết cấm khu ở trong, bọn hắn chính là bất tử bất diệt tồn tại. Ha ha, nữ nhân ngu xuẩn, ngươi cho rằng bằng vào đoạn này thủ đoạn, liền có thể giết chết chúng ta sao? Nhị Trường Lão một tay nhấc lấy đầu của mình, một mặt khinh thường cười như điên nói: "Nơi này chính là vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa nơi chôn xương, chuẩn bị kỹ càng, trở thành hắc ám nô lệ đi." Minh Nguyệt nhíu mày, hồi lâu, đột nhiên cười một tiếng, nói: "Bất tử bất diệt sao? Nghe, rất không tệ a, xem ra hôm nay bản cô nương có thể chơi cái tận hứng. Hy vọng một hồi, các ngươi thật có thể mọc ra ba đầu sáu tay, không phải vậy, các ngươi coi như bị lão tội." Nụ cười trên mặt càng phát tà ác, để cho người ta nhìn không khỏi lông tơ dựng lên. Nàng muốn làm gì? Nhị Trường Lão kinh hãi, giờ phút này nào còn dám chủ quan, trực tiếp cầm ra bên trong loạn ma thạch. Cái này rửa sạch phàm trần huyết hà, giáng lâm đi. Thiên địa biến sắc, huyết sát sông lớn quét sạch xuống, bắt đầu bao trùm toàn bộ cấm khu. Một khắc này, hồn ma kêu rên. Minh Nguyệt nhíu mày, nói: "Huyết hà sao?" Trong sương mù, tựa hồ còn ẩn chứa một cỗ mê hoặc chi khí, vô cùng tà ác. Cảm thụ được tứ phương thiên địa pháp tắc biến hóa, Minh Nguyệt thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, những tên hư hỏng này vẫn có chút thủ đoạn thôi, muốn đem ta vây chết ở chỗ này. Huyết hà giáng lâm trong nháy mắt, cảm nhận được một tia pháp tắc áp chế, Minh Nguyệt lập tức cười một tiếng, nói: "Xem ra các ngươi còn không biết cái gì gọi là chân chính pháp tắc sao? Ở trước mặt ta cách chơi thì hôm nay bản cô nương liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính pháp tắc." Chương 1105, bạn dặm chạy trốn. Đế tôn sợ hãi. Chương 1105, bạn dặm chạy trốn. Đế tôn sợ hãi. Hoành dung trời lôi đình lấp lóe, nương theo lấy trên trời một vòng mặt trăng máu tách ra hào quang chói sáng, một gốc thế giới thụ chậm rãi mở ra cành cây, đầy trời pháp tắc trong khoảnh khắc bao trùm mà mở. Một khắc này, thiên địa thất sắc. Cái gì? Đây là vật gì? Huyết Nguyệt, đại biểu cho cái gì? Giết chóc sao? Huyết Nguyệt bộc phát một khắc này, toàn bộ chiến trường trong khoảnh khắc bị bao phủ tại một tầng bóng ma dưới sự sợ hãi. Giờ phút này cho dù là còn tại thâm viên trong cấm khu đế tôn, cũng lộ ra sắc mặt trắng bệnh. Cái này, làm sao có thể? Huyết Nguyệt này, vậy mà hoàn mỹ khắc chế huyết hà của ta. Mà lại, nàng vậy mà không có chút nào nhận huyết hà ảnh hưởng. Đây là có chuyện gì? Đế tôn khí nổi giận, nhưng mà một giây sau, để hắn càng thêm khủng hoảng sự tình phát sinh. Nguyên bản ở vào trong cấm khu những cái kia không chết ma tộc, chính là hắn lớn nhất dựa vào. Tại Minh Nguyệt mở ra huyết nguyệt đổ sát thời khắc bắt đầu, trong nháy mắt đó, lần lượt từng bóng người bắt đầu trở nên mục nát, còn xuống, cho đến biến thành một bộ hải cốt, thử thi. Thời gian chi pháp, Đế Tôn quá sợ hãi, chỉ thấy từng đạo thân ảnh kia ngã xuống, một khắc này, hắn thật luôn cuống. Là thời gian chi pháp. Minh Nguyệt lấy huyết nguyệt mạnh mở thời gian chôn vùi chi pháp, lấy vô thượng pháp tắc, trực tiếp đem ở vào trong lĩnh vực toàn bộ sinh linh, cuốn vào thời gian trôi qua ở trong. Cái gọi là bất tử bất diệt, giờ phút này lộ ra đặc biệt buồn cười. Tuổi thọ của con người, chung quy là có hạn. Cho dù là đế tôn, cũng phải dựa vào trường sinh dịch để duy trì tuổi thọ của mình, có thể trường sinh dịch số lượng là có hạn. Qua nhiều năm như vậy, hắn nhiều lần phát động hỏa loạn, bạo động, không chỉ là vì công phá tiên vực, càng là vì tìm càng nhiều có thể làm cho hắn duy trì sinh mệnh trường sinh dịch. Mà giờ khắc này, Minh Nguyệt một tay huyết nguyệt chiếu cổ kim, đem thời gian trôi qua kéo đến cực hạn, đầy trời huyết dịch bắt đầu thiếu đốt, sinh mệnh đang trôi qua. Không, cảm nhận được tự thân sinh mệnh lực tại lấy cực nhanh tốc độ lưu trôi qua, một khắc này, Nhị Trường Lao trên mặt rốt cục xuất hiện vẻ mặt sợ hãi. Loại bất an kia, sợ hãi, sợ sệt, bao phủ ở trong lòng. Hắn muốn chạy trốn, muốn chạy trốn ra thời gian này bí cảnh. Nhưng mà, chờ đợi hắn, lại là Minh Nguyệt cái kia vô tình đao kiếm, quang ảnh lấp loe ở giữa, đầu người rơi xuống đất. Lần này, kỳ tích không tiếp tục xuất hiện. Cái gọi là bất tử bất diệt, tại Minh Nguyệt thời gian pháp tắc trước mặt, trở thành một chuyện cười. Khu khu, thật đúng là một đám làm người đau đầu ra hỏa. Một tay huyết nguyệt chiếu cổ kim thi triển qua sau, Minh Nguyệt sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, pháp tắc mặc dù cường đại, có thể nó thi triển mang đến đại giới cũng là to lớn. May mắn chính là, thông qua huyết nguyệt đánh chết sinh mệnh, sẽ lấy lực lượng hiện ra phương thức, lại một lần nữa trả lại về trên người nàng. Ngắn ngủi bình phục qua đi, Minh Nguyệt sắc mặt cuối cùng dịu đi một chút, lập tức nói, "Đế Tôn, ngươi tránh xong chưa? Hiện tại, ta muốn tới tìm ngươi a." Ác ma nói nhỏ lại một lần nữa truyền đến, một khắc này, Đế Tôn cảm giác cả người tóc gáy đều dựng lên. Không được, nữ nhân này chính là hắn tuyệt đối khắc tinh. Hắn không có khả năng ở lại chỗ này nữa, nếu không, chỉ có một con đường chết. Thời gian chính là hắn chí mạng nhất quyết điểm, cái kia một tay huyết nguyệt, càng là hắn phát ra từ đáy lòng sợ hãi đồ vật. Đi, không có chút gì do dự, Đế Tôn trực tiếp cầm lên hạt nhất, quay người chạy về phía hắc ám chỗ càng sâu, trực tiếp bỏ hắn cái này trăm ngàn vạn năm tới cơ nghiệp. Giờ phút này, cái gì cầu thí cơ nghiệp, cái gì đại bản doanh, căn bản không trọng yếu, chỉ có sống sót, hắn mới có lật bàn cơ hội. Mà lại, nữ nhân này nếu như không chết, nàng sẽ một mực đứng ở đỉnh đầu của mình, trở thành hắn lớn nhất ác mộng. Liên như là năm đó chân võ đại đế một dạng, chân võ không chết, tà ma không ra. Tại thời đại kia, hắn chính là cuối cùng sợ hãi. Mà giờ khắc này Minh Nguyệt đã rất có vài phần năm đó mùi vị đó. Nàng biết dùng ánh trăng chiếu sáng hắc ám mỗi một hẻo lánh. Lao tổ, chúng ta vì sao muốn trốn? Bị một đường mang theo chật vật chạy trốn hạt nhất, giờ phút này mười phần không hiểu. Minh Nguyệt mặc dù cường đại, có thể nàng dù sao chỉ là một cái tiên đế, huống chi nàng bộ kia nguyệt chiếu cổ kim, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Có thể nói không ổn định, ai cũng không nắm chắc được nàng một giây sau triệu hoán tới người là ai, cho nên thắng bại còn chưa thể biết được. Thân là một phương đại đế, càng là trong lòng hắn thần tượng, lao tổ không nên trốn, hẳn là triệt để đem nữ nhân này bóp chết trong trứng nước. Nhưng mà đối mặt hắn chất vấn, Đế Tôn trở tay cho hắn một bàn tay, cả giận nói, ngu xuẩn, nữ nhân đang chết kia chính là ta trong số mệnh khắc tinh, xính nhất thời chi dũng không tính là cái gì anh hùng hảo hán, chỉ có cười đến cuối cùng người mới thật sự là anh hùng. Huống chi bây giờ lão phu bản thân bị trọng thương, thể nội chu tiên sát khí chưa giải trừ, lúc này đối đầu không khác tự tìm đường chết. Tiểu tử, ngươi liền hảo hảo học đi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Vừa dứt lời, sau lưng truyền đến một tiếng êm tai tiếng cười, giống như quỷ mị gắt gao cắn lấy sau lưng. Trên lệch thời gian không nhiều lắm à, nhanh lên nữa, ta thích nhất làm sự tỉnh, chính là đang đuổi giết ở trong, cảm thụ con ngồi sợ hãi, sợ sệt, bất an, để bọn hắn tại vô tận trong sự sợ hãi, tuyệt vọng chết đi. Ngươi bây giờ có phải hay không cũng rất tuyệt vọng a? T. Chỉ nghe thanh âm kia truyền đến, Đế Tôn kinh hãi một chút, lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Mẹ nó, nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Nữ nhân đang chết này, thực sự quá quỷ dị. Nàng là thế nào phát hiện hành tung của mình? Theo lý thuyết, nàng tại ở ngoài cấm khu giải quyết xong những tử thị kia sau, hẳn là còn cách một đoạn mới có thể tìm được ma điện. Nhưng hôm nay, nàng làm sao đột nhiên ngay tại phía sau mình? Không kịp nghĩ nhiều, Đế Tôn trở tay một cái ngọc điệp vung ra, nó kinh khủng pháp tắc trong nháy mắt bộc phát, tạo thành một đạo mê vụ xâm lâm. Chứng nhãn pháp sao? Trong hắc ám, truyền đến Minh Nguyệt cái kia hồ nghi thanh âm, không đến trong một hơi, cái kia ngọc điệp phá toái thanh âm truyền đến, Minh Nguyệt từ trong bóng tối đi ra. Ngọc này điệp, ngược lại là cái không sai mê nguyên thần khí, đáng tiếc là một kiện ma vật, Minh Nguyệt chỉ có thể đưa nó hủy. Đi ra mê vụ xâm lâm đằng sau, Minh Nguyệt không có dừng lại, mà là tiếp tục đuổi theo Đế Tôn mà đi. Ta sắp đuổi kịp ngươi a, nhanh. Lại chạy nhanh lên, không phải vậy, một hồi ngươi coi như bị lao tội. Ác ma nói nhỏ lại một lần nữa truyền đến, giống như âm hồn kia không tiêu tan quỷ hồn, làm sao bỏ cũng không xong. Giờ phút này, mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt Đế Tôn phía sau lưng, hắn làm sao cũng nghĩ đến, lựa gạt chúng sinh vạn vạn năm, chúa tể bao nhiêu người sinh tử hắn. Hôm nay vậy mà cũng sẽ luân lạc tới bị người lừa gạt hạ tràng, loại kia đào vong. Càng giống là Minh Nguyệt ác thú vị, thỏa mãn nội tâm của nàng điểm này nho nhỏ tà ác trò chơi nhỏ. Cho ngươi đào vong hy vọng, lại gắt gao cắn chặt ngươi, để cho ngươi tại trong tuyệt vọng, từng điểm mất lý trí, dần dần sụp đổ. Quá ác độc. Nữ nhân này, tâm ngoan thủ lạn, đem người nội tâm sợ hãi, nằm gắt gao. Lòng của nàng, đen không được. Hỗn đản, dám trêu đùa lão phu, muốn chết. Ý thức được mình bị trêu đùa đằng sau, Đế Tôn trong nháy mắt nổi giận, trở tay một kiếm chém về phía sau lưng, trong chốc lát, trời đất quay cuồng, từng dãy núi lớn trực tiếp bị hắn một kiếm san thành bình địa. Lấy đại đế chi lực phát động, đại đế phía dưới, một kiếm này, đổi bất luận kẻ nào đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà để ý hắn không nghĩ tới là, Minh Nguyệt vậy mà lại một lần nữa lông tóc không hao tổn xuất hiện tại hắn giữa tầm mắt. Càng ngày càng gần, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta lập tức liền muốn đến ngươi trước mặt. Chương 1106, hạt nhất trước khi chết một trận chiến. Liêu Thanh Phong đăng lâm thần vị. Chương 1106, hạt nhất trước khi chết một trận chiến. Liêu Thanh Phong đăng lâm thần vị, lông tơ lại một lần nữa dựng thẳng lên, giờ khắc này, Đế Tôn sự sợ hãi trong ánh mắt, rốt cuộc gáp chế không nổi. Tức miệng mắng to, hỗn đản. Nữ nhân đang trên này, vì sao quỷ dị như vậy, cái gì gọi là ác ma? Thời khắc này Minh Nguyệt, so với hắn còn muốn càng giống một cái ma. Loại kia điên cuồng, sự sợ hãi ấy, để hắn khó mà tỉnh táo lại. Lao tổ, không bằng thả ta xuống, có lẽ ta có thể ngăn chặn nàng một chút thời gian. Đến một bước này, hạt nhất triệt để tỉnh táo lại, một vị đào vong xuống dưới, sẽ chỉ hại chết càng nhiều tộc nhân. Một đi ngang qua đến, huyết nguyệt không ngừng thôn vệ. Trong cấm khu tộc nhân, tất cả đều mai táng tại Minh Nguyệt huyết nguyệt phía dưới. Liền ngay cả lão tổ đều không thể làm sao nàng. Cứ tiếp như thế, hai người bọn họ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cung mất thước đào tẩu, chẳng như cái nam tử hán một dạng, quang vinh chiến tử. Có lẽ còn có thể vì lão tổ tranh thủ đến một tia sống tiếp sinh cơ. Nghe vậy, Đế Tôn biến sắc, mười phần dãy rủa, sao có một không hai thế. Đây là hắn ưu tú nhất tác phẩm, cũng là tương lai có thể làm cho hắn thực hiện mộng đẹp quân cờ tốt nhất. Nếu như lúc này Hạt Nhất chết trận, hắn tất cả cố gắng đều đem phí công nhọc sức. Thế nhưng là nếu như không hy sinh Hạt Nhất, chính hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Kể từ đó, cái gì mưu đồ mộng đẹp đều sẽ thành một chuyện cười. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, Đế Tôn trong lòng chỉ là vùng vẫy một lát, liền làm ra quyết sách. Nguy cấp như vậy trước mắt, trừ hy sinh viên này ưu tú nhất quân cờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Lúc này, hắn trực tiếp đem Hạt Nhất buông xuống, nói tốt Huyền Tôn, nếu như lão tổ lần này có thể may mắn sống sót, nhất định sẽ nghĩ biện pháp phục sinh ngươi, để cho ngươi lại vào luân hồi, thực hiện mười quan lên trời, tu thành hoàn mỹ đại đạo chi lộ. Đa tạ lão tổ. Nghe vậy, Hạt Nhất trong ánh mắt hiện lên một tia cảm kích, lão tổ đối với hắn ân tình, hắn từ đầu đến cuối không dám quên. Dù là hắn biết chính mình khả năng cũng là lão tổ trong mắt một quân cờ, có thể cái kiếp thì phải làm thế nào đây đâu. Lão tổ đối với hắn ân tình, đừng nói là quân cờ, cho dù là hắn muốn chính mình cái mạng này, Hạt Nhất cũng sẽ không chút do dự cho hắn. Không vì cái gì khác, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Diệp Thu đã từng viết qua một câu thơ, hắn đã cảm thấy 10 phần phù hợp giờ phút này tâm cảnh của hắn. Báo quân hoàng kim trên đại ý, dịu dắt ngọc long vì quân chết. Có thể vì lão tổ, vì gia tộc, kính dâng ra bản thân sinh mệnh, đó là Hạt Nhất vô thượng vinh dự. Vâng. Hạt Nhất rơi xuống đất một khắc này, lại không quản thương thế trên người nặng bao nhiêu, trực tiếp mở ra long tượng chi thân, một khắc này, hắn liền như là trên 9 tầng trời kia chân long thiên tử, hiển thị rõ vương giả phong phạm. Minh Nguyệt, hôm nay, bản công tử liền đến gặp ngươi một lần vị này. 9 ngày tiên vực một tòa khác, tuyệt đỉnh uống quát to một tiếng, Hạt Nhất đã làm xong chịu chết tâm thái, 6 quan chi tư giờ phút này hiển thị rõ thần thái, tiên đế chi uy bỗng nhiên bộc phát. Rất hiển nhiên, giờ phút này tiến vào tuyệt tử tâm cảnh Hạt Nhất, hắn thực lực tựa hồ mạnh mẽ hơn không ít. So với lúc trước cùng Diệp Thu đối chiến thời điểm loại kia tâm cảnh, còn cường đại hơn mấy phần. Cũng có thể là bởi vì hắn phát ra từ trong lòng đã từng đối với Diệp Thu sợ hãi, dẫn đến tại đối mặt Diệp Thu thời điểm không cách nào phát huy ra tự thân nên có thực lực, mới có thể bại thảm liệt như vậy. Nhưng hôm nay hắn đối với Minh Nguyệt liền không có loại sợ hãi này. Lục Thế Chi Uy, tuyệt tử một trận chiến sao? Có chút ý tứ, Minh Nguyệt chỉ là hơi ngạc nhiên nhìn xem hắn, khóe mắt bên trong lộ ra mấy phần dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hạt Nhất thực lực khẳng định là có, duy nhất thiếu hụt một chút nhân tố khả năng chính là cuộc đời của hắn quá thuận, đến mức chưa bao giờ trải qua nhân gian khó khăn, đến mức trên tâm cảnh không có bù đắp. Chẳng lẽ trông thấy như thế anh dũng không sợ, đại nghĩa hiến thân người, Minh Nguyệt cũng là sinh ra mấy phần tiết hận chi ý. Đáng tiếc, hắn chính là người dị tộc, không phải vậy ngược lại là có thể cân nhắc tha cho hắn một mạng. Bất quá, trên thế giới này chỉ có một cái ngày mà có thể làm cho bản cô nương lau mắt mà nhìn người, cũng chỉ có một cái tên. Ngươi, hiển nhiên không phải. Cho nên, ngươi đã làm tốt, vì ngươi cái kia âm hiểm xảo trá lao tổ chịu chết chuẩn bị sao? Minh Nguyệt thanh âm băng lãnh truyền đến, Hạt Nhất ánh mắt không thay đổi, vẫn như cũ dõng dạc, nói bất nói nhiều lời. Hôm nay, liên đệ ta tới gặp biết một chút, trong truyền thuyết, đế vương châu thứ nhất kinh tài tuyệt diễm nữ tử, đến cùng có bản lĩnh gì? Vâng, tàn phá bừa bãi chiến ý đang sôi trào, Hạt Nhất ứng phó chết chi tư, trực tiếp đối với Minh Nguyệt phát khởi công kích. Nó khẳng khái chịu chết tư thái, cảm động Đế Tôn. Hắn không nghĩ tới, chính mình cả đời đều đang thao túng người khác nhân sinh, chưa bao giờ tin tưởng qua một người. Đối với bất kỳ người nào, đều bảo trì lòng cảnh giác, còn có khúc mắc, nhưng mà, giờ phút này, Hạt Nhất lại tại dùng sinh mệnh cho hắn tuyên thệ cái gì gọi là trung thành, cái gì gọi là kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Đáng hận nữ nhân, lão phu tuyệt sẽ không buông tha ngươi, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ để cho ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Trong lòng thống mạng, Đế Tôn không dám dừng lại, hắn biết Hạt Nhất không kiên trì được bao lâu, không có khả năng uổng phí hết Hạt Nhất cho hắn tranh thủ được một tia đảo vòng thời gian. Tất cả ngoan thoại chờ đợi đến đại thủ đến báo ngày đó lại nói cũng không muộn. Quang mang xua tán đi hắc ám, tại dưới ánh trăng, Minh Nguyệt thân ảnh càng kéo càng dài. Nàng chỉ là lặng lặng đứng ở đó, tựa như cùng một tòa núi lớn bình thường, sừng sững dựng đứng, không thể dung chuyển. Nàng không có vội vã đuổi theo giết Đế Tôn, chính như nàng lúc trước nói như vậy. Nàng Minh Nguyệt muốn giết người, tuyệt đối sống không quá năm thứ hai xuân. Đây chính là nàng tuyệt đối tự tin. Dù là ngươi Đế Tôn, chạy trốn tới Thiên Ngai Hải Giác, cũng trốn không thoát ánh trăng chiếu rọi. Cùng lúc đó, Đế Thành phía trên, một trận đại chiến đã bùng phát. Tô Triều Phong một người trấn Thiên Uyên, độc thủ Thiên Môn. Hắn giờ phút này, phảng phất giống như một tôn chiến thần, lệnh vạn tộc e ngại, kinh hồn tán đảm. Thiên kiếm không thẹn thiên hạ đệ nhất kiếm trong thoáng chốc, đám người trong đầu phảng phát hiện ra năm đó Thanh Hoa đại đế một kiếm thông u, chấn vỡ vạn cổ hắc ám truyền kỳ. Tô Triều Phong lại hoặc là Trích Tiên những này người hậu thế tiếp tục viết hắn truyền kỳ. Chỉ thấy trên trời đạo kia sừng sững không ngã thân ảnh giàn mua, đám người lòng sinh e ngại, không còn dám tiến lên một bước. Mà giờ khắc này, Phong Thần bảng bên trong, Ngu Xuẩn Tạ Túy tiếp nhận Hải Dương tẩy lễ đi, ta chính là cái này quét sạch nhân gian thủy triều, ta tức là Hải Thần. Cuồng vọng gào thét quanh quẩn tại vô tận tu la hải vực, một khắc này, Liêu Thanh Phong đăng lâm tuyệt cảnh, thuận lợi hoàn thành Hải Thần khảo hạch. Hắn giờ phút này chính hưởng thụ lấy đầy trời thần lực tẩy lễ, trở thành một đời mới Hải Thần. Ở tại tấn thăng thần vị một khắc này, đầy trời thiên địa khí vận tụ đến, không ngừng tuôn hướng hắn. Khá lắm, tiểu tử này thật đúng là hung ác à, rút gân lột da, tìm đường sống trong chỗ chết, tàn bạo như vậy thủ đoạn, ta tâm phục khẩu phục. Tại chứng kiến Liêu Thanh Phong đăng thần chi lộ một khắc này, Côn Bằng Tử triệt để khuất phục. Chỉ bằng hắn dám lăng trì chính mình điểm này, Côn Bằng Tử không phục đều không được. Hắn đơn giản chính là người điên. chính là cái chính cống tên điên, bại bởi đối thủ như vậy, không oan. Loại kia dồn vào từ địa, mà niết bàn trùng sinh quyết tâm, là nó là không có đủ, cho nên nó cuối cùng không có hoàn thành khảo nghiệm. Theo Liễu Thanh Phong thành công phong thần, một khắc này, đầy trời trộm bận người cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện, một trận chân chính huyết chiến cũng sắp đến. Liễu Thanh Phong đến tột cùng có thể hay không giữ vững chính mình thần bị, là hải thần phong hào này viết xuống truyền kỳ một bút. Kính thỉnh chờ mong. Chương 1107, Tu La Hải. Hung nhất chi khí chương 1107, Tu La Hải. Hung nhất chi khí ha ha tay cầm hải thần tam xoa kích, thời khắc này Liễu Thanh Phong toàn thân dính đầy máu tươi, giống như một cái hoàn toàn điên cuồng tiên điên. Hắn nâng trán cười dài, cũng như đọc lại nhiều năm ức khí, giờ phút này tất cả đều tuyên tiết đi ra bình thường. Sát ý ngập trời, quét sạch toàn bộ Tu La Hải. Ta tức là hải thần. Vùng biển này, nên đón các ngươi thần. Giáng lâm đi. Tức giận gào thét quanh quần tại cửu thiên, trùng trùng điệp điệp khói đen của tới, một khắc này. Thiên địa biến sắc, chân chính kẻ cướp đoạt xuất hiện. Tới. Côn Bằng Tử kinh hãi, chỉ thấy trên 9 tầng trời, lít nha lít nhít bóng đen xuất hiện, không hề nghi ngờ, những cái kia. Tất cả đều là đến từ thâm viên quái vật, quỷ dị hung linh. Tiểu bối. Vung xuống cơ duyên, thà cho ngươi khỏi chết. Đống nhiên một tiếng gầm hét, trong chốc lát. Một đạo hắc ảnh dẫn đầu đánh tới, lại là một vị tiên đế cấp lão giả. Hỗn đản, vì trộm đoạt thiên cơ, ngay cả mặt cũng không cần. Côn Bằng Tử lập tức giận dữ, tại cái này phong thần thời khắc, bọn này đáng chết trộm mọi người, thậm chí ngay cả tiên đế đều xuất động. Thật không biết xấu hổ. Tức giận gào thét quanh quần tại cửu thiên, Côn Bằng Tử một tiếng giận dữ, mạnh mở huyết mạch, trực tiếp đón nhận cái kia một tôn tiên đế, ý đồ là Liêu Thanh Phong tranh thủ một chút thời gian. Bọn hắn tuy là đối thủ, có thể thần vị đã định, giờ phút này, bọn hắn chính là kề vai chiến đấu chiến hữu, tại nó trong vùng biển, tuyệt đối không cho phép quỷ đạo làm loạn. Trong chốc lát, đại chiến hết sức căng thẳng. Sự khốc liệt trình độ, sợ ngây người bên ngoài sân tất cả mọi người. Chơi ạ, số lượng này quá to lớn, khoảng chừng mấy trăm vạn chi chúng. Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít trộm bận đại quân, tất cả mọi người ở đây chỉ cảm thấy tê cả da đầu, chỉ dựa vào Liêu Thanh Phong một người, làm sao có thể thủ được? Đáng sợ nhất là, vạn mèo sinh linh bên kia còn không có xuất thủ đâu, còn có La Sát, Tu La bộ tộc, càng là vẫn tại quan sát bên trong. Liêu Thanh Phong cũng là không may, làm cái thứ nhất hoàn thành thần thi người thứ nhất, hắn phải đối mặt nguy hiểm, cơ hồ là những người khác gấp mấy chục lần. Thời khắc này Tu La Hải, sát chết khắp nơi, phản phất giống như một tòa nhân gian luyện ngục bình thường. Cầm trong tay hải thần tam xoa kích, Liêu Thanh Phong giống như chỗ không người, trực tiếp sát nhập vào trong quân địch, những nơi đi qua, sát chết khắp nơi, cực kỳ thảm liệt. Nhưng mà, một người lực lượng trung quy là có hạn. Huống chi, hắn chỉ là một vị tiên vương, như thế nào chống đỡ được? Ta cả đời chỗ cầu, không gì hơn cái này. Chẳng lẽ hôm nay phải kết thúc trận này ngắn ngủi mộng sao? Không, ta Liêu Thanh Phong, từ trước tới giờ không nói bại, thì sợ gì thằng này? Đã các ngươi muốn đánh, vậy liền đến tức giận gào thét quanh quần chính này, giờ khắc này Liêu Thanh Phong, dây cắt thiên nhân tư thái, phịch một tiếng tiếng vang, tâm cảnh tại lúc này, tiến nhập thần thánh thời khắc. Oanh! Tiếng sấm ầm ầm rung động, toàn bộ Tu La Hải vực, sấm sét vang rội, mây đen dày đặc, nương theo lấy tiếng chém giết, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ hải vực, cực kỳ thảm liệt. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều người ngã xuống, vị dị đại quân dần dần lấy nghiền ép tư thái, đem Liêu Thanh Phong ép trở về hải thần đảo. Mà Côn Bằng Tử thời khắc này trạng thái cũng cực kỳ thảm liệt, toàn thân vết thương máu chảy rầm rề, không đành lòng nhìn thẳng. Đáng chết! Họ Liêu nhớ kỹ, ngươi hôm nay thiếu ta một cái đại nhân tình. Một bên tức giận mắng, Côn Bằng Tử một bên dây mở tiên tổ tư thái, nó muốn để cái kia đưa nó trọng thương lão giả, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mà Liêu Thanh Phong thì là cảm động hết sức nhìn xem nó, không nghĩ tới cái này nhìn đần độn cá mẹ hoa, đã vậy còn quá giảng nghĩa khí. Tại bậc này trong lúc nguy cấp, nó không có lựa chọn trực tiếp đào tẩu, càng không có khoanh tay đứng nhìn, mà là lựa chọn cùng hắn, cùng tiến cùng lui. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng nhật nguyệt tranh huy. Buồn cười. Sâu kiến, chung quy là sâu kiến. Tiểu bối, như thế cơ duyên, ngươi đem cầm không được, không bằng buông xuống, có lẽ còn có thể đổi được một tia sinh lộ. Trên 9 tầng trời, cái kia một tôn cao cao tại thượng, không ai bị nổi bất hủ tiên đế lạnh mặt nói, phản phất tại trước mặt hắn cái này mấy ngàn tiên vực sinh linh, căn bản không phải việc gì sinh mệnh, mà là vô tận tử thi, thiện tay có thể lấy đồ sát sâu kiến. Tiêu ngạo như thế tư thái, trong nháy mắt chọc giận Liêu Thanh Phong, đột nhiên, trong cơ thể hắn hải thần chi lực bắt đầu sôi trào, dần dần tiến nhập một loại nào đó cảnh giới kỳ diệu. Tất cả mọi người cảm thấy, ta Liêu Thanh Phong không xứng với vị trí này. Hôm nay, ta liền để cái này chúng sinh nhìn một chút, mệnh ta do ta, không do trời ta, tức là vùng biển này. Hung nhất chi khí, lên cho ta. Đột nhiên một phát, Liêu Thanh Phong vậy mà tại thời khắc nguy cơ này, cưỡng ép phá cảnh, đột phá khúc mắt trói buộc. Tu vi trực tiếp đánh vỡ tiên vương gông cùng xiềng xích, đột phá đến tiên đế chi cảnh. Một khắc này, toàn bộ Tu La Hải sôi trào. Đầy trời tử linh hải yêu, từ đáy biển không ngừng mà tới, tựa hồ đang triều bái bọn chúng thần. Vạn yêu triều bái. Tốt một cái hải thần, tốt một cái Liêu Thanh Phong. Bên ngoài sân đám người quá sợ hãi, Khổng Vân Phong bọn người kích động, lại bị Lam Vong Xuyên cho ngăn lại. Tiền bối, đây là ý gì? Chúng ta phải tin tưởng hắn. Hắn có thể làm được, Lam Vong Xuyên lạnh mặt nói, giờ phút này còn không phải bọn hắn xuất động thời khắc, bởi vì đối phương tinh nhuệ còn chưa bắt đầu xuất động. Lần này tiến đến trộm bận Tu La Hải cỗ thế lực này, bất quá là tiến lên bộ đội, chân chính tinh nhuệ còn tại phía sau. Số người của bọn họ có hạn, không phải bạn bất đắc dĩ, không được hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi, trong lòng của hắn mơ hồ có chủng dự cảm bất tường, có lẽ quỷ đạo chân chính chuẩn bị ở sau, còn chưa có xuất hiện. Giờ này khắc này, thiên không thành bên trên, đột nhiên một đạo ánh sáng thần thánh nở rộ, nương theo lấy một tia chớp lấp lóe, xuyên thủng toàn bộ hắc ám. Thiên không chi thần cũng ra đời. Ai đám người đột nhiên kinh hãi, vội vàng hoán đổi hình ảnh, chỉ thấy trên 9 tầng trời kia, một đạo thần thánh thân ảnh lên trời mà lên, cái kia một đôi trắng nõn cánh, giờ phút này lộ ra thần thánh đến cực điểm. Vân Nguyệt mặt không biểu tình, cánh nhẹ nhàng vung vẩy ở giữa, nàng một tay cầm kiếm, xuất hiện tại thiên không chi thành trước đại môn. Giơ kiếm chặn lại ở giữa, nó thần tính hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Vân Nguyệt, là vị kia thiên nhân tộc thánh nữ. Đám người đột nhiên kinh hãi, không nghĩ tới thông qua thiên không chi thần khảo nghiệm người, vậy mà lại là vị này đến từ Bắc Cảnh thiên nhân tộc thánh nữ. Phải biết, lần này tham dự thiên không chi thần người khảo hạch, thế nhưng là còn có chí tôn đạo thống bị tiểu sư đệ kia, Huyền Tiêu A hắn không có thông qua khảo nghiệm. Hai cái thần vị đều xuất hiện. Ha ha, đại thế như vậy, ta quỷ đạo, đương hưng a giờ khắc này, quỷ đạo đại tế ti, triệt để lộ ra điên cuồng dáng tươi cười, trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Hai cái thần vị, này thiên địa hội tụ khí vận, đủ để cho hắn phục sinh quỷ tổ, tới khi đó, toàn bộ thiên địa đều sẽ được bóng tối bao trùm, hắn cả đời khát vọng cũng đều sẽ tại một ngày này triệt để thực hiện. Cái này vẫn chưa xong, không đợi hắn ra lệnh, lại là một trận thiên địa dị tượng chuyển đến từ vực sâu dưới lòng đất của U Minh chi địa, chuyển đến từ thần ngâm sướng. Cùng cái kia khống chế đại địa sinh cơ thần cung, cũng lần lượt chuyển đến sinh cơ bừng bừng khí tức. Một khắc này, tứ đại thần vị rốt cục xuất hiện, mà đại biểu cho thông qua tứ đại thần thi người, theo thứ tự là Tu La Hải Thần, Liêu Thanh Phong, Thiên Không Chi Thần, Vân Nguyệt, U Minh Đế Quân, Diệp Thanh, Đại Địa Chi Thần, Nhã Nhã. Đợi lát nữa, Trích Tiên đi đâu rồi? Chấn kinh sau khi, đám người đột nhiên phát hiện, một cái kia trên trời Trích Tiên nhân, giờ phút này vậy mà không có chút nào tung tích. Lấy thiên phú của hắn, muốn thông qua những ngày khảo hạch, đây còn không phải là vô cùng đơn giản sao? Vì cái gì? Phía trên không có tên của hắn. Chương 1108, trộm vận chi chiến bộc phát. Ra trận chương 1108, trộm vận chi chiến bộc phát. Ra trận Trích Tiên đi đâu rồi? Cái này tựa hồ trở thành tất cả mọi người giờ phút này trong lòng lớn nhất lo nghĩ. Phải biết, hắn nhưng là tại Tiên Ma cổ chiến trường đoạt giải nhất, đồng thời có thể tại Vân Đính chi tranh bên trong, cùng Diệp Thu bất phân thắng bại, cùng thời đại bên trong. Gần với Diệp Thu Minh Nguyệt phía dưới người thứ ba á cả đời chưa từng thua trận hắn, vậy mà không có tham gia thần thi. Không thích hợp. Tiểu tử này, chạy đi đâu rồi? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây ánh mắt hiện lên một tia lo nghĩ, chẳng lẽ nói, Trích Tiên ý không ở chỗ này trên thần vị, cho nên hắn căn bản liền không có tham gia thần thi. Kết hợp hắn dĩ vãng đủ loại tác phong, thật đúng là phù hợp cách làm người của hắn phong cách, hắn xác thực không thích loại này ước thúc, theo đuổi là vô câu vô thúc thế ngoại tiên sinh hoạt, cho nên hắn không tham gia thần thi cũng phù hợp hắn đặc tính. Ha ha, nương theo lấy tứ đại thiên thần xuất hiện, một trận đại chiến chân chính nên đón bộc phát. Quỷ đạo đại tế ti vung tay lên phía dưới, ngàn vạn quỷ đạo đại quân triệt để xuất động. La Sát bộ tộc lựa chọn tiến công đại địa thần cung mẹ lao núi, mà Tu La bộ tộc thì là tiến công U Minh địa phủ. Còn lại quỷ đạo sinh linh thì là quy mô trùng kích Tu La hải cùng thiên không chi thành. Lúc này mẹ lao trên núi không, phô thiên cái địa khói mù của tới, một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách đánh tới, ép tất cả mọi người ở đây sắc mặt nghiêm túc. Nhã Nhã tiên tử, lần này ngươi sợ là muốn gặp được đại phiền toái. Nhã Nhã một bên, Tiêu Thiên Kỳ cao mày nói ra, đối với mình không có thông qua đại địa thần thi, hắn không thèm để ý chút nào. Bản thân hắn lần này đến, chính là đơn thuần đến cho tiểu sư thúc cổ động, chơi một chút không có trông cậy vào qua chính mình có thể thông qua thần thi. Ngay cả lão sư hắn đều cảm thấy, hắn không phải khối này liệu. Về phần Tân Hạo, trong lòng ít nhiều có chút không phục, có thể kết quả sau cùng này, hắn không cải biến được, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Xác thực, cũng chỉ có Nhã Nhã thích hợp nhất vị trí này. Đại địa, cần chính là một loại vô tư đại ái. Yên lặng thủ hộ lấy đại địa con dân, vì bọn họ mang đến sinh cơ, mang đến che chở. Nhã Nhã vừa vặn liền có loại này tinh thần, nàng thông qua được 9 đạo thần thi, trở thành một đời mới đại địa chi thần. La Sát, loại tà ác này sinh linh cũng dám ngấp nghé thiên cơ, thử muốn chết. Chỉ thấy cái kia phô thiên cái địa sát khí của tới, Tần Hạo sắc mặt âm trầm nói, một bụng hỏa khí giờ phút này đang lo không có chỗ vung đâu. Trước đó bọn hắn liền làm xong ước định, bất kể là ai thông qua được thần thi, còn lại những người còn lại đều đem toàn lực hiệp trợ, một đường hộ nàng thành thần. Bây giờ chính là làm tròn lời hứa thời khắc, Tần Hạo đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ thấy cái kia đầy trời mây đen, Nhã Nhã giờ phút này trong lòng cũng là không gì sánh được bàng hoàng. Một trận đại chiến bộc phát, biểu thị sẽ có vô số vô tội sinh linh vẫn lạc, nếu có tuyển, nàng tình nguyện không cần loại này chiến tranh. Thế nhưng là nàng không được chọn. Muốn ngồi vững vàng vị trí này, thủ hộ càng nhiều người. Chỉ có liều chết đánh cược một lần, mới có sinh cơ. Không cần ý đồ cùng bọn này mẫn diệt nhân tính tà ác sinh linh giảng đạo lý, trong mắt bọn họ, không có đạo lý có thể nói. Thiết thiên cơ, đoạt thiên mệnh, là mục đích cuối cùng của bọn họ. Bọn hắn căn bản sẽ không quan tâm chết bao nhiêu người, chỉ để ý có thể hay không đạt thành mục đích. Khá lắm, khoảng chừng mấy chục vạn chi chúng, mà chúng ta cũng chỉ có lác đác không có mấy hơn 1.000 người. Này làm sao đánh? Lấy mạng đánh sao? Phế vật! Đường đường nam tử hán, ở đây thời khắc nguy cơ, còn có thể để một nữ nhân bảo hộ phải không? Ngươi nếu là sợ, mau cút cho ta, bất kể hắn là cái gì là sát quỷ sát, bản công tử cũng có thể một kiếm trọng chi. Nói rất hay. Nơi đây hạo kiếp, liên quan đến ta 9 ngày thiên bực, vạn vạn năm chi đại kế, dù là không vì mình, là hậu thế, là vạn thế dân sinh, phấn thân vái cốt thì như thế nào? Không khí hiện trường trong nháy mắt tăng gọn, chiến ý dâng trào, một trận đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Lần này, Tiêu Thiên Kỳ không có lựa chọn chạy trốn, mà là ngăn tại đằng trước nhất. Hắn xưa nay không là cái gì hạng người ham sống sợ chết, hoàn toàn tương phản, hắn ngược lại là cái kia coi trọng nhất người nghĩa khí. Một khi đáp ứng người nào đó, hắn liền sẽ dùng mệnh đi thực hiện cái hứa hẹn này. Vậy anh, ngay tại cái này bạn phần nguy cấp thời khắc, đương nhiên, chân trời một trận sấm sét vang dội, Khổng Vân Phong mang theo mấy bạn người đọc sách ra trận. Nhã Nhã cô nương chớ hoảng sợ, Khổng Vân Phong đến đây trợ trận, mời tiên tử đăng thần thụ phong. Vậy anh, trong chốc lát quang mang nở rộ, Khổng Vân Phong một thân hạo nhiên chi khí đống nhiên bộc phát, một khắc này, Nhã Nhã nội tâm có loại không gì sánh được an tâm cảm giác. Giờ phút này, nàng chỉ cần leo lên một cái kia thần vị, liền có thể hoàn thành cuối cùng thần vị thụ phong, nhưng quỷ đạo sẽ không để cho nàng toàn nguyện. Bọn hắn sẽ vắt hết óc ngăn cản, đồng thời trộm đi vốn nên thuộc về nàng khí vận tiên cơ. Mà giờ khắc này, Khổng Vân Phong ra trận, không thể nghi ngờ là nàng cây cỏ cứu mạng, rất lớn hóa giải áp lực của nàng. Cái này vẫn chưa xong, nương theo lấy một tia chớp lôi mình, lại là lít nha lít nhít một chi đại quân ra trận. Tiểu thư, lao nô tới Vương quyền quản gia rốt cục hiện thân. Hắn dẫn theo Đông Phương gia tộc một đám cao thủ, trực tiếp tiến nhập chiến trường, là tiểu thư nhà mình, trợ trận phong thần bảng. Trông thấy Vương quyền quản gia một khắc này, Nhã Nhã ánh mắt lập tức trở nên hồng nhuận đứng lên, một trận chua xót. Nàng biết, mình không thể đợi thêm nữa, nhất định phải nhanh hoàn thành sau cùng thần vị tẩy lễ, triệt để khống chế đại địa chi lực. Tiêu Thiên Kỳ cũng nói theo, tiên tử, đừng sợ, ngươi một mực đi đăng thần vị, nơi này, ta vì ngươi giữ bước cuối cùng này một đạo phong tuyến. Dựa vào, lời này vừa nói ra, Tần Hạo trong nháy mắt nổi giận mắng, cái gì tốt nói đều để ngươi nói, ta nói cái gì? Hắc hắc, hai ta ai cùng ai a liền hai ta đây quan hệ, ta trang bức không sẽ chờ cùng với ngươi trang bức sao? Không có khác nhau. Tiêu Thiên Kỳ cười hắc hắc, mười phần không biết xấu hổ nói, đổi lấy là Tần Hạo càng thêm tức giận ánh mắt. Cái gì nói nhảm? Ngươi không cần cùng ta lôi kéo làm quen, cái gì gọi là ngươi trang bức giống như là ta trang bức? Hai ta rất quan sao? Có Tiêu Thiên Kỳ những lời này, Nhã Nhã nội tâm cuối cùng đã có lực lượng, cũng không do dự nữa. Lựa chọn đi lên cái kia 3000 cầu thang, chuẩn bị tiếp nhận thần vị tẩy lễ. Cùng lúc đó, Thiên Không Chi Thành, nơi này muốn gặp phải cục diện, tựa hồ muốn so Nhã Nhã bên kia gặp được còn kinh khủng hơn. Một đạo ô ương ương mây đen phô thiên cái địa đánh tới, bao phủ toàn bộ Thiên Không Chi Thành, cái kia đẩy trời sát khí tẩy lễ mà đến, Vân Nguyệt chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Quỷ đạo, vạn mèo sinh linh, vậy mà đều tới. Đây là cho thêm ta mặt mũi a. Vân Nguyệt trong lòng nhịn không được đậu đen rau muốn một câu, nàng vốn cho rằng đối mặt mình, tối đa cũng liền quỷ đạo một chi tiểu phân đội. Lại không nghĩ rằng, phần lớn chủ lực vậy mà đều ở chỗ này, càng sâu thêm. Ngay cả vạn mèo sinh linh cũng tới tham gia náo nhiệt. Kể từ đó, bầu trời của nàng chi thành ngược lại trở thành tình cảnh chỗ nguy hiểm nhất. Mà dưới tay nàng, trừ thiên nhân tộc tứ đại hộ pháp, cùng tiên bực một đám thiên kiêu bên ngoài, không còn ai khác. So sánh với địch nhiều ta ít, căn bản trèo chống không đến nàng đi đến Thiên Không Chi Thành bảo tọa, càng đừng đề cập kế thừa thần vị. Ha ha, các ngươi bọn này hôi thối quỷ đạo con rán, cống thoát nước chuột, ra ra ngươi ta tới. Nương theo lấy một tiếng cùng thiếu, trước hết nhất ra trận lại là Lão Kim Ô, cùng lúc đó, Bộ Thiên Đạo thống người cũng đến. Còn có Sơn Hải vực một đám người đọc sách. Trừ cái đó ra, tiên bực rất nhiều đại tộc cũng nhao nhao ra trận, toàn bộ Thiên Không Chi Thành, không thể nghi ngờ, trở thành mảnh này thần thi chi địa, lớn nhất chiến trường. Chương 1109, Phong Thần Hạo Kiếp. Trăm ngàn vạn người đạp tiên ca chương 1109, Phong Thần Hạo Kiếp. Trăm ngàn vạn người đạp tiên ca Lão Kim Ô. Chỉ thấy Lão Kim Ô xuất hiện một khắc này, quỷ đạo dẫn đầu một tên trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, âm lãnh nói ngữ: "Lão thất phu, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ ngăn cản chúng ta? Hoảng sợ thế nhân, có biết cảnh báo đã gõ vang, Hắc Ám sẽ giáng lâm thế gian mỗi một tấc đất, mà các ngươi cũng đều sẽ thành Hắc Ám nô lệ." Quỷ đạo, Táng Thiên Quỷ Đạo Trường lần trước âm thanh gầm thét, trong chốc lát, đầy trời sát khí trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ thiên không thành trong nháy mắt bao phủ tại một tầng bên dưới mây đen. Con quạ màu đen phát ra khàn khàn tiếng kêu, trong không khí truyền đến ăn mòn mùi. Lão Kim Ô khắp khuôn mặt là khinh thường cùng cuồng vọng, chỉ nói: "Hừ, chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt lão phu múa rượu trước cửa lỗ ban." Đang khi nói chuyện, hắn nhanh chân bước ra, ý đồ lấy một tay liệt nhật đốt tâm chấn áp tà túy. Lão Thần Vương lại nóng nảy nói ra: "Lão Kim Ô, không thể hành động thiếu suy nghĩ, coi chừng có bẫy." "Im ngay. Ti tiện như vậy mưu kế, lão phu như thế nào nhìn không ra? Không cần ngươi nhiều lời." Lão Kim Ô không gì sánh được ngạo kiều nói, trong mắt tràn đầy sự ngông cuồng, sắc thực nói: "Thời khắc này lão Kim Ô, sau lưng có người, không ràng buộc, thời khắc này tâm cảnh, sớm ngày bước vào cái kia chỗ không người, chỉ kém một cơ hội, liền có thể bước vào đại đế chi cảnh." Hán vốn là đỉnh phong tiên đế, bởi vì cả đời chấp nhập kiến, qua nhiều năm như vậy một mực không có đột phá cảnh giới kia. Mà cháu trai chết, trong lúc vô tình để hắn thanh tỉnh lại, hắn cả đời theo đuổi đồ vật, xưa nay không là cái gì trường sinh mộng đẹp, càng không phải là cái gì quyền lực đỉnh phong. Hắn suy nghĩ chẳng qua là rửa sạch tộc nhân trên người tội nghiệp, cho hậu thế con cháu lưu lại một cái càng thêm hoàn mỹ hoàn cảnh sinh tồn. Là vạn thế tên, là hậu thế. Trong lòng, Lão Kim Ô xưa nay không cảm thấy mình là một người tốt, thậm chí hắn rất ích kỷ, tự lợi. Cháu trai chết, để hắn thanh tỉnh lại, hắn giờ phút này đã tiến nhập siêu thoát chi cảnh. Các ngươi bọn này trong khe cống ngầm chuột, cùng lên đi, cho dù thiên địa tương bình, lão phu cũng có thể một bài chọn chi. Vâng. Trong chốc lát, sấm sét vang dội, quang mang vạn trượng. Cái kia tượng trưng cho cực nóng, quang mang thái dương, tại phương đông chậm rãi dâng lên, liệt dương chiếu sáng hắc ám, Lao Kim Ô như vào thần cảnh, trực tiếp sát nhập vào quỷ đạo bên trong. Chiến đấu hết sức căng thẳng, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thiên không thành, nhìn xem như vậy rung động lòng người hình ảnh, lão thần vương cũng không khỏi cảm thán. Kim Lột thái tử sau khi chết, cái này Lao Kim Ô liền điên rồi, hắn hiện tại trong mắt chỉ có cừu hận, căn bản nghe không vô khuyên. Cái này chưa chắc không phải một chuyện xấu, chí ít hắn đều tâm, vẫn đứng tại chúng ta tiên vực bên này, trình độ nào đó rằng, hắn vẫn như cũng là ta tiên vực đại anh hùng. Lam Vong Xuyên cũng phát ra cảm thán, sau đó cũng không do dự nữa, ngoắc vung lên ở giữa, mấy bạn người đọc sách cùng nhau tiến lên. Hai cỗ thế lực khổng lồ trong nháy mắt giao phong, có thể làm sao? Trên nhân số chênh lệch, vẫn như cũ bày biện ra thiên về một bên xu thế. Hắc ám đại quân thực sự quá to lớn. Trong đó còn không thiếu một chút cường đại tiên đế cấp cường giả, chủ yếu nhất là còn có một chi khổng lồ vạn bèo đại quân ở bên xem. Dù là Lao Kim Ô dây khai thiên người tư thái, cũng khó có thể địch chúng. Cứ tiếp như thế, tiên vực thua không nghi ngờ. Đáng chết. Bọn này trong khe cống ngầm chuột, con rệp, vì sao như vậy khó chơi? Thiên không thành không có khả năng ném, nếu không, quỷ đạo sẽ thành, vĩnh viễn bao phủ tại trên đỉnh đầu chúng ta khói mù, nhất định phải nghĩ biện pháp giữ vững nó. Trong loạn chiến, Lao Thần Vương phát ra tức giận gào thét, nhưng bây giờ cục diện, tiên vực có thể tới thế lực, trên cơ bản đều tới. Huống chi, còn có mặt khác tam đại chiến trường đều cần trợ giúp, nếu như tất cả đều vọt tới thiên không thành đến, như vậy địa phương khác liền sẽ luôn hãm. Ngay tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, một thanh âm truyền đến. A Di Đà Phật. Chư vị thí chủ, lão nạp đến đây trợ trận. Nương theo lấy một đạo Phật âm truyền đến, Lao Thần Vương lập tức đại hỉ, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia sáu trượng kim thân, tản ra chí tôn kim quang thả vui Phật chủ đầu nhập vào chiến trường. Phật môn từ bi chi lực, trong khoảnh khắc lấy tính áp đảo xu thế, đem chiến cuộc thay đổi. Mắt thấy sắp lâm vào bị động, quỷ đạo trường già trong nháy mắt giận mắng, nói đáng chết vặn bẹo con rệp. Các ngươi còn muốn quan sát tới khi nào? Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Đừng quên, chúng ta một khi bại, đối với các ngươi không có cái gì chỗ tốt. Lời này vừa nói ra, vạn bẹo đại quân lập tức nổi trận lôi đình, cầm đầu vạn bẹo trưởng lão, phủ tang trưởng lão sắc mặt trầm xuống, sát tâm tăng gọn. Hắn là nghĩ tới muốn khoanh tay đứng nhìn, ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng không nghĩ tới quỷ đạo vậy mà như thế không chịu nổi, nhanh như vậy liền bày biện ra bại thế. Hừ, một đám phế vật. Ngay sau đó không do dự nữa, nếu như quỷ đạo bại, bằng vào dưới tay hắn những nhân mã này, rất khó thực hiện tiếp xuống trộm vận kế hoạch. Không có cách nào, vạn bẹo đại quân bắt đầu nhập chiến đấu, một trận càng tàn khốc hơn chém giết triển khai. Cái kia đầy trời huyết sắc nở rộ, sát chết khắp nơi chiến trường, không ngừng đánh thẳng vào ở đây trái tim tất cả mọi người dây. Quá tàn khốc. Đây chính là thành thần đại giới sao? Thiên không thành bên trên, Vân Nguyệt ánh mắt mê ly, nàng không nghĩ tới, chính mình trở thành thiên không chi thần đại giới vậy mà như thế tàn khốc. Nhiều như vậy vô tội sinh mệnh, chỉ là vì trợ nàng leo lên một cái kia trí cao vô thượng thần bị, vì đó bỏ ra tính mệnh. Nàng thậm chí liền đối phương tên gọi là gì cũng không biết. May mắn chính là, trận này phong thần đại chiến sẽ không có người thật chết đi, những cái kia ở trong chiến trường người đã chết cũng có thể thông qua phong thần nghiệp lực có thể phục sinh, tiến vào phong thần bảng. Tuy nói đây là một chuyện tốt, có thể nếu như có, sẽ không có người từ bỏ nhục thân của mình tiến vào phong thần bảng. Nhưng bây giờ không được chọn, bọn hắn chỉ có thể dùng máu cùng thịt trông chất thành một đầu con đường thành thần, trợ Vân Nguyệt leo lên cái kia trí cao vô thượng thần vị. Nội tâm trăm mối cảm xúc hỗn mang, Vân Nguyệt trong ánh mắt chỉ có buồn yêu, làm thần nàng sẽ không có tâm tình như vậy, nhưng bây giờ nàng lại có. Vân Nguyệt tiên tử, không nên do dự nữa, thang lên trời. Trong hỗn loạn, Lam Vong Xuyên gầm lên giận dữ, nhìn bên cạnh ngã xuống cái kia từng đạo thân ảnh quen thuộc, trong ánh mắt bi thương bất phận. Đến hàng vạn mà tính người đọc sách, đúc thành một tòa cương cân thiết cốt giống như tường thành, là Vân Nguyệt, ngăn trở mấy trăm vạn đại quân trùng kích. Tàn khốc như vậy đại chiến, cả thế gian hiếm thấy. Vân Nguyệt lúc này điên tâm bên trong buồn yêu, nàng giờ phút này nhất định phải bước vào tòa kia thiên không thành, leo lên thần bị. Chỉ cần nàng thành công tiếp nhận tiên không chi thần tẩy lễ, truyền thừa, liền có thể kết thúc cái này đáng chết tội nghiệp. Ngăn cản nàng, Văn Mẹo trưởng lão liếc mắt liền phát hiện mánh khóe, mắt thấy Vân Nguyệt muốn đăng đỉnh, trực tiếp tế ra một cây nhánh liễu. Trong chốc lát, cùng phong đột nhiên, huyết sắc đột kích. Một cỗ mê hoặc nhân tâm tà khí của tới, trên thang trời, Vân Nguyệt rõ ràng cảm giác tinh thần có chút sợ hãi, giống như rơi vào ác mộng bình thường, để nàng lạc mất phương hướng. Là tinh thần lĩnh vực. Lao Thần Vương lập tức giật mình, lão Kim Ô mắng to, đáng chết vặn bẹo con rệp. Chết cho ta anh. Tức giận cửu tiêu lôi đình nện xuống, cái kia tinh thần lĩnh vực lại không nhúc nhích tí nào, tại thời khắc mấu chốt này. Đột nhiên, một cái huyết thủ tại trên vực sâu rơi đến. Chương 1110, Chí Tôn nói thống ra trận. Tam đại cự thú gặp mặt. Chương 1110, Chí Tôn nói thống ra trận. Tam đại cự thú gặp mặt cái gì? Đám người đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia xuyên vân chi thủ, trong khoảnh khắc đem toàn bộ không gian xé nát, một tay lấy một cây kia nhánh cây cầm trong tay. Một cây chịu nguyền rủa nhánh cây. Có chút ý tứ trên hư không, một tên tóc hoa dâm lao đạo trưởng chậm rãi hiện thân, trong chốc lát, lít nha lít nhít đám người bắt đầu hiện hiện. Là Chí Tôn đạo thống. Chí Tôn đạo thống ra trận. Một khắc này, quỷ đạo phía bên kia, sắc mặt âm trầm cực kỳ đáng sợ. Đáng chết Chí Tôn đạo thống, hay là ra trận? Liên như là cái kia đáng chết bổ thiên đạo thống nhất dạng, nhiều lần hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Quỷ đạo trưởng giả giờ phút này sắc mặt không gì sánh được khó coi, vốn cho là có vạn bèo sinh linh trợ giúp, thiên không thành liền xem như cầm xuống. Không nghĩ tới Chí Tôn đạo thống một mực tại quan sát, liền tại bọn hắn sắp đắc thủ một khắc này đột nhiên xuất thủ, trực tiếp bóp chết kế hoạch của bọn hắn. Ngày phong sư thúc trông thấy người tới, Huyền Tiêu nội tâm đại hỉ, thả người nhảy lên, trực tiếp về tới Ngày Điên đạo nhân bên người. Ngày Điên đạo nhân chính là Chí Tôn đạo thống tọa hạ chấp pháp trưởng lão, nó địa vị chỉ ở Huyền Thiên đạo nhân phía dưới, cũng là một vị đương đại đại tiên đế. Có hắn trợ trận, chiến trường cục diện trong nháy mắt bảy biện ra thiên về một bên xu thế. Cho đến giờ phút này, vùng chiến trường này còn chưa có xuất hiện qua một tên đại đế cấp bậc cường giả, bởi vậy, tiên đế chính là mạnh nhất chiến lược thể hiện. Mà đại đế cần cân nhắc nhân quả rất nhiều nhân tố, không có khả năng trực tiếp nhúng tay. Cho nên, Bàn Long đạo nhân, cùng Huyền Thiên đạo nhân, thậm chí Quỷ đạo đại tế ti, Vạn Mèo đại trưởng lão một đám cường giả đều không có xuất hiện trên chiến trường. Trận chiến này, cướp chính là thiên địa khí vận, so chính là ba bên nội tình, có thể nói là tăng gốc, kịch liệt. Một khi mấy cái này trụ cột vững vàng toàn bộ đả quang, đại đế khả năng liền muốn ra trận. Đến lúc đó, toàn bộ thiên địa đều đem ảm đạm phai mở, thiên băng địa liệt, có khả năng trực tiếp đem toàn bộ Nguyên Thủy Đế Thành đều cho làm vỡ nát. Tuyệt đối không nên hoài nghi đại đế khủng bố lực phá hoại, huống chi còn không chỉ một vị đại đế. Giống thời khắc này đế thành phía trên, giống giận rung trời, đột nhiên từ vực ngoại truyền đến, nương theo lấy đẩy trời sát khí, quét sạch trăm triệu giặm chi địa. Vô số ngôi sao vẫn lạc, tất cả mọi người ở đây sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đó là con ác thú. Cái này không tốt. Ngay cả con ác thú cũng muốn đến Phong Thần bảng tham gia náo nhiệt sao? Giờ phút này, bên ngoài sân tất cả mọi người sắc mặt đột biến, một đầu này hỗn độn cự thú, bạn sớm nên chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, lại không biết bị người nào phục sinh, lấy máu tươi tầm bổ, khiến cho rơi vào hắc ám, trở thành một đầu chính công sát thần. Trước đây, vượt ngoại trận đại chiến kia, nó cùng yêu hoàng liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, vốn nên mai danh nhận tích nó, vậy mà tại thời khắc mấu chốt này, lại một lần nữa hiện thân. Nương theo lấy con ác thú ngóc đầu trở lại, toàn bộ đế thành trong nháy mắt bị một cỗ khói mù khói đen che phủ, trong lòng mọi người trầm xuống, sợ hãi xông lên đầu. Chỉ thấy chân trời, một đầu cự thú chậm rãi lộ ra hai mắt màu đỏ ngòm, không gì sánh được huyết tinh, tàn bạo. Con ác thú sao? Trên chín tầng trời, Bàn Long đạo nhân, Huyền Thiên đạo nhân, cùng Quỷ đạo đại tế ti, Vạn Mèo đại trưởng lão các loại một đám cường giả, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia một tôn cự thú. Trọng thương trở về con ác thú, không hề nghi ngờ, chính là bây giờ chiến trường này, tàn bạo nhất hung khí. Chủ yếu nhất là, nó không chút nào tránh nhân quả, thiên tính tàn bạo, tùy ý làm bậy. Nó mức độ nguy hiểm, có thể so với năm đó cái kia loạn kỳ thập đại yêu hoàng. Phủ phục cự thú, phát ra trầm thấp gầm rú, nó hai mắt màu đỏ ngòm, triệt để bị giết chóc dục vọng sở chiếm cứ, nội tâm sao động, giờ phút này đã áp chế không nổi. Đầu này từ trong bóng tối thức tỉnh cự thú, hay là hiện thân? Tại nó hiện thân một khắc này, ở đây tất cả trí cường giả lập tức cảnh giác. Đúng lúc này, một đầu từ trong hỗn độn thức tỉnh cự thú chậm rãi mở hai mắt ra, xuyên qua tầng mây dày đặc kia, lộ ra cái kia tàn bạo lại mang theo vô tận lệ khí hai mắt. Cá sấu chủ, hung thần đối với sát thần sao? Khá lắm. Hỗn độn cự thú ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Lao thiên gia a, đây là dạng gì cấp sử thi rung động tràn diện? Cái này vẫn chưa xong, tại treo ngược trên núi, một tiếng kỳ lân gầm thét truyền đến, nương theo lấy tức giận cựu tiêu hoàng giả bá khí nở rộ, một tôn hình thể to lớn thủy kỳ lân, tại mênh mông trời cao phía trên, chạy nhanh đến. Tê kỳ lân tôn giả, khá lắm, là treo ngược trên núi cái kia một tôn thiên địa thủy thú, thủy kỳ lân. Hiện trường trong nháy mắt sôi trào, ai có thể nghĩ tới, một cái phong thần bảng, vậy mà cuốn ra giữa thiên địa, phân biệt đại biểu tàn bạo, tà ác, tường thủy tam đại hỗn độn cự thú. Tam đại cự thú gặp mặt một khắc này, trong lúc vô hình cảm giác gáp bách đống nhiên một phát, một khắc này, thiên địa thất sắc, hư không dùng chuyển. Cá sấu chủ lấy vương giả thân thể, ngăn tại phong thần bảng trước, ngạo nghệ sừng sững, giống như hỗn độn phía trên bất bại vương giả, hiển thị rõ tàn bạo hung tượng, mà nó mặt đối lập. Con ác thú phụ phục dáng người, phát ra từng tiếng gầm nhẹ, tựa hồ đang phát tiết lấy nội tâm cừu hận, phẫn nộ. Nó thậm chí đã sớm bị hắc ám trô ăn mòn, trở thành cừu hận cùng giết chóc công cụ. Khác một bên, là thủy kỳ lân chí tôn thần uy, nó ngạo nghệ đứng sừng sững, phản phất giống như trên chín tầng trời hoàng giả, quan sát chúng sinh. Tam đại hỗn độn cự thú chạm mặt trong nháy mắt, đại chiến hết sức căng thẳng. Cá sấu chủ ngạo thế lăng người nói ra, các ngươi lui ra, đợi bản cá sấu hàng phục tại nó. Giống thủy kỳ lân phát ra tức giận gào thét, cái này đã từng nhân hoàng tọa hạ đệ nhất thần thú, chí tôn ngọc kỳ lân con non, giờ phút này hiển thị rõ thần thú chi uy. Hạo hạo lôi đỉnh trong nháy mắt quét sạch xuống, không có người có thể nhúng tay cuộc chiến đấu này. Cá sấu chủ sụp đổ pháp tắc vừa ra, tam đại cự thú vậy mà đồng thời chiến ở cùng nhau, lại không phân biệt ta. Tại cá sấu chủ nhãn bên trong, nó chỉ có một cái sứ mệnh, đó chính là bảo vệ đạo này phong thần bảng, bất luận kẻ nào dám can đảm tới gần đều là địch nhân. Mà tại con ác thú trong mắt, bất cứ uy hiếp gì đến nó bá chủ địa vị cự thú đều là địch nhân của nó. Thủy kỳ lân thì càng dứt khoát, hai cái này đồ chơi dáng dấp tà ác như vậy, bọn chúng không phải phôi chủng là cái gì? Chỉ cần là phôi chủng, nó liền muốn chấn áp. Cá sấu chủ rõ ràng là gặp qua thủy kỳ lân, nhưng nó bây giờ có thể không quản được nhiều như vậy. Ban đầu ở treo ngược núi thời điểm, nó liền nhận qua tảng đá nhỏ trào phúng, nói nó không như nước kỳ lân. Hôm nay nó chính là muốn nhìn một chút ai mới là đã biết vũ trụ cường đại nhất hỗn độn cự thú. Và anh, tam đại cự thú đấu pháp hết sức đơn giản thô bạo, lê tay chính là dã man nhất nhục thân va chạm. Thứ ba đạo thân thể cao lớn tại trên chín tầng trời phát sinh va chạm kịch liệt, ba bên đồng thời bị tách ra. Cái kia pháp tác phủ văn bạo liệt, để tất cả mọi người ở đây trợn mắt hốt mồm. Đây chính là nguyên thủy nhất lực lượng sao? Quá dã man, quá tàn bạo. Tam đại cự thú đều là nhất đẳng hỗn độn cự thú, nhục thân nó cường độ vượt quá đạo cực hạn, hoàn toàn không cần hoa gì bên trong sức tưởng tượng chiêu thức, bí thuật. Phương thức đơn giản nhất, cũng là có thể nhất chiến đấu ra bọn chúng lẫn nhau cường độ thể hiện. Một phen va chạm phía dưới, cá sấu chủ bị đụng mắt nổi đồng đóm, chửi ầm lên, cả giận nói, hôn trướng. Dám xem thường vĩ đại cá sấu chủ đại nhân, cảm thụ được phần tiên nghiệp hòa đi. Nhưng không nghĩ, nguyên bản còn tưởng rằng trận này va chạm tiếp tục trình diễn đám người, đột nhiên phát hiện, vậy mà xuất hiện một cái lão lục. Cá sấu chủ dẫn đầu gánh không được, thân thể của nó còn không có hấp thu qua vật chất hắc ám, không có khôi phục lại toàn thịnh nhất thời kỳ. Cho nên, nó trực tiếp mở ra hồng liên nghiệp lửa, đồng thời gia nhập nó sụp đổ phát tắc, khiến cho lực phá hoại đạt đến cực hạn. Chương 1111, bao phủ nhân gian sông lớn. Tu La Hải sẽ đại thần chương 1111, bao phủ nhân gian sông lớn. Tu La Hải sẽ đại thần oanh. Phần tiên nghiệp hỏa trong nháy mắt giáng lâm. Một khắc này, thiên địa bày biện ra một mảnh hỏa hồng, cực nóng nhiệt độ cao nướng lấy toàn bộ cửu thiên. Thật là khủng khiếp lực lượng pháp tắc. Đây chính là đủ để diệt thế sụp đổ pháp tắc sao? Không hổ là từ xưa đến nay, thiên địa đệ nhất đại hung. Quả nhiên khủng bố trong lúc nhất thời, vạn tộc rung động, toàn trường sôi trào. Tại trên 9 tầng trời, con ác thú cảm thụ được đầy trời nghiệp hỏa tẩy lễ, đám chìm ở trong thống khổ, phát ra tức giận gào thét. Nó miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra, trong chốc lát, thiên địa thất sắc, mây đen cuồn cuộn mà tới, đầy trời nghiệp hỏa lại bị nó một ngụm tất cả đều nuốt đi vào. Thôn thiên thực địa, ngay cả pháp tắc đều có thể nuốt. Toàn trường đột nhiên hít sâu một hơi, càng sâu thêm. Thủy Kỳ Lân mở ra miệng lớn, phát ra gầm lên giận dữ. Trong chốc lát, dưới trời đất lên cột nước khổng lồ, cuồn cuộn thiên hà chi thủy, bao phủ chư thiên. Không đến trong chốc lát, cá sấu chủ nghiệp hỏa lại bị hai đại cự thú chiếm đoạt không còn một mảnh. Mẹ nó, cá sấu chủ lập tức khí chửi ầm lên, thật vất vả chứa một cái tất, hai người các ngươi. Vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho ta. Lấn cá sấu quá đáng, chết cho ta. Cái đuôi to lớn đột nhiên quét tới, trực tiếp đem khổng lồ con ác thú cự thú cho quăng bay đi ra ngoài. Cá sấu chủ nổi giận, nó thế nhưng là đã biết vũ trụ lớn nhất tai nạn a ha có thể để một đầu con ác thú cưỡi tại nó trên cổ đi đái. Chuyển đi. Vĩ đại cá sấu chủ đại nhân còn muốn hay không lan lộn. Trận đại chiến này kéo dài đến nửa tháng lâu, tam đại cự thú đánh khó bỏ khó phân, lại trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Lúc này, phong thần bảng bên trong, nương theo lấy huyết sắc ngập trời biển cả bốc lên, một đạo thân ảnh chật vật đứng tại đó một tòa trên phế tích, hắn cong lưng, mặt như tái nhợt, khắp khuôn mặt là vết máu. Trong tay thanh kia tam xoa kích, dính đầy vết đục, dưới đáy, sát chết khắp nơi, đất cằn nghìn dặm. Không biết nó mấy ngàn dặm cũng. Bên cạnh, chỉ đứng đấy một tôn hình thể to lớn cá mẹ hoa, trừ này, không có một ai. Tại trận này tàn khốc trong đại chiến, Liêu Thanh Phong đã chứng minh thực lực của mình, cho hắn phong thần chi chiến, triệt để đánh ra hy vọng. Giờ phút này, nhìn về phía Liêu Thanh Phong ánh mắt, côn bằng tử trong lòng chỉ có sợ hãi. Gia hỏa này, quá điên cuồng. Hắn chính là chính cống Tu La Hải sẽ đại thần, một cái đúng nghĩa sát thần. Dòng dã một tháng đồ sát, dưới tay hắn vong hồn, vô số kể. Phải biết, mặt khác chiến trường, còn có tiên vực, thậm chí vực ngoại rất nhiều đại tộc, thánh cảnh trợ rút. Nhưng hắn nơi này, không có trợ rút. Chỉ bằng trong tay tam xoa kích, cùng đáy biển kia, mấy trăm vạn hải yêu. Liền tiêu diệt hết chi này ủy đạo đại quân, mà bản thân hắn càng làm một đường quét ngang, ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu. Nó tràn diện tàn khốc, huyết tinh, triệt để khuất phục côn bằng tử. Có lẽ chỉ có hắn tên điên như này mới có thể thông qua tàn khốc như vậy khảo nghiệm. Ha ha, ta tức là hải thần, ta tức là quét sạch nhân gian sông lớn. Cho đến chiến đấu kết thúc một khắc này, Liêu Thanh Phong đều không có đình chỉ nội tâm của hắn cái kia sát ý điên cuồng, đầy trời cứu hận, phẫn nộ, không ngừng khu xử hắn trèo chống cho tới bây giờ. Thật trượt phu, nên như vậy. Côn bằng tử một tiếng cảm thán, từ đấy lòng bội phục, lại nói Liêu Thanh Phong, ngươi đã vì chính mình chứng tên, hiện tại nên leo lên một cái kia thần tọa, kết thúc cái này đáng chết hết thảy. Cái gọi là thật trượt phu, bất quá cũng như vậy đi. Côn bằng tử mặc dù kiêu ngạo, có thể nó trong lòng một mực thờ phụng cường giả, mà giờ khắc này Liêu Thanh Phong chính là một cái chính cống cường giả. Nghe xong Côn bằng tử lời nói, Liêu Thanh Phong không tiếp tục do dự, cầm trong tay hải thần tam xoa kích, chậm rãi leo lên một cái kia thần tọa. Cùng lúc đó, hơn 10 dặm có hơn, những cái kia còn sót lại quỷ đạo sinh linh, giờ phút này vậy mà không ai dám lại tiến lên một bước. Tựa hồ cũng sợ hãi tại Liêu Thanh Phong uy nghiêm, cực kỳ điên cuồng giết chóc hình thái. Thật là đáng sợ. Gia hỏa này, trận chiến này, Kham Vi Thiên Nhân cũng, cái gì gọi là chân chính chiến thần. Tại không có bất kỳ trợ giúp nào, trợ giúp phía dưới, hắn vậy mà thành công leo lên một cái kia vị trí, hải thần vị trí. Trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bên ngoài sân, mắt thấy trận này tàn khốc đại chiến đám người, không khỏi phát ra cảm thán. Trong đầu hiện ra cái kia huyết tinh hình ảnh, thân thể cũng nhịn không được run rẩy, kích động. Cái gì gọi là huyết tính? Đây chính là chứng minh tốt nhất. Theo Liêu Thanh Phong đăng lâm thần vị, một khắc này, toàn bộ Tu La Hải bắt đầu đúc lên, thần cách trên trời rơi xuống, chiếu sáng toàn bộ hắc ám Tu La Hải vực. Vung tay lên ở giữa, mấy trăm vạn hải yêu khôi phục, bày biện ra một bộ vạn yêu triều bái cảnh tượng. Liền ngay cả Côn bằng tử, giờ phút này cũng thu được thiên địa khí vận ra thân, nội tâm càng rung động, cỗ này thánh quang tẩy lễ cảm giác, để nó huyết mạch cũng bắt đầu sôi trào lên. Phong thần, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trận chiến này, chết tại nó thủ hạ quỷ đạo sinh linh vô số kể, nó chém giết trộm bọn người, càng là vô số kể. Như vậy rất nhiều vinh dự gia thân, cũng làm cho nó thành công thu được một phần cơ duyên. Cũng liền nói, dù là ta không có thu hoạch được tứ đại thiên thần thần vị, cũng có thể thông qua loại phương thức này, thu hoạch được một cái thần vị. Ánh mắt tựa hồ đang giờ khắc này trở nên kiên định đứng lên, Côn bằng tử nội tâm đại hỉ, rất hiển nhiên. Diệp Thu thiết lập phong thần bảng, thần bị không chỉ mấy cái này, còn có rất nhiều không có tiết lộ ra ngoài thần bị, chỉ cần nó không ngừng chém giết trộm bọn người, đánh giết quỷ đạo sinh linh, liền có thể thu hoạch được thiên địa khí vận gia thân. Lấy được vinh dự càng nhiều, nó cuối cùng thần vị liền sẽ càng cao. Nếu như nó không có nhớ lầm, lúc trước Diệp Thu đã từng nói, hắn còn thiết lập ngũ cực đại đế vị trí đi. Ta dựa vào, có cơ hội. Nếu như ta có thể thu được một cái ngũ cực đại đế vị trí, cái kia địa vị, nhưng lại tại bọn hắn phía trên đến lúc đó. Hắc hắc, ánh mắt đông nhiên trở nên kích động, bất kể nói thế nào, đây là một cái kỳ ngộ, phàm là có ý tưởng người đều khó có khả năng buông tha. Tại Liêu Thanh Phong thành công đăng lâm thần vị một khắc này, Thiên Đạo Gia Phong cũng theo đó mà đến. Thừa thiên địa ý chí, chiêu cáo thiên hạ. Đế Vương Châu, Liêu Thanh Phong. Tại Tu La Hải đăng lâm tuyệt đỉnh, thành công thông qua hải thần khảo nghiệm. Thụ Phong, Tu La Hải sẽ đại thần. Thiên địa tứ đại thiên thần, hải thần vị trí. Phu, Bắc Minh tuyệt hải. Côn Bằng Tử, nơi này trong chiến đấu, giết địch vô số, oai hùng bất khuất, uy trấn tứ hải Thụ Phong, Tu La Hải chiến thần. Vâng. Nương theo lấy đạo này Thiên Đạo Gia Phong truyền đến, toàn bộ phong thần bảng tất cả sinh linh cũng vì đó chấn động. U Minh địa phủ. Diệp Thanh sắc mặt lạnh lùng nhìn lên trên trời màn trời, trong ánh mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Liêu Thanh Phong, thành công phong thần, mà lại hay là vị thứ nhất thành công lên ngôi phong thần người. Ai có thể nghĩ tới, nhất không được xem trọng, cũng là một cái duy nhất, không có bất kỳ cái gì trợ giúp Liêu Thanh Phong, sẽ là cái thứ nhất lên ngôi người. Đạo này thiên địa thụ phong phát ra một khắc này, toàn bộ phong thần bảng đều sôi trào. Vô số người quăng tới ánh mắt rung động, càng để cho người khó có thể tin chính là, liền ngay cả không có thông qua hải thần khảo hạch Côn Bằng Tử, giờ phút này vậy mà cũng thu được một cái thần bị. Cái này khiến rất nhiều tại trong khảo hạch người thất bại thấy được một tia hy vọng, nội tâm dục vọng cũng bắt đầu trở nên dục dịch. Chương 1112, Đại Hạ Tương Quynh. La Sát đăng tràng. Chương 1112, Đại Hạ Tương Quynh. La Sát đăng tràng. Nguyên lai là chuyện như vậy. Mẹ lao dưới núi, Tần Hạo như có điều suy nghĩ nói ra, tựa hồ nghiệm chứng trước đó Nhã Nhã đủ loại phỏng đoán, trận này phong thần đại kiếp, không chỉ có mấy cái này thần bị, muốn thu hoạch được thiên địa gia phong, vương đạo lên ngôi cơ hội còn có rất nhiều. Côn Bằng Tử chính là một cái ví dụ tốt nhất. Kể từ đó, chỉ cần hắn có thể giải quyết trước mắt trận nguy cơ này, đồng thời lập xuống hiển hách công danh, hắn cũng có thể thu hoạch được phong thần cơ hội. Mà lại, nếu như hắn lập xuống công lao to lớn, nói không chừng hắn thần bị so Nhã Nhã còn cao hơn. Nghĩ tới đây, Tần Hạo ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên định đứng lên, nhìn về phía trước cái kia lít nha lít nhít La Sát đại quân, trong ánh mắt chỉ có sát ý. Ha ha, các ngươi bọn tạp thoái này, chuẩn bị kỹ càng, chứng kiến chân chính giết chóc đi. Sát tâm bỗng nhiên tăng gọn, nhưng mà đối mặt hắn khiêu khích, La Sát bộ tộc không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại là vô tận chế giễu khinh thường. Cầm đầu một tôn La Sát đứng dậy, dùng thái độ bề trên lạnh nhạt nói, con đường này dừng ở đây đi, không có người có thể ngăn cản vĩ đại La Sát bộ tộc, thế giới này cũng nên một lần nữa nhớ lại đã từng cho La Sát để chỉ thời đại. Ha ha, đang khi nói chuyện, tôn kia đại La Sát trong nháy mắt tách ra nó kinh khủng sát khí, tiên đế chi lực bộc phát, một khắc này thiên địa chấn động, hắc ám đột kích. Tần Hạo sắc mặt không khỏi trầm xuống, Tiêu Thiên Kỳ nói thầm một tiếng không tốt, gia hỏa này lại là một tôn La Sát tiên đế, đáng chết, thực lực của người này sợ là đã đến gần vô hạn. Tại năm đó La Sát chi thần mọi người coi chừng, mọi người nhất thời trong lòng trầm xuống, cầm đầu vương quyền trưởng lão thì là mặt không biểu tình, chiến ý dâng trào. Hắn lần này chỉ vì tiểu thư hộ đạo mà đến, nhưng nếu không có sinh lộ, hắn liều lên đầu này mặn giả cũng phải thay Nhã Nhã giết ra một đường máu. Rất hiển nhiên, tôn này đại La Sát đã bị hắn để mắt tới, chỉ cần giải quyết hắn, còn lại những cái kia La Sát không khó làm đối phó. Chỉ là không biết vì sao, nội tâm của hắn mơ hồ có cố dự cảm bất tường, trước mắt hiểm cảnh tựa hồ không có trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy. Sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ cái kia bình thường. Đột nhiên, thiên địa âm trầm, một cỗ mây đen bao phủ chư thiên mà đến, đầy trời sát khí bắt đầu bao phủ, huyết sắc đột kích. Đó là huyết sắc ngập trời phía trên, một cây dây leo kéo dài ra, kéo dài trăm triệu dặm chi địa. Vạn bèo thụ tinh, là vạn bèo sinh vật. Đáng chết, lần này chúng ta phiền toái, chỉ là về số lượng chênh lệch. Đối phương liền so với chúng ta nhiều trọn vẹn mấy chục lần chi chúng, trong đó còn có được hai tôn tiên đế. Một khắc này, đám người nội tâm trầm xuống, tuyệt vọng bắt đầu bao phủ trong lòng. Áp lực này, thực sự quá lớn. Nguyên bản còn tưởng rằng vùng chiến trường này sẽ là thoải mái nhất chiến trường, nhưng không nghĩ biến thành nguy hiểm nhất chiến trường. Vạn bèo sinh linh ra trận, trừ cái đó ra còn có rất nhiều vực ngoại thế lực, thậm chí ngay cả quỷ đạo ra xuất hiện. Có thể nói, trừ Tu La Hải bên ngoài, quỷ đạo, vạn bèo, thậm chí vực ngoại rất nhiều thế lực đều đem phần lớn chủ lực đầu nhập các đại chiến trường, đánh cắp phần lớn khí vận, thiên cơ. To lớn như vậy áp lực, trong lúc nhất thời để Nhã Nhã sắc mặt có chút trắng bệnh. Lúc này, Khổng Vân Phong tiến lên một bước, quát lớn, một đám trong khe cống ngầm chuột, con rệp cũng dám ngấp nghé thiên cơ, muốn đánh cắp thiên địa khí vận, muốn vượt qua ta một cửa này. Vâng. Trong chốc lát, thiên địa hạo nhiên, bá đạo cương mãnh khí thế bỗng nhiên bộc phát, Khổng Vân Phong giống như một tòa núi lớn, thình lình dựng đứng trên 9 tầng trời. Từ không trung chi thành bên kia truyền đến tin tức, bên kia tình cảnh cực kỳ nghiêm trọng, đã không có càng nhiều nhân thủ có thể đến đây chi viện. Cho nên, hiện tại mẹ lao núi chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. 200000 đánh 3 triệu. Khá lắm. Cái này khổng lồ số lượng chênh lệch, áp lực lớn, ép tất cả mọi người ở đây khó mà thở dốc. Ha ha. Tôn Kép lại nhép, cũng nghĩ ngăn cản ta vĩ đại La Sát thần tộc, người xin nói ngọng. Các ngươi sâu kiến, không muốn chết nhanh chóng lui ra. Đại La Sát không gì sánh được ngạo mạn nói ra, vực này to lớn nhân số kém, liền xem như một con lợn tới, cũng có thể đánh thắng. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại hắn vừa dứt lời một khắc này, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ nói, "Có đúng không? Ngươi lúc nào có thể đại biểu La Sát bộ tộc?" Đột nhiên, lông tơ dựng thẳng lên. Đại La Sát bước ra một kiếm, trực tiếp chém vỡ hắc ám, vào hư không trong cái khe, đột nhiên hiện ra một tôn La Sát thân ảnh. Bình! Phá thành mảnh nhỏ thanh âm truyền đến, một cái cầm trong tay song kiếm nam nhân, liền đứng tại hắc ám chỗ sâu nhất, hắn mặt không biểu tình, mang theo một tấm mặt nạ, giống như một cái lãnh khốc sát thần. Chuyện gì xảy ra? Đó là một tôn La Sát. Ta nhớ ra rồi. Đây không phải là Diệp Thu tọa hạ tôn kia La Sát sát thần sao? Ta dựa vào. Thế, La Sát đối với La Sát. Chúng ta giống như được cứu rồi bỗng nhiên, đám người bừng tỉnh. Bọn hắn có thể quên không được, đế quan trước. Tôn này La Sát đại hiện thần uy chẳng cảnh, hắn không phải liền là Diệp Thu dưới tay đại tướng sao? Khổng Vân Phong nội tâm đại hỉ, có thể lập ngựa lại buồn đứng lên. Chỉ có một tôn La Sát. Rất hiển nhiên. Căn bản là không có cách cải biến bây giờ chiến cuộc. Có thể một giây sau, nương theo lấy một cái cực kỳ giấm thúi thanh âm chuyển đến, mai táng vành đai chính dẫn hắn táng thi đại quân, cùng ma huyên long đại quân. Còn có cái kia mấy trăm vạn ma linh đại quân, tiến nhập chiến trường. Ha ha! Gà đất hoa của nhĩ, cũng dám ở trước mặt bản tọa ngân ngân sủa ý ngỏi. Sâu kiến! Người gặp qua hát cắm sao? Mai táng chủ cái kia không ai bị nổi, lại cực kỳ ngạo mạn thanh âm chuyển đến, trong ánh mắt của hắn. Tràn đầy cùng vọng. Tại nhân Hoàng Phiên thành công tấn thăng phong thần bảng một khắc này bắt đầu, bọn hắn liền thu được thiên đạo gia thân. La Sát! Càng là tại mai táng chủ trợ giúp bên dưới, đang vận mẹo xào huyệt chống rông thời khắc, chui vào đánh lén một cái xào huyệt, trộm đi phần lớn sinh mệnh bản nguyên, thành công khôi phục lục thân. Hắn giờ phút này, sớm đã có được tiên đế chi lực. Trận chiến này, hắn chính là vì hảo huynh đệ của mình, trở về thu phục La Sát bộ tộc mà đến. Vì thế, hắn thậm chí từ bỏ chính mình trước khôi phục lục thân ý nghĩ, để hảo huynh đệ trước khôi phục, mới có thể đánh tốt một trận, thống trị toàn bộ La Sát bộ tộc, trở thành vĩ đại La Sát chi thần. Không thể không nói, mai táng chủ 10 phần giảng nghĩa khí. Dù sao cũng là cùng nhau cùng chung hoạn nạn nhiều năm hảo huynh đệ, điểm ấy hy sinh tinh thần, hắn vẫn phải có. Ngươi là ai? Tại nhìn thấy La Sát một khắc này bắt đầu, đại La Sát sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, hắn không nghĩ ra. Vì sao thế gian vẫn tồn tại như thế một tôn đại La Sát? Hắn vậy mà không chút nào hiểu rõ tình hình. Thậm chí, tại La Sát trong thế giới, hắn thậm chí đều không có gặp qua thân ảnh của đối phương, hắn là từ đâu xuất hiện? Ha ha, nghe vậy, La Sát tà ác cười một tiếng, mới nói xem ra, ta có cần phải tự giới thiệu mình một chút. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Ta chính là 10 vạn năm trước, bị vĩ đại La Sát chi thần đưa lên đến Tam Thiên Châu thần tộc huyết mạch. Do cái gì? La Sát chi thần đích hệ huyết mạch. Hắn chính là năm đó đứa bé kia. Lời này vừa nói ra, toàn bộ La Sát bộ tộc trong nháy mắt kinh động, tất cả mọi người không dám tin nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Gió. Đây là một cái một chữ độc nhất danh tự, chỉ có đích hệ huyết mạch La Sát chi thần hậu đại mới có thể có danh tự. Mà ra phả phía trên, cũng xác thực từng có cái tên này, tuổi trẻ La Sát khẳng định chưa nghe nói qua, nhưng đại La Sát cũng chính là thiên sát khẳng định là cảm kích. Dù sao hắn đã từng chính là La Sát chi thần dưới tay, mạnh nhất đại tướng. Chương 1113, La Sát quyết đấu. Bất luận kẻ nào, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chương 1113, La Sát quyết đấu. Bất luận kẻ nào, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hử, ta quản ngươi là ai? Hôm nay, dù ai cũng không cách nào ngăn cản bản tọa. Tại ý thức đến đối phương đối với mình có uy hiếp lớn một khắc này, thiên sát trong nháy mắt hoảng hồn, hắn nhất định phải giết tên trước mắt này. Nếu không, chỉ dựa vào huyết mạch của hắn, đối với mình thống trị địa vị, chính là nhất nghiêm trọng uy hiếp. A, chỉ bằng ngươi ngay vậy? La Sát mỉm cười, khoát tay chặn lại ở giữa. Chúng linh tránh lui, tiên đế chi lực đống nhiên bộc phát. Hắn giờ phút này chính là tới từ địa ngục sát thần. Trong tay song kiếm, giờ phút này tách ra cực hạn ánh lửa, nhã nhã nhìn hoảng sợ. Chân võ kiếm, còn có một thanh, là của ta chẳng thần. La Sát trong tay cái kia hai thanh kiếm, thình lình chính là lúc trước chính mình đã từng tặng cho Diệp Thu thanh kia chạm thần kiếm, mà đổi thành một thanh, thì là Diệp Thu chân võ kiếm. Đậu xanh rau má, hai thanh cực đạo thần binh, một tôn đến từ U Minh địa ngục sát thần, rất khó tưởng tượng. Giữa thiên địa, còn có ai có thể ngăn cản? Gia hỏa này, tuyệt đối là Diệp Thu dưới tay, cường đại nhất sát thần một trong, có hắn tại, hẳn là ổn. Trong lòng mọi người không khỏi kích động bạn phần, ai có thể nghĩ tới, tại cái này bạn phần nguy cấp thời khắc, La Sát vậy mà lại tới cứu trợ. Cái này có lẽ chính là từ nơi sâu xa nhân quả sao? Năm đó, Diệp Thu bị thập đại kim ô liên thủ phong ấn thời điểm, chính là Nhã Nhã tặng thanh kiếm này, để hắn giải khai phong ấn. Bây giờ, La Sát mang theo thanh kiếm này, tiến nhập phong thần bảng, trợ giúp Nhã Nhã leo lên thần vị, cũng coi là trả phần nhân quả này. Đại chiến hết sức căng thẳng, La Sát không có dư thừa nói nhảm, song kiếm xuất thủ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh nghiền ép mà đi. Thiên Sát sắc mặt đột biến, nhìn trong tay mình đồ vật, lại nhìn một chút đối phương thần khí, nội tâm không khỏi trầm xuống. Hỗn đản, một cái đã từng La Sát bộ tộc người trục xuất, sao có thể cùng bản tọa đánh đồng? Hôm nay, cho dù là vĩ đại La Sát chi thần khôi phục, cũng đừng hòng ngăn cả ta. Nội tâm không cam lòng, trăm ngàn vạn năm giã tâm thúc đẩy, hắn giờ phút này đã không để ý tới cái gì, chỉ cần giết La Sát, giết La Sát chi thần sau cùng huyết mạch, cướp đoạt thiên cơ, tranh thiên mệnh. Hắn chính là một đời mới La Sát chi thần. Hắn đem thống lĩnh toàn bộ La Sát bộ tộc, trở thành trí cao vô thượng La Sát thần. Vâng. Song đao tại trong hắc ám tách ra cực hạn hỏa hoa, thiên sát sát ý ngập trời bộc phát, hai tôn đại La Sát ở giữa chiến đấu, trong nháy mắt quấy cả vùng đại địa. Tại song phương giao thủ một sát na kia, thiên sát tử trùng, những cái này tuổi trẻ là sát bắt đầu dục dịch, đang do dự có cần giúp một tay hay không. Nhưng không nghĩ, Mai Táng chủ chỉ là hướng phía trước vừa đứng, không giận tự uy, nó vương giả phong phạm trong nháy mắt triển lộ, lạnh nhạt nói, bất luận kẻ nào, không được hành động thiếu suy nghĩ. Người vi phạm, giết không tha. Và anh, quần quần tiên lôi phía dưới, Mai Táng chủ cái kia sắc mặt âm trầm, lộ ra cực kỳ bá khí. Vừa dứt lời, sau lưng mấy trăm vạn ma linh trong nháy mắt tiến về phía trước một bước, tựa hồ đang chờ đợi chỉ thị của hắn, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng. Cái này mấy trăm vạn ma linh, trong khoảnh khắc liền có thể chiếm đoạt cả một cái mẹ lao núi. Cái này ngập trời cảm giác áp bách, ép tất cả La Sát không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà trên 9 tầng trời, Vương Quyền trưởng lão cùng vị kia vạn bẹo tiên đế đã chiến ở cùng nhau. Mắt thấy cục diện rằng co không xong, một tên quỷ đạo trưởng lão trong nháy mắt nổi giận, nói hô trướng: "Các ngươi còn đang chờ cái gì? Giết bọn hắn." "Vâng." Vừa dứt lời, một khắc này còn đang do dự đám người, lập tức phát khởi tiến công. Vạn bẹo, quỷ đạo, mấy chục vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng, chỉ còn lại có La Sát bộ tộc, giờ phút này vẫn tại do dự bên trong. Một chút tuổi trẻ La Sát đội vàng hỏi thăm: "La Tinh trưởng lão, chúng ta muốn hay không bên trên?" "Bên trên? Đi đâu?" La Tinh trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói: "Đây chính là La Sát chi thần đích hệ huyết mạch, hiện nay ta La Sát bộ tộc sau cùng chính thống huyết mạch, các ngươi chẳng lẽ muốn phản bội vĩ đại La Sát chi thần sao? Thế nhưng là, Thiên Sát tôn giả là dẫn đầu chúng ta đi ra lồng giam lãnh tụ, là hắn. Tại ta La Sát bộ tộc thời khắc hắc ám nhất, cho chúng ta đổi lấy sinh cơ anh hùng, hắn mới là chúng ta trong suy nghĩ La Sát chi thần à." Tuổi trẻ La Sát biểu lộ cực kỳ thống khổ, bọn hắn chưa từng gặp qua La Sát chi thần, chỉ biết là La Thiên Sát, tại La Sát bộ tộc hắc ám nhất thời kỳ, lãnh đạo bọn hắn đi đến hôm nay. Hắn chính là cái này tuổi trẻ La Sát trong mắt, vĩ đại nhất La Sát chi thần. Nhưng La Tinh trưởng lão lại quát lạnh nói: "Im ngay. Vĩ đại La Sát chi thần, không dung bất luận kẻ nào chất vấn." "Hừ, cái gì cầu thí Thiên Sát? Các ngươi thật cho là hắn là vì ta La Sát bộ tộc làm đây hết tại sao? Hắn chẳng qua là vì thỏa mãn nội tâm của hắn dục vọng, dạ tâm không thể phủ nhận, hắn xác thực làm rất nhiều. Nhưng muốn trở thành vĩ đại La Sát chi thần, chỉ bằng điểm này còn xa xa không đủ. Đầu nhập vào quỷ đạo, vẹn vẹn một bước này cũng đủ để chứng minh. Hắn căn bản không có tư cách này trở thành La Sát chi thần. Vĩ đại thần tộc là không cần dựa vào bất kỳ thế lực nào, vẫn như cũ có thể đứng thẳng ở thiên địa đỉnh. La Sát bộ tộc từ trước đến nay thờ phụng cường giả, chỉ có chân chính có thể dẫn đầu La Sát bộ tộc đi hướng quang minh đấy tương lai, trở lại đã từng tiền tổ thời kỳ thời khắc huy hoàng, mới có thể xứng đáng La Sát chi thần. Thiên Sát vì mình bản thân tư dục đầu nhập vào quỷ đạo, chỉ là điểm này liền đã để rất nhiều trưởng lão bất mãn trong lòng. Làm sao hắn thực lực cường đại, không người nào dám phản kháng hắn. Bây giờ xuất hiện một cái La Sát, cái kia tự xưng gió La Sát chi thần đích hệ huyết mạch. Một khắc này, La Tinh trưởng lão phảng phất thấy được hy vọng, thấy được La Sát bộ tộc một lần nữa đứng tại mảnh đại lục này đỉnh phong cảnh tượng. Có lẽ hắn chính là La Sát bộ tộc chân chính cải biến vận mệnh, đi hướng quang minh đấy người có thiên mệnh. La Tinh trưởng lão ra lệnh một tiếng, trong chốc lát ở đây tất cả tuổi trẻ La Sát một cái cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia không chỉ là cá nhân hắn áp chế, còn có La Sát bộ tộc các đại trưởng lão ở giữa ngầm đồng ý duy trì. Vậy chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một tên tuổi trẻ La Sát nóng nổi khó nhịn, trước mắt mảnh chiến trường này kịch liệt như thế, nhìn hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn khát vọng công vân, hắn khát vọng giết chóc, thế nhưng là bọn hắn hiện tại lại cái gì cũng không làm được. Các loại, chờ cái gì? Chờ bọn hắn phân ra thắng bại, chiến đấu ra chân chính có thể dẫn đầu chúng ta đi hướng quang minh đấy là sát chi thần. La Tinh trưởng lao ánh mắt vô cùng kiên định nói: "Phải biết, trận đại chiến này thế nhưng là phong thần đại chiến. La Sát bộ tộc thụ thiên đạo bài xích, chỉ có thể giấu ở chín du lịch chi địa, tối tăm không mặt trời. Cuộc sống như vậy, bọn hắn đã chịu đủ. La Quỷ đạo trên miệng đáp ứng bọn hắn, để bọn hắn có thể quang minh chính đại đi ra tổ địa, bọn hắn mới có thể đồng ý duy trì quỷ đạo, đến đây tham gia phong thần bảng. Thế nhưng là, quỷ đạo đến tột cùng có thể hay không tin, La Tinh trưởng lao trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng hắn biết một sự kiện, nếu như trong bọn họ có một người có thể tại trận này phong thần trong hạo kiếp thành công phong thần, chính là thiên địa gia phong, La Sát bộ tộc liền có thể quang minh chính đại đi ra tổ địa, đây chính là phong thần chỗ tốt. Không chỉ là La Sát bộ tộc, kỳ thật Tu La bộ tộc cũng là như thế, bọn hắn đều là thiên đạo đã từng trục xuất chi tử, bị thiên địa để lại vứt bỏ. Trận này phong thần đại chiến, để bọn hắn thấy được quay về thiên địa cơ hội, cho nên bọn hắn mới có thể lựa chọn tin tưởng quỷ đạo. Chương 1114, ta đem dẫn dắt các ngươi. Hướng đi phục hưng. Chương 1114, ta đem dẫn dắt các ngươi. Hướng đi phục hưng. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi rất biết đánh nhau sao? Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, kỹ xảo của ngươi không còn gì khác. Ngươi gặp qua, ha dám sao? Trên 9 tầng trời, La Sát song kiếm đại khai đại hợp, dần vào giai cảnh. Giờ phút này, thể nội máu tươi đang sôi trào, nội tâm của hắn đang thiêu đốt, tự dưng chiến ý tại dâng trào. Đây tuyệt không chỉ có đỉnh phong giờ phút này, đúng là hắn đối với thiên điệu tuyên cáo, cũng là đối với hảo huynh đệ Mai Táng chủ, tốt nhất đáp lại. Mai Táng chủ đem cái này cơ hội đưa cho hắn, chính là vì để hắn triệt để chinh phục toàn bộ La Sát bộ tộc, chân chính trên ý nghĩa trở thành một tôn lãnh tụ, cử đầu. Cuồng vọng, một mực bị áp chế, thiên sát sát ý trong lòng càng phát sôi trào, hắn rất phẫn nộ, rất cáo kỉnh. Trước mắt cái này trẻ tuổi tiểu La Sát, đang không ngừng khiêu khích lấy hắn bá chủ địa vị, tuyệt không cho phép. Vì một ngày này, hắn đã chuẩn bị vạn vạn năm lâu, không có người có thể ngăn cản, hắn xuân thu đại nghiệp. song đao vô cùng dồn thủ pháp chém tới, vang một tiếng tiếng vang, chân võ kiếm phát ra không gì sánh được cương mãnh lực lượng bá đạo, trong nháy mắt đem thiên sát trò đánh bay ra ngoài. Chân chính trên ý nghĩa tuyệt đối lực lượng nghiền ép, thật không phải La Sát nói dở thôi, trong tay hai thanh cực đạo đế binh, một thân bảo huyết gia trì, hắn giờ phút này chính là vùng chiến trường này chân chính chỗ thể. Thời đại của ngươi nên đi qua, hiện tại là thuộc về ta thời đại, thần phục với một đời mới La Sát chi thần mới là ngươi đường ra duy nhất. La Sát cười lạnh, chém xuống một kiếm. Trong chốc lát, thiên sát trong tay hai thanh đao vậy mà phá thành mảnh nhỏ, không hề có lực hoàn thủ. Nên kết thúc, nên đón vĩ đại La Sát chi thần giáng lâm đi. Đơn giản thô bạo thủ đoạn, La Sát gần như không để lối thoát, càng là không có cho thiên sát bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Song đao phá toái trong nháy mắt, chân võ kiếm đã chỉ tại cổ họng của hắn phía trên. Trong chốc lát chân khí khóa chặt, thiên sát phảng phất giống như thấy được tử kỷ của mình. Ngươi thua ta, thua. Thiên sát không dám tin, trong ánh mắt thậm chí còn mang theo vài phần bi tình cô đơn. Hán, vậy mà liền như thế thua. Thật không cam lòng a. Vì cái gì? Lão thiên gia như vậy bất công, hắn vì một ngày này, ngươi biết hắn chuẩn bị bao nhiêu năm sao? Nhưng vì cái gì, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, xuất hiện một tôn La Sát chi thần đích hệ huyết mạch. Vô lực rủ xuống hai tay, là thiên sát sau cùng thỏa hiệp, hắn thua. Thắng bại đã định. La Tinh trưởng lão bọn người ánh mắt trong nháy mắt trở nên cực nóng, đồng loạt đồng thời tiến về phía trước một bước quy lạy, nói 9 ngày 18 bộ, La Tinh cung nên La Sát chi thần, trở lại La Sát bộ tộc. La Sát chi thần, La Sát chi thần. Trong chốc lát, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô truyền đến, một khắc này, chiến trường thế cục trong nháy mắt đảo ngược. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này khẩn trương vạn phần thời khắc, La Sát đơn thương độc mã, chỉ dựa vào sức một mình liền tan rã mấy chục vạn chi chúng. Giải nhã nhã khó khăn nhất nguy cơ, thường tụ lấy mấy chục vạn La Sát triều bái, thời khắc này La Sát. A, không, Sát thực nói, hắn gọi gió. Đó là tên của hắn. Gió đứng tại trên trời cao, nên đón đến từ La Sát bộ tộc triều bái, phảng phất giống như đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Chính là loại cảm giác này. Vạn chúng chú mục, ngàn vạn người mong mỏi cùng trông mong. Cái kia đã từng là, hắn vô số lần tỉnh mộng và cổ, trong đầu không ngừng chợt lóe lên hình ảnh. Hôm nay, hắn rốt cục thực hiện suốt đời mộng tưởng, mà hết thảy này là vĩ đại ma thần đại nhân mang đến cho hắn, cũng là hắn huynh đệ tốt nhất, mai táng chủ mang đến cho hắn. Ha ha, ta tức là La Sát chi thần, ta đem dẫn đầu các ngươi đi hướng phục hưng. Tiểu tử xấu xa bọn họ, nên các ngươi là vĩ đại La Sát chi thần, kính dâng thời khắc, cùng lên đi, để bọn này đáng chết hắc ám sinh linh có đến mà không có về, để bọn hắn triệt để ngủ say ở trên vùng đất này. Vung tay lên phía dưới, La Sát không gì sánh được hưng phấn, mà chiến trường thế cục cũng tại thời khắc này phát sinh đảo ngược. Giống giống trong chốc lát, trời đất quay cuồng. Mấy chục vạn La Sát đầu nhập vào chiến trường, bọn hắn không gì sánh được hưng phấn, không gì sánh được nóng nảy. Sát ý ngập trời, nhuộm đỏ cả mảnh trời, cái kia trùng trùng điệp, lít nha lít nhít thân ảnh sát nhập vào chiến trường. Một khắc này, quỷ đạo luôn cuống, vạn mèo sinh linh cũng luôn cuống. Hỗn đản, đáng chết phản đồ, vĩ đại hắc ám chi thần sẽ không bỏ qua các ngươi. Quỷ đạo quá sợ hãi, trong lòng đại loạn. Mắt thấy đại thế đã mất, cũng không dám lại ham chiến. Tiến lên trộm đoạt thiên cơ, là do mấy bạn người đọc sách đúc thành hình người tường thành, ngăn trở bọn hắn tất cả đường đi. Lùi lại, là mấy chục vạn La Sát, thậm chí cái kia mấy trăm vạn ma linh nhìn chằm chằm, làm sao tuyển đều là một cái chết. Một khắc này, bọn hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, sợ sệt. Trong lòng đại loạn, rất nhiều quỷ đạo sinh linh, vạn mèo sinh linh, giờ phút này giống như đã mất đi chủ trương, tựa như là cái kia con ruồi không đầu, không biết nên hướng nơi nào. Một trận chân chính đồ sát sắp bắt đầu, mai táng chủ cũng tại thời khắc này, lộ ra hắn cái kia điên cuồng dáng tươi cười, dần dần làm cản. Ha ha, La Sát đem việc để hoạt động xong, hiện tại cũng nên đến phiên chúng ta. Cùng lên đi. Tiểu tử xấu xa bọn họ, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, đến từ U Minh táng thổ sợ hãi. Giống ma huyên long cũng phát ra gầm lên giận dữ, trong chốc lát, mấy trăm vạn ma linh đã gia nhập chiến trường. Cục diện rất nhanh lấy tính áp đảo xu thế, gió thu quét lá vàng bình thường, trực tiếp giải quyết chiến cuộc. Nương theo lấy bầu trời một tiếng vang thật lớn, kim quang đại tác, nhã nhã thành công leo lên tòa kia thần bị, nàng giữ vững thuộc về mình khí vận, thiên cơ. Thiên đạo tụ phong tùy theo mà đến. Thừa thiên địa ý chí, chiêu cáo thương sinh. Đông Hải chi địa. Đông Phương nhã nhã, tại mẹ lao núi đăng lâm tuyệt đỉnh, một khi đã đạo. Thụ phong, đại địa chi thần do đó, chiêu cáo thiên hạ, chúng sinh tất biết. Sơn Hải vực. Khổng Vân Phong, thánh hiền hoài đức, vốn có thiên địa ý chí, hạo nhiên chi tâm. Nơi này trong chiến đấu, lập xuống Han Mã công vân, vì thiên địa chính nghĩa thủ hộ giả, lên ngôi, hạo nhiên thánh nhân phong hảo. Vâng. Một khắc này, cả thế gian chấn động. Ở chiến trường khói lửa bên trong, Khổng Vân Phong có chút không dám tin nhìn lên trên trời đạo kia kim ấn ra phong. Làm sao? Ta lão Khổng cũng có đãi ngộ này. T. Thánh nhân. Lão thiên gia a, đây chính là thiên địa gia phong thánh nhân a, cũng không phải thế nhân tự phong ta dựa vào. Đây cũng quá kinh khủng đi. Hạo nhiên thánh nhân. Từ giờ khắc này bắt đầu, nho đạo chính thức có được thuộc về bọn hắn thánh nhân, lần này không còn có người có thể ngăn cản, nho đạo quật khởi cái này vẫn chưa xong, không đợi đám người thảo luận kết thúc, lại là một đạo phong kim đạo ấn chuyển đến. Thừa thiên địa ý chí, chiêu cáo thương sinh. Nơi này lần mẹ lao núi lớn trong chiến đấu, La Sát bộ tộc, gió. Lấy sức một mình, bình định La Sát bộ tộc náo động, thay đổi chiến cuộc, dẫn đầu La Sát bộ tộc đi hướng quang minh. Kỳ công hơn lớn lao, vì thế, thụ phong, La Sát chi thần. Phong kim treo ấn, vương đạo gia thân. Vâng. Nương theo lấy một vệt kim quang quán đỉnh, một khắc này, La Sát phảng phất tự thân, nhận lấy thiên đạo quán đỉnh bình thường, cả người tản mát ra thần thánh quang hoàn. Cái này, chính là thiên đạo già phong cảm giác sao? T. Cảm giác này, quả nhiên là diệu a. Trong thân thể thiên đạo bài xích, trong nháy mắt này, phảng phất tất cả đều biến mất, tùy theo mà đến là một trận thoải mái, thoải mái. Tựa như trước mắt, lại không bất kỳ trở ngại nào, tương lai bừng sáng. Chương 1115, được ăn cả ngã về không. Tứ đế đột kích. Chương 1115, được ăn cả ngã về không. Tứ đế đột kích hỗn đản. Trên hư không, quỷ đạo đại tế ti sắc mặt không gì sánh được âm trầm nổi giận mắng. Một đám phế vật, còn có cái kia đáng chết La Sát, dám phản bội ta sẽ để cho các ngươi trả giá bằng máu. Cực hạn phẫn nộ ở trong lòng lan tràn, quỷ đạo đại tế ti không thể nào tiếp thu được mình bị phản bội sự thật. Cái kia đang chết La Sát bộ tộc, vậy mà phản bội hắn, phản bội vĩ đại thần tộc, tội không thể tha. Đại tế ti, hiện tại đã có hai người hoàn thành phong thần, chúng ta tổn thất nặng nề, không có khả năng do dự nữa, im ngay. Trong lòng ta biết rõ, không cần ngươi nhắc nhở. Đại tế ti sầm mặt lại, ngẩng đầu nhìn lại. Huyền Tiên đạo nhân, Bàn Long đạo nhân chính nhìn chằm chằm hắn. Ha ha, Tu Di lão đạo, ngươi còn có cái gì át chủ bài sao? Huyền Tiên đạo nhân lạnh lùng chế giễu lấy cười nói, vì đạo đại tế ti lại không những không giận mà còn cười, nói ha ha. Huyền Tiên, ngươi cho rằng các ngươi thắng chắc sao? Cho cười, cho chơi, vừa mới bắt đầu đâu, càn khôn chưa định, còn không biết ai có thể cười đến cuối cùng đâu. Lời này vừa nói ra, Huyền Tiên đạo nhân cùng Bàn Long đạo nhân lập tức run lên, trong lòng mơ hồ có chủng dự cảm bất tưởng. Quỷ kế này đa dạng lão giả, chẳng lẽ lại còn có cái gì hậu chiêu? Chính thời khắc nghi hoặc, đột nhiên, chân trời âm trầm, một cỗ khói đặc quần quần sát khí bao phủ mà đến, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ hư không. T, thật là khủng khiếp sát khí. Đó là mọi người nhất thời trong lòng trầm xuống, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên 9 tầng trời, bốn đạo vô lượng pháp thân đích thần đến. Giống như vậy đến từ U Minh địa phủ sát thần, lại hoặc là đến từ màu đen địa ngục thần minh. Mặt xanh nanh vàng, lưng hùm vai gấu, nó thân cao trăm trượng, ba đầu sáu tay, cảm giác gáp bách mười phần. Bọn hắn vừa đăng tràng, cả thế gian chấn động. Vùng thiên địa này thậm chí đã dẫn phát một trận phiên thiên địa phúc dị tượng thủy triều. Quỷ đạo tứ đế đến từ bắc cảnh mấy đại thần tộc đột nhiên giật nảy cả mình, vội vàng đứng dậy, kinh hô không thôi đạo. Cái gì? Quỷ đạo tứ đế có cái gì lai lịch lớn? Trong truyền thuyết này tứ đế chính là năm đó đi theo quỷ tổ phát động hắc ám náo động bốn viên đại tướng, nó mỗi một cái thực lực đều cực kỳ khủng bố, đều có đến gần vô hạn tại đại đế thực lực, mà lại bốn người bọn họ liên thủ thậm chí có thể đạt tới đại đế chi cảnh. Năm đó Thanh Hoa đại đế chấn áp quỷ tổ thời điểm, để cái này tứ đế may mắn chạy thoát, sau lại bị Chân Võ đại đế truy sát đến bắc cảnh, đem nó phong ấn, vĩnh thế vào không được cảnh. Những năm gần đây, bọn hắn một mực tại bắc cảnh âm thầm phát triển thế lực, tuyên dương quỷ đạo tà ác tư tưởng, nó phát triển tốc độ nhanh chóng, để bắc cảnh rất nhiều đại tộc vì đó đau đầu, sớm đã ép không được. Lại bởi vì thiên tôn giám thị, bọn hắn một mực không có cơ hội rời đi bắc cảnh, những năm gần đây cũng coi như yên tĩnh. Chỉ là gần nhất, không biết vì sao, bắc cảnh liên tục lên chiến loạn, phong ấn kết giới đã bị phá, thiên tôn lại hóa đạo mà đi, bọn hắn thành công trốn thoát. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Cẩn quá sợ hãi, nói ngươi nói là, cái này tứ đế đến từ Bắc Cảnh. Hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước cái kia một tên đế thành lão binh, không phải liền là tiến về Bắc Cảnh bình định phản loạn sao? Bây giờ, tứ đế không có bị trấn áp, ngược lại đi tới đế thành, vậy cái kia tên lão binh. Nghĩ tới đây, Diệp Cẩn nội tâm có cố dự cảm bất tường, kết hợp đủ loại, hắn xác suất lớn đã đoán được tên lão binh kia gặp phải. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng đã vất lạc. Cho đến chết một khắc này, có lẽ thế nhân căn bản sẽ không biết, đã từng có như thế một vị lão binh, yên lặng thủ hộ lấy đây hết thảy. Hắc ám phía dưới, tứ đế một kích. Một khắc này, quỷ đạo đại tế ti triệt để lộ ra hắn điên cuồng. Ha ha, Huyền Tiên lão đạo, các ngươi thật sự cho rằng chính mình thắng chắc sao? Ta muốn để lấy ngập trời nguyên rủa, giáng lâm thế gian mỗi một hẻo lánh, để vùng chiến trường này trở thành ta vĩ đại nhất kỳ tác. Bản tính bại lộ, quỷ đạo đại tế ti triệt để lộ ra hắn lang tính ánh mắt. Tứ đế giắt tay mà đến, trong tay riêng phần mình cầm chính mình bản mệnh pháp khí. Cầm đầu đế hồng, lấy ở trên cao nhìn xuống chi tư, khinh thường quân hùng. Nó bên người thì là Thương, Vũ, Khô Tam đế, cái kia ngập trời sát khí, kinh khủng cảm giác các bách, trong nháy mắt ép tất cả mọi người khó mà thở dốc. Quỷ đạo đại tế ti trực tiếp vung tay lên, lạnh nhạt nói, tứ đế nghe lệnh. Vì ta thần tộc sự nghiệp vĩ đại hiến thân thời khắc đến để bọn hắn chết để ghi khắc hắc ám này một ngày. Và anh, trong chốc lát, tứ đế đồng thời xuất thủ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, thẳng hướng thiên môn, y đồ phá hủy phong thần bảng. Nhưng mà, Tô Triều Phong lấy thân đúc thành, giống như cái kia không cách nào dung chuyển núi lớn, từ đầu đến cuối đứng ở đó thiên môn phía trên, sửng sốt không để cho bọn hắn bước qua một bước. Thiên kiếm. Tô Triều Phong xuất thủ một khắc này, đế hồng lập tức ý thức được cái gì, cựu hận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. Nhưng không nghĩ, quỷ đạo đại tế ti lại một tiếng quát lạnh nói không cần cùng hắn lãng phí thời gian. Tiến phong thần bảng, thiết thiên cơ. Quỷ đạo đại tế ti hết sức rõ ràng, Tô Triều Phong thiên kiếm chính là khắc tinh của bọn hắn, chính như năm đó Thanh Hoa đại đế bình thường. Căn bản không nhận mê hoặc chi tâm ảnh hưởng, cùng ở chỗ này dây dưa với hắn, chẳng trực tiếp giết vào phong thần bảng, diệt ở trong đó toàn bộ sinh linh. Đây mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Coi như ngươi thành công phong thần thì như thế nào? Giết ngươi, một dạng có thể trộm vận tiên cơ, một dạng có thể cướp đi cơ duyên của ngươi. Chỉ cần phong thần đại kiếp còn chưa kết thúc, hết thảy đều có khả năng. Ngay vậy, Tứ Đế lúc này không do dự nữa, vọt thẳng vào cái kia phong thần bảng bên trong. Trông thấy một màn này, Huyền Thiên đạo nhân cùng Bàn Long đạo nhân lập tức nội tâm hoảng hốt, nói không tốt, Thiên Không Thành có phiền toái. Bầu trời chi chủ là vị kia đến từ Thiên Nhân tộc thánh nữ, Bắc Cảnh đại tộc. Thời khắc này Thiên Không Thành chiến trường, thình lình trở thành một mảnh nhân gian luyện ngục chi địa. Sát chết khắp nơi, máu chảy thành sông, sự khốc liệt trình độ khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, tại như vậy thế lực ngang nhau thời khắc, Quỷ đạo Tứ Đế tăng thêm cái kia mấy trăm vạn quỷ đạo sinh linh ra trận, không thể nghi ngờ là đối với Thiên Không chi thành lớn nhất đả kích. Không chỉ có như vậy, một khi giải quyết Thiên Không thành, tiếp xuống U Minh địa phủ, đồng dạng sẽ bị quỷ đạo sở chiếm cứ, đến lúc đó, hậu quả khó mà lường được. Dù là Diệp Thu cuối cùng hoàn thành phong thần bảng, chế tạo đi ra trùng quy là một cái tàn phá không chịu nổi thiên đình, trật tự mới. Chính như cùng năm đó Thiên Đế bình thường, không cách nào chân chính khống chế tam giới chúng sinh, trở thành thiên hạ cộng chủ. Nghĩ tới đây, Huyền Thiên đạo nhân lập tức trong lòng run lên. Làm sao bây giờ? Hiện tại tiên vực đã không người có thể dùng. Lão Kim Ô, Hiên Viên Tiên Đế, Tô Triều Phong các loại một đám đại tiên đế, thậm chí vượt ngoại một chút thánh cảnh đại tiên đế, có thể ra cơ hội tất cả đều xuất động. Liên loại cục diện này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng xu thế, nhưng hôm nay, quỷ đạo được ăn cả ngã về không, Tứ Đế ra trận. Bọn hắn còn có người có thể dùng sao? Ai? Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể phó thác cho trời, ngồi đợi kỳ tích. Bàn Long đạo nhân thở dài một tiếng, đại đế không thể vào trận. Đây là tiên đạo hạn chế. Nếu không, chỉ bằng vào giấy này mặt thực lực, bọn hắn thì sợ gì quỷ đạo? Không nói đến treo ngược trên núi, còn có một tôn tuyệt thế đại đế tại quan sát, chính là trước mắt một tôn này cự ngạc, đều đủ bọn hắn uống một bầu. Chương 1116, xoáy khí cứu tràng. Tăng chủ cao quang thời khắc chương 1116, xoáy khí cứu tràng. Tăng chủ cao quang thời khắc anh. Bầu trời một mảnh âm trầm, cuồn cuộn tiên lôi sắp tới, thời khắc này thiên không chi thành bên trên, máu tươi đã đem nguyên một tòa thành nhuộm huyết hồng. Nhìn xem dưới đáy, cái kia lít nha lít nhít thi thể, Vân Nguyệt ánh mắt đều trở nên trống rỗng, nội tâm không gì sánh được chết lặng. Vì cái gì? Sẽ chết nhiều người như vậy? Con đường thành thần, thật như vậy tàn khốc sao? Nàng trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, vì nàng phong thần chi lộ, từng đạo bóng người xa lạ ngã xuống, nàng thậm chí cũng không biết bọn hắn tên gọi là gì, đến từ cái nào đại tộc. Trận này huyết chiến, tiến hành đến bước này, đã tử thương vô số kể, nói ít cũng có mấy triệu. Quá tàn khốc. Tha thứ nàng cả đời, cũng không có gặp qua như vậy bi tráng hình ảnh, cái này còn không có tính cả những cái kia tà ác quỷ đạo sinh linh, cùng đến từ bà mẹo, vượt ngoại một chút thần bí đại tộc. Toàn bộ thiên không chi thành, hôm nay đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, một mảnh hỗn độn. Nàng chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết làm sao, thậm chí không biết mình nên làm cái gì, làm như thế nào cứu vớt những này vô tội sinh mệnh. Các ngươi bọn tạp thoái này, cảm thụ liệt dương tẩy lễ đi. Tức giận gào thét, quanh quẩn tại cửu thiên. Giờ khắc này lão Kim Ô như vào thần cảnh, Kim Ô bản tượng mở rộng, lão Kim Ô hoàn toàn đem sinh tử không liên quan đến sự việc, triệt để giết đỏ cả mắt. Mà đối diện với của hắn là cái kia một tôn quỷ đạo tiên đế, song phương đánh khó bỏ khó phân, đã tiến nhập giai đoạn gay cấn. Giai đoạn này lão Kim Ô triệt để cho thấy bộ tộc Kim Ô bá đạo, loại kia gần như không muốn mạng đấu pháp. Trong lúc nhất thời đánh vị kia quỷ đạo tiên đế khó mà chống đỡ. Lao thất phu này điên rồi. Hắn cháu trai cũng không phải ta giết, đặt ta cái này phạm cái gì đủ. Quỷ đạo tiên đế nội tâm một trận bị khuất, từ giao thủ bắt đầu, cái kia lão Kim Ô cũng đừng có mệnh đem hắn hướng tuyệt lộ bức, giống như hắn mới là giết chết tiểu Kim Ô hung thủ mở dạng. Chết cho ta. Vâng. Tức giận gào thét chuyển đến, lão Kim Ô một cây kim thương xuyên phá hư không mà đến, ngạnh sinh sinh đem cái kia một tôn quỷ đạo tiên đế đính tại thiên không chi thành trên đại môn. Mà giờ khắc này hắn đã cũng đến cùng độ mạt lộ thời khắc, toàn thân huyết khí đã thiêu đốt đến cực hạn. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, chỉ cần giải quyết tôn này đại tiên đế, sau đó những cái kia quỷ đạo sinh linh, bất quá là tầm thường hạng người, không có bất kỳ uy hiếp gì. Hỗn đản. Nhưng mà, bị đính tại thiên không chi thành chú thạch phía trên quỷ đạo tiên đế không hề từ bỏ chống cự, mà là liều chết một kiếm chém tới, trực tiếp bẻ gãy hắn một cánh tay. Nương theo lấy quỷ đạo bám vào, lão Kim Ô lập tức phát ra một tiếng kêu rên, thống khổ không chịu nổi. Lão Kim Ô. Trông thấy một màn này, Hiên Viên Tiên Đế kinh hãi, đang muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng không nghĩ, một đạo màu đen hỏa cầu từ thiên ngoại bay tới. Không tốt. Mọi người mau lui lại. Hiên Viên Tiên Đế kinh hãi, đống nhiên hét lớn một tiếng, toàn trường trong nháy mắt hoàn hồn. Chỉ thấy trên chín tầng trời, bốn tôn to lớn pháp thân giáng lâm, đến từ Bắc Cảnh Tứ Đế, tiến nhập chiến trường. Một khắc này, cái kia làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách đánh tới, tất cả mọi người ở đây trong lòng run lên, tuyệt vọng khó mà hô hấp. Cái gì? Quỷ đạo còn có biện quân? Xong, không có hy vọng chết nhiều người như vậy, đánh tới một bước này, vẫn là không cách nào thắng được cuộc chiến đấu này sao? Ta thật không cam lòng trong lúc nhất thời, khẩn trương hít thở không thông cảm giác gáp bách, để tất cả mọi người ở đây khó mà thở dốc. Quỷ đạo Tứ Đế giáng lâm, tuyên cáo trận đại chiến này cục diện triệt để đánh bỡ. Cái kia lít nha lít nhít quỷ đạo đại quân, khoảng chừng mấy trăm vạn chi chúng, lại thêm cái kia Tứ Đế, đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Lão Kim Ô giờ phút này, cũng là ánh mắt hiển thị rõ tinh thần sa sút đứng lên, vết thương chồng chất thân thể, thủng trăm ngàn lỗ, liền ngay cả cánh tay cũng bị chặt đứt một đầu. Hắn ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem một màn kia, thiên ngôn và ngữ, giờ phút này tất cả đều ngăn ở trong lòng, một câu cũng nói không nên lời. Tuyệt vọng, quá tuyệt vọng. Trận đại chiến này, chết đi sinh linh, đủ để chồng chất thành một tòa lên trời núi lớn. Có thể cho dù là bỏ ra thảm liệt như vậy đại giới, trận đại chiến này cuối cùng vẫn muốn lấy thất bại kết thúc sao? Mỗi người trong nội tâm tựa hồ cũng là tuyệt vọng, khóc thảm. Càng tuyệt vọng hơn chính là Nếu như phong thần không thành công, như vậy những này chiến tử cô hồn càng là không cách nào phục sinh, thi thể của bọn hắn sẽ vĩnh viễn phong tồn tại trên mảnh thổ địa này. Đứng trên 9 tầng trời, Đế Hồng đối xử lạnh nhạt kinh thường quần hùng, phảng phất giống như người chúa tể kia chúng sinh thần minh, lạnh nhạt nói, trận này trò chơi nhàm chán, dừng ở đây đi. Sau đó là thần thời gian, ta tướng chủ làm thịt, trận này giết chóc trò chơi, ta tức là ác mộng của các ngươi. Với anh, quần quần thiên lôi mà tới, sát khí đầy trời, tất cả mọi người hô hấp không khỏi trầm xuống. Đột nhiên, chân trời xé rách hư không bắt đầu vặn mèo. Một đạo cuồng vọng thanh âm truyền đến, lạnh nhạt nói, thả ngươi mẹ cầu thí, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám tự xưng ác mộng? Ta mới là đã biết vũ trụ lớn nhất ác mộng. Quần quần mây đen trong nháy mắt bao phủ mà đến, trên 9 tầng trời bắt đầu hiện ra từng đạo lít nha lít nhít bóng đen. Mai Táng chủ một ngựa đi đầu, đạp không mà đến, nó dậm chân lưu tình, phảng phất giống như một tên cường giả tuyệt thế, quan sát thiên địa xuống. Phía sau hắn đi theo mấy trăm vạn ma linh, hai bên càng là đứng đấy la sát ma huyên long hai đại cao thủ. Mai Táng chủ hiện thân một khắc này, nguyên bản đã triệt để tuyệt vọng đám người, phảng phất giống như thấy được sinh cơ. Viện quân, chúng ta còn có viện quân. Lao Kim Ô không dám tin nói, hắn nhận ra Mai Táng chủ bọn hắn. Mấy cái này nghiệt, không phải liền là thiên đế dưới tay mấy cái kia phôi chủ sao? Đây là thiên đế cho bọn hắn lưu chuẩn bị ở sau sao? Trong lúc nhất thời, quân tâm phân chấn, Mai Táng chủ đăng tràng, ở mức độ rất lớn cổ vũ sĩ khí, đặc biệt là hắn cái kia một bộ túm chảnh chứ biểu lộ, không chút nào đem cái kia quỷ đạo tứ đế để vào mắt. Hắn thật cùng a, ta rất thích. Trong chốc lát, như núi kêu biển gầm tiếng nghị luận vang lên, quân tâm phân chấn. Nguyên bản tiên về một bên thế cục, lại một lần nữa thay đổi, cái này vẫn chưa xong. Không đợi Đế Hồng đáp lại, trên 9 tầng trời, một đạo kiếm khí chạm phá thương cùng, một cái bạch phượng hoàng dương cánh bay tán loạn, nương theo lấy một bóng người phá không mà đến, vững vàng rơi vào cái kia bạch phượng hoàng trên lưng. Nhìn xem đạo kia tiên khí 10 phần thân ảnh, trong lòng mọi người giật mình, nói Trích Tiên, lại là biến mất đã lâu Trích Tiên. Từ phong thần bảng bắt đầu thời điểm, hắn liền triệt để mai danh nhận tích cho đến giờ phút này, hắn mới bắt đầu hiện thân. Hắn không có tham gia thần thi, mà là xuất hiện tại mảnh này thịnh đại trên chiến trường, trở thành một tờ cuối cùng vương bài. Nương theo lấy tiên đế chi lực bộc phát một khắc này, quỷ đạo tứ đế trong lòng không khỏi chấn động, lạnh nhạt nói, lại còn có cao thủ, thật đúng là xem thường các ngươi. Quỷ đạo đáng chém Trích Tiên ra sân, không có dư thừa nói nhảm, nó trong ngôn ngữ lộ ra sắc ý, đơn giản thô bạo. Chỉ bằng ngươi? Đế Hồng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Trích Tiên ngữ khí bình tĩnh đáp lại, nói thử một chút. Nói tận, Trích Tiên trực tiếp xuất thủ, nó kiếm khí trong nháy mắt khóa chặt Đế Hồng, mục tiêu của hắn cực kỳ minh xác, chính là muốn làm thịt cái này quỷ đạo đại tiên đế. Trong chốc lát, thần kiếm ra khỏi vỏ, Trích Tiên lên tay dây khai thiên người tư thái, không có dư thừa nói nhảm. Một kiếm kia chính là lúc trước cùng Diệp Thu Vân đính chi chiến lúc một kiếm, giao thủ một sát na kia, Đế Hồng sắc mặt đột nhiên đổi biến. Thiên kiếm? Không, tựa hồ so thiên kiếm còn kinh khủng hơn. Trên mặt từ lúc mới bắt đầu khinh thường, đến chấn kinh, đến sợ hãi, cơ hồ là sự tình trong nháy mắt. Chương 1117, gãy tiên chú. Một cái ý tưởng to gan. Chương 1117, gãy tiên chú. Một cái ý tưởng to gan. Tiểu Bạch Kiếm, người cho rằng chỉ bằng điểm ấy thủ đoạn liền có thể đánh bại ta sao? Ha ha, hết ngồi đáy giếng. Hôm nay lão phu liền để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thủ đoạn thông thiên. Vậy anh. Trong chốc lát sấm sét vang dội, Đế Hồng một cái huyết thủ chụp vào hư không, thiên địa pháp tắc trong nháy mắt co vào, đến từ đỉnh phong tiên đế khí thế khủng bố trong nháy mắt bộc phát. Trích Tiên biểu lộ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú, hồi lâu mới nói phô trương thanh thế. Trong chốc lát, kiếm khí đụng phải cái tia kinh khủng huyết thủ, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt cuốn lên nghiêng trời lệch đất thủy triều. Tại Trích Tiên thiên kiếm cực kỳ bên dưới, Đế Hồng trực tiếp bị bay ra ngoài, cho đến giao thủ một khắc này, hắn mới đột nhiên ý thức được một kiếm này khủng bố. Phốc phun ra một ngụm máu tươi, Đế Hồng khó có thể tin, có loại trang bức thất bại cảm giác, sắc mặt cực kỳ khó coi. Được hay không a? Đế Hồng, ngươi thật càng sống càng trở về, ngay cả một cái miệng còn hôi sữa tiểu bạch kiểm đều đánh không lại. Một bên quan chiến vũ đế lạnh mặt nói, Đế Hồng thẹn quá hóa giận, quát lớn, im ngay. Tiểu tử này có chút tà môn, vậy mà có thể không nhìn ta quỷ đạo phát tắc, người này nhất định là năm đó tên đáng chết kia hậu đại. Nghe vậy, còn lại tam đế lập tức băng tới đằng đằng sát khí ánh mắt, nói mặc kệ hắn có phải hay không, trước hết giết hắn, chấm dứt hậu họa. Nói tận, tam đế trong nháy mắt liên thủ, ý đồ lấy vô thượng thần lực chấn áp Trích Tiên. Đế Hồng càng là vung tay lên, trực tiếp chỉ huy mấy trăm vạn quỷ đạo đại quân khởi xướng tổng tiến công. Một khắc này, toàn bộ thiên không thành quen quần đầy trời tiếng chém giết, không gì sánh được hỗn loạn. Đại chiến hết sức căng thẳng, Khổng Vân Phong một ngựa đi đầu, trực tiếp đầu nhập vào chiến trường, lấy mấy chục vạn người đọc sách làm hòn đá tảng, thủ hộ bầu trời chi môn. Lao Kim Ô kéo lấy nặng nề thân thể, gian nan ngăn cản quỷ đạo tiến công. Nhưng mà tại cái này trùng trùng điệp điệp thế công phía dưới, thiên không thành phòng tuyến từng chút tại luân hãm, mắt thấy sắp bị công phá. Nhưng không nghĩ, tại thời khắc mấu chốt này, Mai Táng chủ hét lớn một tiếng. Hôm nay ta ở chỗ này, các ngươi bất luận kẻ nào cũng đừng hòng bước qua cửa này một bước. Chúng tiểu nhân, lên cho ta, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi chân chính tội nghiệt. Một tiếng tức giận gào thét, trong chốc lát, mấy trăm vạn ma linh dốc toàn bộ lực lượng, trực tiếp thay đổi chiến cuộc. Mai Táng chủ vì giờ khắc này đã đợi chờ quá lâu. Hôm nay chính là hắn đăng lâm đế cảnh thời khắc. Trước đây La Sát Phong Thần sau khi thành công, hắn cũng thành công từ Diệp Thu nơi đó thu hồi nhục thể của hắn. Thằng đến thu hồi nhục thân một khắc này, hắn mới đột nhiên ý thức được, nguyên lai nhục thể của hắn vẫn luôn tại. Đáng chết tiểu tử hỗn trướng, dĩ nhiên thẳng đến đang gạt ta. Làm hại lao tử mệnh gần chết làm lâu như vậy, ngươi vậy mà lừa gạt tình cảm của ta. Tại nhục thân khôi phục trong chớp mắt ấy, Mai Táng chủ cái kia mãnh liệt dã tâm lại một lần nữa bại lộ đi ra. Hắn muốn phong thần, muốn trở thành dưới một người, trên vạn người ngũ cực đại đế. Đây mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Mà dưới mắt cái này bốn cái quỷ đạo tứ đế, chính là hắn trên con đường thành thần cao nhất công vân. Phát động tổng tiến công một khắc này, Mai Táng chủ một bước ở giữa vọt thẳng đi lên, trực tiếp nhắm ngay cái kia vũ đế, phát khởi hùng mạnh thế công. Mà đổi thành một bên, La Sắt cũng đối lên một tôn tiên đế, còn lại hai tôn tiên đế thì là đối với Trích Tiên phát khởi bầy công. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trong lúc nhất thời tiến nhập một loại giằng co trạng thái, nhưng vô luận là Mai Táng chủ hay là La Sắt, cũng chỉ là tiên đế sơ kỳ, nhưng mà bọn hắn đối thủ lại là đỉnh phong tiên đế. Ngắn ngủi cân bằng qua đi, rất nhanh liền bị đánh vỡ. La Sát mượn nhờ La Sát thần lực, miễn cưỡng có thể cùng Thương Đế dây dưa, có thể Mai Táng chủ bây giờ thế nhưng là không có bất kỳ cái gì thần lực. Đáng chết. Không được, đánh như vậy xuống dưới, chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Một kích trọng thương, Mai Táng chủ bị đẩy lui mấy trăm dặm chi địa, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Vũ Đế thực lực tuyệt đối ở trên hắn, cứng đối cứng hắn tuyệt đối không có phần thắng, chẳng. Trong đầu hiện lên một cái điên cuồng suy nghĩ, Mai Táng chủ cũng không biết đến tuột cùng có thể thực hiện hay không. Một bên La Sát, gian nan đi vào bên cạnh hắn, nói không được. Tôn này đáng chết quỷ đạo tiên đế, thực lực cường đại, không phải ngươi ta một người chi địch, trừ phi liên thủ, nếu không Mai Táng chủ sầm mặt lại, nói không biết tiểu bạch kiếm kia có thể chống bao lâu. Nếu như hắn có thể kiềm chế lại ba vị tiên đế, ta ngược lại thật ra có cái kế hoạch có thể thao tác một chút. Kế hoạch gì? Nghe vậy, Trích Tiên đột nhiên giật mình, vội vàng hỏi thăm. Mai Táng chủ lại nói, gãy tiên chú. Cái gì? Gãy tiên chú? Ngươi muốn làm gì? Đây chính là cấm kỵ chi thuật à, một khi thi triển, vô luận là chúng chú người hay là thi chú người, đều sẽ nhận không có cuối cùng nguyện dù ảnh hưởng, cả một đời cũng vô pháp thoát khỏi. Ngươi điên rồi. La Sát quá sợ hãi, hắn làm sao có thể không biết gãy tiên chú, tại Diệp Thu ghi chép ma điện bên trong, liền tồn tại ở một kinh khủng nguyên rùa. Lúc trước, Diệp Thu cùng Minh Nguyệt là Linh Lung Thôi diễn đạo pháp thời điểm, liền đem cái này một chú pháp cho phân loại đi ra, liền đặt ở ma thần điện bên trong, bọn hắn tự nhiên là nhìn qua. Ha ha, không có cuối cùng nguyên rùa. Vậy cũng phải phân người a. Bộ nhục thân này, sớm đã theo không kịp bây giờ ta. Vừa vặn mượn một cơ hội này, triệt để đổi nó. Ta sớm đã bất tử bất diệt, thì sợ gì nguyên rùa hồ. Mai Táng chủ triệt để bộc lộ ra hắn cái kia phát rồ dáng tươi cười. Hắn rất điên cuồng, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn loại kia. Bớt nói nhảm, ngươi đi ngăn chặn cái kia đáng chết lao giả, ta đến thi chú, hôm nay ta muốn đem bọn hắn tất cả đều mai táng ở chỗ này. Táng tiên táng địa táng thần tiên, ta chính là bọn hắn đáng sợ nhất ác ngộng. Mai Táng chủ chủ ý đã định, trực tiếp bắt đầu tay xoa chú phủ, La Sát gặp không cách nào khuyên hắn, cũng chỉ có thể toàn lực cho hắn tranh thủ thời gian. Mà đổi thành một bên, gặp Mai Táng chủ bị bức lui, Vũ Đế không có thừa thắng xông lên, dù sao hai tên này, trừ trên miệng nhục mạ bọn hắn, đối bọn hắn căn bản là không có cách hình thành bất luận kẻ nào uy hiếp. Đơn giản trình bày chính là hai cái này thứ hỗn trướng, trừ miệng tối không còn gì khác. Ngay từ đầu Ngưu Bức hống hống còn tưởng rằng bọn hắn rất mạnh đâu, kết quả xem xét bọn hắn chỉ cần phái ra một người liền có thể dễ như trở bàn tay thu thập bọn họ. Hừ, sâu kiến, ngươi đi giết bọn hắn, ta đi giải quyết tiểu bạch kiếm kia. Vũ Đế lạnh lùng nói, quay người liền hướng phía Trích Tiên đánh tới. Bọn hắn uy hiếp lớn nhất không thể nghi ngờ chính là cái này Bạch Ngọc Kinh hậu nhân, chỉ cần giết hắn, trận đại chiến này liền có thể triệt để kết thúc. Tiên vực bên này sẽ không còn một người có thể ngăn cản bọn hắn, mà lại nếu như Trích Tiên không chết, bọn hắn căn bản không dám phát động mê hoặc người rùa, an mòn nơi này trái tim tất cả mọi người trí. Chỉ có giết hắn, triệt để phá thiên kiếm cực kỳ, mới có thể triệt để khống chế mặt này chiến trường. Nghe vậy, Thương Đế không nói một lời, lúc này hướng phía La Sát đi đến, lạnh nhạt nói, sâu kiến, nghĩ kỹ cái chết của chính mình sao? Ha ha, buồn cười, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? La Sát nghe vậy cười to, hắn không biết Mai Táng chủ cần bao lâu chuẩn bị gãy tiên chú, hắn chỉ biết là chỉ cần Mai Táng chủ không để cho hắn lui, hắn nhất định phải chiến đến một khắc cuối cùng. Đây chính là bọn họ ở giữa bền chắc không thể phá được hữu nghị. Tới đi, Lao Thất Phu, để cho ta kiến thức một chút cái gọi là hắc ám. Đại chiến hết sức căng thẳng, La Sát đón đầu liền giết đi lên, như là một tòa không thể phá vỡ như núi lớn, ngăn tại Mai Táng chủ đằng trước. Chương 1118, Diệp Thanh cứu rồi chi chiến. Tâm ma chương 1118, Diệp Thanh cứu rồi chi chiến. Tâm ma trời ạ, quá tàn khốc, ngắn ngủi một canh giờ, vậy mà tử thương nhiều người như vậy, cứ tiếp như thế, phải làm sao mới ở đây? Giờ phút này, chiến trường bên ngoài, tất cả trấn thủ thiên môn người nội tâm không gì sánh được dãy rủa, nhìn lên trời màn bên trong cái kia bi tráng hình ảnh. Huyền Thiên đạo người, Bàn Long đạo nhân hai vị trí cường giả, càng là biểu lộ không gì sánh được nặng nề. Chúng ta đã không có người dư thừa tay tiến đến chi viện. Một khi thiên không chi thành luân hãm, U Minh địa phủ cũng sẽ tùy theo luân hãm, kể từ đó, trật tự sẽ mất cân bằng, thiên cơ bị trộm. Huyền Thiên đạo người nội tâm không gì sánh được dãy rủa, giờ phút này, Bổ Thiên đạo thống, Chí Tôn đạo thống cơ hồ tất cả mọi người tại thiên không chi thành, bên ngoài còn lần lượt có người liên tục không ngừng trợ giúp mà đi. Cho dù là bọn họ thực lực không đủ, giờ phút này cũng cho thấy tiên vực vũ dũng khí phách, đại trượng phu không sợ sinh tử, chỉ vì lưu danh bạc cổ. Làm sao bây giờ? Thiên không chi thành vẫn như cũ tàn khốc như vậy, U Minh địa phủ bên kia đến bây giờ còn không có tin tức gì, không biết bên kia có thể hay không đứng vững. Đế thành trên không, Tô Uyển Thanh biểu lộ không gì sánh được lo lắng nói ra, một bên Diệp Cẩn cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ, không biết nên như thế nào trả lời chắc chắn. Trong vương phủ tất cả cao thủ, hắn đều đã phái đi ra trợ giúp Diệp Thành, có thể những này số lượng còn xa xa không đủ. Mà bầu trời kia chi thành, càng là tiên vương bãi tha ma, đúng nghĩa cối xay thịt, tử thương sinh linh, vô số kể. Các ngươi, còn có ai nguyện tiến đến trợ giúp tiểu thế tử? Diệp Cẩn đột nhiên quay đầu, nhìn chừng chừng lấy phía sau những cái kia vương phủ thân vệ, những cái kia đều là một chút tiểu bối tuổi trẻ, thực lực cao nhất cũng bất quá mới 11 12 cảnh. Thực lực như vậy, tiến vào chiến trường, không khác là ven đường con kiến, lúc nào cũng có thể bởi vì cường giả một đạo khí mà bạo thể mà chết. Nhưng mà đến giờ khắc này, Diệp Cẩn đã không có lựa chọn nào khác, đem quyền lựa chọn giao cho bọn hắn. Nghe vậy, những cái này nhiệt huyết phương cương người trẻ tuổi lập tức sững sờ, hồi lâu, có người nội tâm ủng hộ lấy chính mình, đột nhiên đứng dậy. "Ta đi, ta cũng đi." "Tốt, đều là ta tiên vực binh sĩ tốt, ta lấy các ngươi làm binh, sau trận chiến này, các ngươi như chiến tử cương chẳng, ta sẽ vì các ngươi chế tạo một tòa thật lớn tấm địa to, ghi chép lại chiến công của các ngươi." Diệp Cẩn càng cảm động, đại trấn sĩ khí, dưới trận những người tuổi trẻ kia, càng là ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn hắn đã không sợ sinh tử. Dù là biết rõ là chết, tại tiên vực, tại chúng sinh cần chính mình thời điểm, hay là dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đứng dậy. Trận đại chiến này, không chỉ có liên quan đến lấy hắn Diệp Cẩn sống chết của con trai, càng là liên quan đến lấy thiên hạ thương sinh, chín ngày sinh linh sinh tử. Không có người lại lùi bước. Đại trấn sĩ khí phía dưới, càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi bước vào chiến trường, trông thấy một màn này. Tu Di lão đạo lộ ra châm chọc dáng tươi cười. "Ha ha, Huyền Tiên lão đạo, các ngươi đã không có ai sao? Ngay cả mấy cái này tiểu oa nhi đều cử đi đi, trận chiến này qua đi, tiên vực còn có tương lai sao?" Huyền Tiên đạo sắc mặt người tái nhợt, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào đáp lại. "Tiên vực còn có tương lai sao? Cái này đáng chết thời đại, quá tàn khốc. Đến một bước này, bọn hắn đã không có càng nhiều nhân thủ, trừ những này bé con, đã không cách nào lại ra một người." Thời khắc này U Minh địa phủ, một trận thịnh đại đồ sắt đang tiến hành, đến từ tu la đẩy trời đại hỏa, ngay tại từng chút thôn phệ tòa kia luân hồi địa phủ. "Diệp Thanh, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi biết ngươi vì cái gì một mực so ra kém ca ca ngươi sao? Cũng bởi vì, trên người ngươi, căn bản không có làm chút gì lãnh tụ khí chất. Trong lòng ngươi hài lòng, giới hạn ngươi nội tâm điểm này tiểu thế giới, căn bản dung không được thiên hạ thương sinh. Ngươi tốt nhất mở mắt ra nhìn một chút, bao nhiêu người vô tội sinh mệnh đang vì ngươi tử chiến. Có lẽ ngươi trước kia chưa bao giờ để mắt qua bọn hắn, nhưng hôm nay, bọn hắn lại tại vì ngươi con đường thành thần, bỏ ra chân quý nhất sinh mệnh." Luân hồi trên đường, Thanh Phượng mặt lạnh lấy tức giận quát lớn, nàng hận Diệp Thanh không làm, hận hắn tầm thường là lạ. Hắn không đảm đương nổi một tôn này thần. Hắn ngay cả mình tâm ma đều không thể chiến thắng, đến mức đến bây giờ, hắn đều không có ngồi lên một cái kia thần vị. "Hỗn đản, ngươi im miệng cho ta." Tựa hồ là bị chửi đến chỗ đau, Diệp Thanh tức giận gào thét đáp lại, ngăn tại trước mặt hắn. Là một đạo thân ảnh vĩ ngạn, đó chính là hắn trên con đường thành thần lớn nhất tâm ma. "Diệp Thu, đáng chết Diệp Thu, ngươi còn không thanh tỉnh. Đến một bước này, ngươi đã không có đường rút lui có thể đi, bước qua đi. Còn có một chút hy vọng sống, do dự nữa, sẽ chỉ chết càng nhiều người." Thanh Phượng tức giận quát lớn, "Hiên Viên gia, chết đi tộc nhân, vô số kể. Nếu như Diệp Thanh không cách nào thông qua thần bị, như vậy, những này chết đi tộc nhân sẽ triệt để mai táng ở chỗ này." Hiên Viên Thanh Phượng không muốn thấy cảnh này, cho nên nàng một mực tại kích thích Diệp Thanh, ý đồ gọi về hắn viên kia bị Minh Nguyệt đánh nát đạo tâm. "Diệp Thanh, tỷ tỷ tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể chiến thắng tâm ma, không cần cố phụ. Tất cả chúng ta tín nhiệm đối với ngươi, đi xuống đi, tương lai nhất định sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi." Trong hắc ám, truyền đến liên phong cái kia thanh âm mềm mại, rơi vào Diệp Thanh trong tai, trong nháy mắt để ánh mắt của hắn trở nên đỏ bừng. Nếu như nói trên thế giới này còn có một người nguyện ý tin tưởng hắn, như vậy người này chỉ có Liên Phong. Nghe thấy thanh âm, Diệp Thanh vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy trong gió thân ảnh chập chờn lung lay sắp đổ từ trong bóng tối rơi xuống. Liên Phong cái kia lẻ loi trơ trọi thân ảnh ngã xuống trong vũng máu, bị một tên tu la xuyên thủng thân thể, nàng chết. Một khắc này, nội tâm bi phẫn tựa hồ đạt đến cực điểm, Diệp Thanh thể nội bạo phát ra không có gì sánh kịp khủng bố khí tràng. Không, Thanh Phượng cũng không nghĩ tới chính mình kích thích lâu như vậy đều không thể bốc lên Diệp Thanh nội tâm đấu trí. Mà Liên Phong xuất hiện, chỉ cần một giây, vậy mà để đầu này ngủ say dã thú thức tỉnh. Ngày tới, nàng còn có một lần nữa sống lại cơ hội. "Diệp Thanh, ngươi còn đang chờ cái gì?" Diệp Thanh trong lúc nhất thời đỏ mắt, không đợi hắn đáp lời. Thanh Phượng trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, đem Diệp Thanh đẩy vào đường lên trời bên trên, nàng thì là gắt gao canh giữ ở lối vào. Thời khắc này nàng đã làm xong tùy thời chiến tử chuẩn bị. "Diệp Thanh, ngươi là hỗn đản, lúc trước ta cũng chưa bao giờ trông cậy vào qua ngươi, có thể vì vùng thiên địa này làm ra chút gì. Nhưng ta hôm nay không thể không nói một câu. Chúng ta có thể hay không đánh thắng cuộc chiến tranh này, có thể hay không giết ra một con đường sống, liền nhìn ngươi không phải vẫn muốn chứng minh chính mình sao?" Gánh bắc gánh nặng cảm giác, chính là một người kéo lấy trăm ngàn vạn người tính mệnh, phụ trọng tiến lên. "Ca ca ngươi có thể làm được, ta hy vọng ngươi cũng có thể làm đến. Đừng cho máu của bọn hắn không công lưu. Nhớ kỹ ta hôm nay lời nói." Một khắc này, Diệp Thanh giật mình thất thần, hắn không nghĩ tới, dưới gầm trời này, vậy mà thật sự có người nguyện ý đem tính mệnh, tương lai ký thác vào một mình hắn trên thân. Đây chính là gánh bắc gánh nặng cảm giác sao? Rất kỳ diệu, có thể đồng thời lại rất thống khổ, rất dây dưa. ngăn tại trước mặt hắn đạo kia tâm ma, tựa hồ đang hắn ý chí kiên định một khắc này, trở nên yếu kém rất nhiều. Chương 1119, Thanh Loan chết trận. Tu La gia trận chương 1119, Thanh Loan chết trận. Tu La gia trận Diệp Tu. Ta đã thua vô số lần, nhưng hôm nay, lần này, ta nhất định phải thắng. Mặc kệ là vì chính ta, vẫn là vì những cái kia vô tội người đã chết. Ngươi phải chết, tức giận gào thét quanh quần cửu thiên, một khắc này, Diệp Thanh rốt cục phá vỡ khuôn mặt trực diện sợ hãi của mình. Thả người nhảy lên ở giữa, cầm trong tay Tu La kiếm đầu nhập vào chiến trường, một khắc này, hắn chính là mảnh này U Minh địa ngục chân chính hung thần. Mấy bạn ma linh cùng nhau tiến lên, ở vào trên 9 tầng trời thân ảnh vĩ ngạn, chính là hắn cả đời ác động. Diệp Thanh đã điên rồi, chết để đỏ mắt. Đây là tâm ma của hắn, nếu như không cách nào nhảy tới, liền không cách nào thu hoạch được tiên cơ khí vận hạch, càng không cách nào hoàn thành sau cùng phong thần. Đại chiến hết sức căng thẳng, tại Diệp Thanh xâm nhập thang trời một khắc này, phía dưới đại chiến cũng theo đó triển khai. Thanh Phượng Thanh Loan hai tỷ muội, giờ phút này gắt gao canh giữ ở cái kia lại hạ tiểu, ngăn trở thiên quân vạn mã trùng sát. Thanh Loan một tay song truy, đập những cái kia vực ngoại sinh linh huyết nhục văng tung tóe, bộ dáng cực kỳ thảm liệt. Nhưng mà, hai tỷ muội này cuối cùng vẫn quả bất địch chúng, rất nhanh liền tiến vào kiệt lực trạng thái. "Muội muội, ngươi đi mau, để ta chặn lại bọn hắn." Trong lúc bối rối, Thanh Loan vội vàng hô, Thanh Phượng lại không lên tiếng phát, thất thải thánh quang liên tục chợt hiện, không ngừng phá hủy lên trước mắt dị tộc sinh linh. Thời khắc này nàng cũng đã tiến nhập kiệt lực trạng thái, chỉ có thể cầu nguyện. Diệp Thanh sớm một chút hoàn thành phong thần, chỉ có như thế, những cái kia chết đi oan hồn mới có phục sinh khả năng. Trơ mắt nhìn cái kia lít nha lít nhít thân ảnh không ngừng tuân hướng lại hạ kiểu, thời khắc này Thanh Phượng đã triệt để tuyệt vọng, không có đường sống. Các nàng cuối cùng rồi sẽ chết tại vùng chiến trường này, trong lúc nhất thời. Trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh, xuất hiện rất nhiều nếu như suy nghĩ, nếu như các nàng không có tham dự trận này phong thần đại chiến, có lẽ các nàng có thể sống sót. Thế nhưng là lại như quả, các nàng không có tới. Hiên Viên gia sẽ tại trận này phong thần sau đại chiến, triệt để thất thế. Nhân sinh có quá nhiều nếu như, thiên ngôn và ngữ, nói không hết, đạo không hết. Tỷ tỷ, chúng ta đã không có đường lui, ngươi hối hận không? Ngươi vốn không nên trôi vũng nước đục này. Thanh Phượng ngữ khí bình tĩnh dò hỏi, giờ phút này nàng sớm đã từ bỏ dãy rủa, chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong của mình. Muội muội ngốc, nói cái gì hồ thoại? Người khác cảm thấy ta cái kẻ ngu, thế nhưng là trong lòng ta vẫn luôn rõ ràng, chỉ có ngươi lấy ta làm người bình thường, một mực rất ủng hộ ta. Các tộc nhân đều nói rồi, chỉ có ngươi mới có thể dẫn đầu chúng ta Hiên Viên thế gia đi về phía huy hoàng, nhưng ta lại trở thành ngăn cản ngươi đang đỉnh lớn nhất trở ngại. Nói đến chỗ này, Thanh Loan con mắt đỏ lên, nàng không ngốc, trong nội tâm nàng vẫn luôn rõ ràng, muội muội Thanh Phượng vẫn luôn là ưu tú nhất cái kia, nếu không phải bởi vì nàng là đích trưởng nữ thân phận, Thanh Phượng đã sớm leo lên người thừa kế kia vị trí. Hai tỷ muội tình cảm mười phần thâm hậu, Thanh Phượng từ nhỏ đến nay cũng một mực rất ủng hộ Thanh Loan, một mực đem nàng coi là chân chính người thừa kế, toàn tâm toàn ý phụ tá nàng. Những này, Thanh Loan kỳ thật vẫn luôn nhìn ở trong mắt, nàng rất đau lòng, đồng thời cũng rất thống hận chính mình. Ngươi cả một đời đều đang vì ta mà sống, hôm nay cũng làm cho tỷ tỷ vì ngươi liều một lần đi. Lời này vừa nói ra, Thanh Phượng lập tức biến sắc, xuất hiện một vẻ bối rối biểu lộ. Thanh Loan căn bản không có cho nàng cơ hội phản ứng, cầm trong tay song truy, dứt khoát quyết nhiên đi ra ngoài. Không, tỷ tỷ, ngươi trở về. Thanh Phượng triệt để hoàng hồn, nàng đã đoán được tỷ tỷ sau đó phải làm sự tình, nội tâm càng phát bất an. Chỉ thấy bên trong chiến trường kia, Thanh Loan toàn thân bắt đầu tản mát ra sáng chói cực nóng quang mang, cái kia cực hạn thất thải thánh quang chiếu sáng toàn bộ hoàng tuyệt lộ. Trước khi chết phản công sao? Có chút ý tứ trong bóng tối, một tên quỷ đạo sinh linh cười lạnh nói, đang khi nói chuyện, một đạo quang trụ đột nhiên đánh vào trên người hắn. Một giây sau, cái kia quỷ đạo sinh linh trực tiếp nguyên địa nổ tung, trong nháy mắt tách rời. Không tốt, mau lui lại trở về, ngươi đầu đáng chết béo kim cương điên rồi, vậy mà không nhìn thân thể phản vệ, muốn dùng cái này đáng chết thần quang bảy màu binh giải chúng ta. Hỗn đản, nàng không muốn sống nữa sao? Một khi thần quang phản vệ, trong nháy mắt liền có thể để nàng thần hồn phá toái, triệt để chết ở chỗ này, coi như phong thần thành công, nàng cũng vô pháp phục sinh. Điên rồi, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy Thanh Loan điên rồi. Nàng loại này không muốn mạng cách làm, triệt để chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Phong thần phục sinh là có điều kiện, đó chính là nhất định phải bảo trì thần hồn hoàn chỉnh trạng thái, nếu như ngươi thần hồn đã triệt để nát, cho dù là phong thần nghiệp lực, cũng vô pháp đưa người phục sinh. Đáng chết, giết nàng, không thể kéo dài được nữa, nếu không, một khi cái kia Diệp Thanh cầm tới thiên cơ khí vận hạch, hoàn thành phong thần, chúng ta làm hết thảy đều đem phí công nọc sức. Trong hắc ám, một tôn tu la chậm rãi đi ra, ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý, cái kia ngập trời lệ khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hoàng tuyển bờ bên kia. Nơi này đã từng là cá sấu chủ cùng chân võ đại đế tàn hồn giao chiến địa phương, cũng là Diệp Thu thu phục cá sấu chủ địa phương. Bây giờ lại trở thành Diệp Thanh con đường thành thần lớn nhất trở ngại, Hiên Viên ra 2 tỷ bội phần mộ. Tu La ra trận. Một khắc này, ở đây tất cả tiên vực sinh linh đã nhắm lại tuyệt vọng hai mắt, không có hy vọng. Tuyệt đối về số lượng áp chế, cùng Diệp Thanh cái kia đạp không đi qua ác mộng, tâm ma, dẫn đến người đã chết thực sự nhiều lắm. Bên trong chiến trường hỗn loạn, Thanh Loan vô cùng dồn thần quang bảy màu, tẩy lễ lấy ngàn vạn hắc ám thôn phệ. Rất nhanh, thần quang phản phệ đánh tới. Sắc mặt của nàng trở nên càng phát ra tái nhợt, trong thân thể đau đớn kịch liệt, để nàng triệt để đã mất đi ý thức. Tỷ tỷ, tựa như phát điên, Thanh Phượng không để ý nguy hiểm đến tính mạng, điên cuồng đi lên ngăn cản Thanh Loan, che lại nàng cuối cùng một hơi. Thế nhưng là, thần mạch bị hao tổn, thời khắc này nàng triệt để đã mất đi sức chiến đấu. muội muội, tỷ tỷ, liền bồi ngươi đi đến cái này, sau này đường cũng chỉ có thể dựa vào ngươi một người. Thanh Loan vô lực thân thể rốt cục vẫn là ngã xuống, nàng dùng tính mệnh vì tất cả người, lại tranh thủ đến một chút thời gian. Thanh Phượng nhãn thần thông đỏ, lệ rơi đầy mặt, ôm thật chặt tỷ tỷ thi thể khóc giống. Nên kết thúc. Trận này trò chơi nhàm chán. Hắc ám phía trên, Tu La đại quân dốc toàn bộ lực lượng, điên cuồng tuần hướng lại Hà Kiều. Tất cả mọi người từ bỏ dãy rủa, tại loại này trong tuyệt vọng, từ từ chết đi. Chẳng lẽ thật không có hy vọng sao? Vâng. Đông nhiên, thiên địa mở rộng kim quang, một sợi Phật quang tại trong bóng tối nở rộ, tại trên 9 tầng trời, một tôn to lớn 6 trượng kim thân hiện hiện. Cái gì? Tu La đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phương Tây thế giới Cực Lạc đẩy trời chư Phật từ trên trời giáng xuống, người cầm đầu chính là cái kia phương Tây thế giới Cực Lạc Thả Vui Phật chủ. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Thanh Phượng tiểu thí chủ, các ngươi đã tận lực. Bớt đau buồn đi, sau đó vùng chiến trường này liền giao cho chúng ta tới đi. Đang khi nói chuyện, 3000 La Hán xuất động, mấy chục vạn đệ tử Phật môn lập tức gia nhập vùng chiến trường này. Một khắc này, toàn bộ hoàng truyền bờ bên kia, thiên băng địa liệt. Đến từ phương Tây thế giới Cực Lạc một tên cao tăng, mang theo đầy ngập sát ý, trợn mắt nhìn, quắc, các ngươi bọn này mẫn diệt nhân tính xuất sinh. Cảm thụ ngã Phật từ bi đi. Chương 1120, cuối cùng quyết chiến. Tăng chủ đỉnh phong thời khắc chương 1120, cuối cùng quyết chiến. Tăng chủ đỉnh phong thời khắc Phật đã giáng thế. Đại chiến hết sức căng thẳng. Một khắc này, toàn bộ hoàng truyền bờ bên kia lâm vào một trận máu giết chóc bên trong. Mấy cái này đệ tử Phật môn, xuất thủ tàn nhẫn, cương mãnh bá đạo, gần như không cho Tu La bất kỳ phản ứng nào cơ hội, lên tay chính là mổ sọ cường thủ, đem nó sọ não đều bị đánh nát. 3000 La Hán, càng là bày xuống La Hán đại trận, đem mấy chục vạn dị tộc sinh linh, ngạnh sinh sinh ngăn tại Mại Hà Kiều bên ngoài. Hỗn đản. Trông thấy một màn này, Tu La thống soái giận tím mặt, mắt thấy thắng lợi trái cây sắp tới tay, bọn này đáng chết con lửa chọc lại bị hái đi. Không được. Hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, cái kia vốn nên là thuộc về Tu La bộ tộc thiên mệnh, bất luận kẻ nào đều đoạt không đi. Hắc ám phía dưới, giết chóc cùng dãy rủa tiếp tục trình diễn. Lúc này thiên không thành, nó chiến trường trình độ kinh khủng, càng thêm thảm liệt. Cái này hoàn toàn chính là một cái cối xay thịt bình thường chiến trường, ngắn ngủi trong vòng một phút, không biết có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc. Đến cũng hết, căn bản đến cũng hết. Trong hỗn loạn, chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, La Sát phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng đụng vào phía trên đại địa, sắc mặt không gì sánh được thảm đạm. Đứng tại hắn lên trống không, thình lình chính là vị kia thương đế, hắn dùng cực hạn ngạo mạn ánh mắt quan sát xuống, lạnh nhạt nói, sâu kiến, trung binh là sâu kiến, dù là có được phong thần chính quả, vẫn như cũ không cải biến được bất luận cái gì kết cục. Ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong của mình sao? Quang mang phía dưới, thương đế cái kia cực hạn sát ý ngự khí truyền đến, La Sát không hoảng hốt ngược lại cười, nói ha ha, lão giả, ngươi thật sự cho rằng các ngươi thắng chắc sao? Có ý tứ gì? Thương đế sầm mặt lại, ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời chiến trường, Trích Tiên bị Tam Đại Tiên Đế liên thủ đánh liên tục bại lui. Dù là cá nhân hắn thực lực mạnh hơn, song quyền khó địch nổi sáu tay, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Mà đổi thành một bên, lão Kim Ô, già Hiên Viên các loại một đám tiên đế, giờ phút này cũng lâm vào tuyệt cảnh, đều đã nhưng là nọ mạnh hết đà, căn bản là không có cách cải biến chiến cuộc. Bây giờ thắng bại đã định, không gian nửa ngày thời gian, bọn hắn liền có thể triệt để chiếm cứ toàn bộ thiên không thành, lấy đi thiên cơ khí vận thạch. Nhưng vì cái gì, trước mắt cái này đáng chết La Sát, như vậy chắc chắn bọn hắn có thể thắng đâu? Trong ánh mắt mang theo hoài nghi, thương đế bỗng nhiên con ngươi chấn kinh, đột nhiên nhìn về hướng một mực yên lặng không nói Mai Táng chủ. Không tốt. Ý nghĩ này, cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện không đợi hắn kịp phản ứng, Mai Táng chủ cái kia điên cuồng dáng tươi cười liền truyền ra. Ha ha, dơ bẩn hôi thối quỷ đạo sinh linh, chuẩn bị kỹ càng, nên đón bản Mai Táng chủ nguyền rủa tẩy lễ đi. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, gãy tiên chú đã thành. Một khắc này, Mai Táng chủ rốt cục lộ ra hắn cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười, rất điên cuồng. Một khắc này, một đạo quang mang trong nháy mắt gạt ra, phô thiên cái địa. Những nơi đi qua, mỗi một cái quỷ đạo sinh linh đều bị che kín trên mặt xuất hiện trong nháy mắt ngắn ngủi hoàn thần, thật giống như bị gieo vật gì đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Không trung, Đế Hồng bước ra trở về, sắc mặt âm trầm dò hỏi. Không đợi hắn kịp phản ứng, cái kia gãy tiên chú đã ở trong thân thể bộc phát. Hỗn đản, đây là nguyên rủa. A, đau, đau chết mất. Không đến trong chốc lát, từng tiếng cuồng loạn thống khổ tiếng kêu rên trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Một khắc này, tất cả mọi người ở đây đều mộng, khó có thể tin nhìn xem trên mặt đất kia không ngừng bay cuồng quỷ đạo sinh linh. Đáng chết, ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Đế Hồng tức giận, cố gắng điều động lực lượng toàn thân, cân bằng thể nội đau nhức kịch liệt, nhưng mà hắn càng vận chuyển lực lượng, cái kia cấu nguyên rủa liền càng mãnh liệt, trong thân thể đau nhức kịch liệt liền càng khủng bố hơn. Ha ha, phế tích phía dưới, Mai Táng chủ kéo lấy thùng trăm ngàn lỗ, bị nguyên rủa triệt để ăn mòn thân thể đi ra. Tại nhìn thấy hắn một khắc này, tất cả mọi người mộng. Trên mặt của hắn tràn đầy vết thương, từng cái giữ tận vết thương, nhìn lòng người kinh run sợ. Đây chính là gãy tiên chú đáng sợ, không chỉ là chúng chú người sẽ nhịn thụ thùng trăm ngàn lỗ đau nhức kịch liệt, liền thi pháp giả cũng sẽ nhận phản vệ. Quỷ đạo, các ngươi song hai tay mở ra. Mai Táng chủ không nhìn trong thân thể đau nhức kịch liệt, điên cuồng cười nói, cái này chính là ta vĩ đại nhất kiệt tác, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết oanh. Quần quần tiên lôi phía dưới, Mai Táng chủ trực tiếp lựa chọn binh giải chính mình, một thân hư thối nhục thân trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Hắn một lần nữa về tới nhân hoàng phiên bên trong, tiến nhập trạng thái hư nhược. Tại gãy tiên chú phát động một khắc này, sứ mạng của hắn đã hoàn thành. Chuyện kế tiếp đã không cần hắn làm gì nữa. Trận đại chiến này, Theo Mai Táng chủ một phát mẫn diệt nhân tính gãy tiên chú phát động, một khắc này, chiến trường thế cục trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Mọi người cùng nhau xông lên. Thừa dịp bọn hắn bệnh, muốn mạng bọn họ, nhất cử đem nó đánh tan, một trận chiến định cả khôn. Trong hỗn loạn, Khổng Vân Phong rít lên một tiếng, đánh thức ngây người đám người. Một khắc này, thiên quân vạn mã cùng nhau tiến lên, còn đắm chìm tại thống khổ kêu rên bên trong quỷ đạo sinh linh, căn bản là không có cách chống cự. Không đến trong chốc lát, mấy chục vạn quỷ đạo sinh linh liền chết bởi nguyền rủa phía dưới, sự khốc liệt trình độ để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Đáng chết. Rút lui mắt thấy đại thế đã mất, Đế Hồng rốt cục ý thức được vấn đề không đúng, hắn chẳng thể nghĩ tới, lại có người có thể điên cuồng thành dạng này. Cái này toàn tâm thấu xương đau nhức kịch liệt, để hắn khó mà chịu đựng, lúc này tái chiến, bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ. Tên đang chết nọ, thực sự quá độc ác. Ngay cả mình đều có thể lăng trì. Trên 9 tầng trời, Trích Tiên trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, tại tứ đế thân chúng nguyền rủa một khắc này, trực tiếp phát khởi tập kích. Các ngươi đi không được. Thiên kiếm, chém Hạo Hạo chi uy xuống, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chư thiên, một khắc này, tứ đế phảng phất giống như nhìn thấy tử kỳ của mình. Phải thua sao? Không. Đế Hồng ánh mắt hung ác, đột nhiên móc ra viên kia mê hoặc chi tâm, trong chốc lát, hắc ám giáng lâm, một cỗ quỷ dị ăn mòn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Không tốt. Bọn này đáng chết quỷ đạo sinh linh, sợ ném chuột vỡ bình, vậy mà phát động nguyền rủa. Hiên Viên Vô Vọng lập tức quá sợ hãi, đội vàng mở ra thánh quang chống cự, che lại phần lớn người tâm trí. Mà đổi thành một bên, Trích Tiên như vào chỗ không người, thẳng đến tứ đế mà đi, hắn trực tiếp không để mắt đến nguyền rủa kia ăn mòn, một kiếm chạm tại vũ đế trên thân. A thảm liệt tiếng kêu rên truyền đến, vũ đế tức giận, đột nhiên một trường vô ra, y đồ đem Trích Tiên trọng thương. Nhưng không nghĩ, Trích Tiên hoành kiếm quét qua, trực tiếp đem hắn toàn bộ thân hình cho đoạn thành hai nửa. Hỗn đản! Đế Hồng xem xét, lập tức giận tím mặt, nhưng giờ phút này cũng không đoái hoài tới rất nhiều, bọn hắn cần mau chóng lui ra chiến trường, thanh trừ thể nội nguyền rủa. Nếu không, bọn hắn đem toàn quân bị diệt tại vùng chiến trường này, đây đối với quỷ đạo mà nói, là một kiện cực kỳ đả kích nặng nề. Các ngươi đi không được. Nhưng mà, hắn chẳng thể nghĩ tới, sau có sói, phía trước lại tới một con hổ. Khổng Vân Phong một ngựa đi đầu, thẳng tắp đứng tại trước mặt của bọn hắn, toàn thân hạo nhiên chi khí đột nhiên một phát, chống cự quỷ đạo ăn mòn mê hoặc chi lực. Hắn giờ phút này, tựa như tiến nhập một loại nào đó thần kỳ cảnh giới, đó là một loại siêu thoát thế tục thần thánh chi cảnh. Chương 1121, cá chết lưới rách. Quỷ tổ phục sinh chương 1121, cá chết lưới rách. Quỷ tổ phục sinh hỗn đản. Bên ngoài sân, toàn bộ hành trình mắt thấy cái này kinh thiên đảo ngược tu di lão đạo trong nháy mắt nổi trận lôi đình, trận mắt dữ tợn. Đồ chết tiệt, dám hỏng ta đại kế, lão phu thề giết ngươi. Mai Táng chủ một phát gãy tiên chú, không chỉ có khiêng đi chính hắn, còn khiêng đi mấy chục vạn quỷ đạo đại quân. Mắt thấy cục diện sắp liên tục bại lui, giờ khắc này, tu di lão đạo rốt cục luống cuống. Ha ha, tu di lão đạo, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra đi. Huyền Thiên đạo nhân cất tiếng cười to, ai có thể nghĩ tới, một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, vậy mà trở thành lần này đại chiến quyết định thắng bại mấu chốt nhất quân cờ kia. Mắt thấy đại thế đã mất, sau lưng một đám quỷ đạo sinh linh dần dần lộ ra hốt hoảng biểu lộ, một tôn quỷ đạo tiên vương tiến lên, dò hỏi, đại trưởng lão, chúng ta muốn hay không rút lui? Rút lui? Chết hồi a. Trận chiến này như bại, trật tự mới sẽ bao trùm toàn bộ vực ngoại, ta quỷ đạo sẽ không còn chỗ ẩn thân. Tu Di lão đạo hừ lạnh một tiếng, đến một bước này, xem ra hắn cũng không có tiếp tục nhịn xuống đi cần thiết. Hôm nay, chính là quỷ tổ lại thấy ánh mặt trời thời khắc, làm cho cả tiên vực mở mang kiến thức một chút hắc ám sợ hãi đi. Sắc mặt âm trầm ở giữa, Tu Di lão đạo đột nhiên đưa tay, một viên khát máu châu xuất hiện ở trong tay cầm bốc lên kỳ quái pháp quyết, trong miệng không biết tại lẩm bẩm cái gì. Nguyện cái này ngàn vạn nghiệp lực, thận thêm thân ta, cung nên ta thần trên trời rơi xuống, là thế gian, mang đến hắc ám. Không tốt, lão tiểu tử này muốn làm gì? Thấy vậy một màn, Huyền Thiên đạo nhân cùng Bàn Long đạo nhân trong lòng đồng thời hiện lên một tia bất an suy nghĩ, vừa muốn tiến lên. Đồng nhiên, một đạo mây đen từ Cửu Thiên bao trùm mà đến, kinh khủng sát khí trong nháy mắt bao phủ xuống. Một khắc này, toàn bộ Cửu Thiên đều đen lại. Nguyên Thủy Đế Thành tức thì bị cái kia một đoàn quỷ dị sát khí nơi bao bọc, cảm giác gáp bách trong nháy mắt gạt ra. Tử vong, sợ hãi, trong nháy mắt chiếm cứ tất cả mọi người nội tâm. Đó là hắc ám quỷ tổ. Giờ khắc này, chấn kinh tứ tỏa, tất cả mọi người không dám tin nhìn xem Cửu Thiên một màn. Tu Di lão đạo phát ra phát rồ tiếng cười, chỉ nói, ngu xuẩn chúng sinh, hắc ám đem thống trị thế giới, chìm vào sa đọa trong luân hồi, mới là các ngươi duy nhất sinh lộ. Vâng, quần quần thiên lôi mà tới, tại Phong Thần bảng bên trong, mấy ngàn vạn đạo huyết khí tiêm vào mà ra, điên cuồng tuần hướng bầu trời. Huyền Thiên đạo nhân sắc mặt đột biến, nói đáng chết. Lao thất phu này, ý đồ dùng chúng sinh huyết dịch phục sinh quỷ tổ. Đến từ thâm viên cự vật, tựa hồ ngay tại thức tỉnh, nó con mắt mở ra trong nháy mắt đó. Thiên địa thất sắc, vũ trụ lâm vào cực hạn trong bóng tối. Cái tia khí tức mục nát, nương theo lấy mê vụ tản ra, thiên địa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh tử vong trong lĩnh vực. Quỷ tổ, sống lại. Thiên địa biến sắc, tất cả mọi người ở đây giờ phút này tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Tu Di lão đạo thì là cất tiếng cười to, nói ha ha. Huyền Thiên, các ngươi coi là, các ngươi thắng chắc sao? Dù là không có thiên địa nghiệp lực, không có thiên đạo gia phòng, ta quỷ đạo vẫn như cũ có thể thống trị toàn bộ thiên địa. Ta, tức là hắc ám điên cuồng tiếng cười truyền đến, Tu Di lão đạo đã điên rồi. Vì một ngày này, hắn đã chuẩn bị vô số năm lâu. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn thắng lợi trái cây bị hái đi, trực tiếp cưỡng ép mở ra phục sinh huyết trận, đem quỷ tổ từ vạn cổ hắc ám trong tuyết nguyệt bò đi ra. Giờ khắc này, thiên địa triệt để lâm vào trong bóng tối. Tại treo ngược trên núi, Thương Nghiêm Trắng Vu lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, tựa hồ cuối cùng này một hơi đã đến không thể không tiết thời khắc. Đại trưởng lão, giờ phút này, canh giữ ở Trích Tinh trước lầu thủ hộ đệ tử sắc mặt đột biến, chỉ thấy trong lầu đó Trích Tinh tôn giả một bước ở giữa bước ra hư không. Thời cơ đã đến, nên lên đường. Trích Tinh tôn giả chỉ là nhàn nhạt lưu lại một câu nói kia, trong nháy mắt liền biến mất với chân trời. Mà lúc này giờ phút này, tại Côn Lôn tiên cảnh nào đó một chỗ phía trên ngọn núi lớn, một tên thả câu lão giả giờ phút này cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Thiên. Hồi lâu, hắn mới tự lẩm bẩm, nói chàng tai nạn này đến cùng vẫn là tới sao? Xem ra lão phu cũng nên là thời điểm rời núi. Đột nhiên, trong tay cây gậy trúc đứt gãy, tại cây gậy trúc dưới đáy, một thanh tiên kiếm bỗng nhiên xuất hiện, hiển thị rõ phong mang. Thiên Cơ lão nhân đưa tay ở giữa, phiên vân phúc vũ, tinh thần luân chuyển, càn khôn giao thế. Lao tiền bối, ngài đây là muốn đi đâu? Dưới đáy, mấy trăm tên thánh cảnh cao thủ một mặt rung động nhìn xem một màn này, trong lòng không gì sánh được nghi ngờ hỏi thăm. Thiên Cơ lão nhân lại nói, thiên đế đã định, thiên hạ đại đồng, lão phu cũng nên là lúc rời đi. Nghe vậy, đám người không khỏi kinh hãi, vội vàng nói, lão tiền bối, ngươi nếu là đi cái kia Côn Lôn tiên cảnh chỗ sâu những quái vật kia làm sao bây giờ? Thiên Cơ lão nhân trong lòng hơi có do dự, hắn trấn thủ Côn Lôn tiên cảnh nhiều năm, thả câu chư thiên, mục đích chính yếu nhất chính là vì trấn thủ hư không chi địa những quái vật kia. Cùng từ trong dòng sông thời gian, không ngừng chọn lựa thiên địa tài tuyệt chi sĩ, cực kỳ bồi dưỡng, để cầu tương lai có thể ngăn cản những cái kia hư không cấm địa quái vật. Nhưng hôm nay, vương ngoại đại loạn sắp đến, giờ phút này hắn nếu không tiến đến trợ trận, e sợ cho trật tự sụp đổ, thế giới lại một lần nữa trở lại trong bóng tối. Trong lòng chỉ là hơi do dự mấy giây, Thiên Cơ lão nhân liền lạnh lùng nói, "Hừ, lựa bọn chúng cũng không dám làm yêu, coi như bọn chúng náo loạn trời, đợi lão phu ngày trở về, một dạng có thể đem bọn họ trấn áp." "Vâng." Nói xong, Thiên Cơ lão nhân lập tức lên trời mà đi, tiến về bờ ngoại. Cùng lúc đó, Khương thị, Ngọc Hư Đạo phủ, một tòa cổ lao trước đại môn, một tôn khô tọa lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt tòa kia hỗn độn chi môn. Nếu như ngươi quan sát cẩn thận, có thể rõ ràng trông thấy, cái kia hỗn độn cánh cửa bên trong, không ngừng để lộ ra một cô âm lãnh tà khí. Cánh cửa này chính là liên tiếp thần ma cổ địa hỗn độn chi môn, bên trong giam giữ thình lình chính là đã từng trong hỗn độn tà ác nhất bộ tộc ma hầu. Lúc trước Diệp Thu sông thiên môn thời điểm gặp phải những cái kia khó giải quyết đối thủ, lao tổ quỷ tổ sống lại sau lưng, một lao giả cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Thương Thiên Sư ánh mắt mang theo một tia hoảng hốt, nhẹ nhàng trong lắc lư đùi bằng trên người vẩy xuống. Ta đã biết, các ngươi đều đi thôi, thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Thương Thiên Sư trong ánh mắt mịt mờ để lộ ra một tia sắc ý, đối với quỷ đạo những thủ đoạn kia không có khả năng thoát khỏi ánh mắt của hắn. Chỉ tiếc, hắn bị cái này ma hầu vây ở nơi đây, tăng thêm trước đó trợ giúp Diệp Thu chủng tâm thế giới thụ tiêu hao phần lớn lực lượng bản nguyên, hắn bất đắc dĩ ở chỗ này bế quan, giám thị lấy hỗn độn trong trường hạ những cái kia ma hầu. Phong thần lượng kiếp đã hiện, chân chính tai nạn sắp giáng lâm, có lẽ lần này chính là phá cục mấu chốt, là Cửu Thiên tuyệt đối sinh linh kế. Ta Khương thị nghĩa bất dung tử, hắc ám cuối cùng không cách nào thay thế quan minh, trật tự mới sẽ giáng lâm thế gian mỗi một hẻo lánh. Đây là một cái đại thời đại, đồng thời cũng là một trận tân sinh. Trong tay ánh nến tách ra một tia hào quang nhỏ yếu, theo trật tự mới càng phát ra hoàn thiện, ánh lửa kia dần dần trở nên cực nóng.